truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, xuyên qua thần cấp đại phản phái. Vành, 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 vành. Vô số kim lôi bổ vào trên tiên sơn. Trọng đồng nhãn không thẹn là thượng cổ mạnh nhất đồng tử một trong. Rõ ràng có thể để ta hiện tại trực tiếp bước lên nhân hoàng lộ. Nói xong từng đạo hào quang xoay quanh tại tần cửu ca xung quanh, chỉ chốc lát, dạng mây đỏ che trời, cái này thấu trời dạng mây đỏ, từng bước biến thành từng đầu kỳ chân dị thú, ngũ trảo kim long đằng vân mà tới, phượng hoàng phun ra nuốt vào lấy thấu trời thần hỏa, kỳ lân lao nhanh tại trên trời cao, từng tôn cái thế tiên thú phảng phất muốn tới thế đồng dạng. Nhìn, là thiếu chủ cung điện vị trí. Thật là khủng khiếp dị tượng, thiếu chủ là muốn đột phá sao? Thiếu chủ đây là muốn trở thành thiếu niên nhân hoàng sao? T. Thiếu niên nhân hoàng, trăm triệu năm chưa từng thấy qua, loại này nhân vật trong truyền thuyết chẳng lẽ sẽ xuất hiện. Ha ha ha, có thiếu tộc trưởng tại, hiện tại nhìn hiện nay đại thế ai có thể cùng ta tiên cổ tần tộc tranh phong. Trên tiên sơn, tần cửu ca chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một chút đỏ sậm quan mang, tiếp lấy trước mắt xuất hiện một đạo chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy tin tức. Chủ nhân, tần cửu ca. Thể chất, đại đạo chủng ma thể. Thiên phú, thượng cổ trọng đồng nhãn. Tu vi. Nhân hoàng nhất trọng. Thân phận, tiên cổ tần tộc thiếu chủ. Công pháp, đạo tâm trùng ma, thiên lâm cửu thiên, thái thượng tiên quyết. Điểm khí vận, không. Không nghĩ tới chính mình rõ ràng hiện tại liền đột phá đến nhân hoàng cảnh. Tần cửu ca khỏe miệng mỉm cười, bản thân mình thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng mà nếu muốn ở 16 tuổi trở thành nhân hoàng, cái này nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng mình bây giờ cũng là danh phủ kỳ thực thiếu niên nhân hoàng. Nhân hoàng thế nhưng là có thể khai sáng cổ hoàng triều tồn tại, trấn áp hoàng triều khí vận đại năng. Quả nhiên, hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Trọng đồng nhãn này không thua thiệt cho dù tại hệ thống trong thương thành cũng thuộc về đỉnh tiêm cao y chùn nở dê loa y kia, chính mình tân thủ phúc lợi quả nhiên kinh diễm. Vừa mới tần cửu ca mở ra hệ thống thương thành tra tìm trọng đồng nhãn, giá trị để tần cửu ca trùn bước. Nếu không phải hệ thống đưa, tần cửu ca hoài nghi mình vạn năm bên trong dung hợp không nổi. Quần quận thần châu, 3000 châu vực cổ xưa nhất châu vực, sinh tồn lấy vô số cường đại đạo thống cổ tộc. Từng tòa tiên sơn chọc vào vân không, bay đầy trời tiên thú xoay quanh tại một tên thiếu niên tuấn mỹ bên cạnh. Thiếu niên áo trắng như tuyết, phong thần tuấn lãng, mắt như sao, khí chất phi phàm, khuôn mặt tinh xảo, mắt ngọc mày ngài, mấy sợi tóc đen nghiêng nghiêng tung bay ở giữa lông mày. Xung quanh tiên linh khí phun trào tại thiếu niên xung quanh. Thiếu niên ánh mắt hờ hững, dường như không có chuyện gì có thể để cho trong lòng của hắn xuất hiện gợn sóng, cao cao tại thượng, như là trên trời đích tiên, hờ hững hết thảy. Hắn là tiên cổ tần tộc tộc trưởng con trai. Tiên cổ tần tộc chính là thái cổ tiên vực cực điểm huy hoàng cấm kỵ cổ tộc, truyền thừa vô số kỷ nguyên, trong dòng sông lịch sử xuất hiện qua gánh chịu thiên mệnh vô thượng đại đế. Lúc sinh ra đời tử khí ngang dọc trăm ba nở đàm mờ, tử kỳ lân đạp tường vân ngậm ngọc mà tới, chân long tiên hoàng hư ảnh xoay quanh, tiên khí tràn ngập bốn phía, trong tộc đại đế chấn động, hạ xuống pháp chỉ bảo hộ hắn hai bên. Thiếu chủ, trong tộc có người đối ngài muốn lần này thanh vân giới giám sát có thanh âm bất đồng. Một tên người mặc áo đen nam tử trung niên quỳ một chân trên đất ôm quyền kính cẩn đối với tần cửu ca nói. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối với mình trước mặt vị này tuấn tú đích tiên thiếu niên cuồng nhiệt. Hắn gọi tần ngũ, là tần cửu ca chính mình từ nhỏ cho chính mình bồi dưỡng tử thị, chỉ trung tâm với tần cửu ca một người. Là tần lăng đám người kia a. Mắt của tần cửu ca nhắm lại nói, tại tần tộc chính mình vẫn là có đối thủ. Phòng trưng bọn hắn là sợ chính mình đạt được một giới tài nguyên vẫn là thật nhiều. Nhưng chính mình cũng không phải vì chỉ là tài nguyên. Một giới tài nguyên tại tần cửu ca trong mắt cũng không thế nào đáng tiền. Hệ thống đã đưa ra vị thứ nhất khí vận chi tử ngay tại thái cổ tiên vực hạ giới thanh vân giới bên trong. Chính mình thế nhưng là rất xem trọng chính mình gặp phải cái thứ nhất trong tiểu thuyết khí vận chi tử. Tần cửu ca là xuyên qua mà tới, nói đúng ra là tương tự đầu thai đồng dạng phương thức. Tần cửu ca kiếp trước thế nhưng là tiểu thuyết trọng độ kẻ yêu thích, quen thuộc đủ loại nhân vật chính vùng dậy xáo lộ, có cái gì phế vật vùng dậy. Nô buộc giết chu hoạch thần công đủ loại cầu huyết nội dung chuyện, lúc đầu nha, tần cửu ca đã làm tốt chính mình khổ bức phế vật nam chính, nhưng là mình lại xuyên qua thành một vị đỉnh cấp tiên cổ thế gia vọng tộc thiếu chủ. Tiên cổ thế gia vọng tộc tần tộc cho dù tại thái cổ tiên vực đều là cổ xưa nhất siêu nhiên thế lực, nội tình khủng bố, mà hắn tần cửu ca liền là tần tộc tộc trưởng con trai. Thân phận của hắn coi như là tại thái cổ tiên vực đều là cao cấp nhất tồn tại, bất luận cái gì kỳ chân tiên bảo, tiên đan rượu dược mặc hắn đoạt lấy. Lúc đầu hắn chỉ là cho là chính mình bất quá là trời sinh thần tử bắt đầu, không nghĩ tới tại chính mình khi 16 tuổi hệ thống thức tỉnh, đặc biệt săn giết khí vận chi tử hệ thống. Hệ thống không chỉ có thể hối đoái đủ loại thần thông tiên pháp, còn có thể hối đoái đủ loại thiên phú huyết mạch, cường đại thể chất. chỉ bất quá những cái này đều cần điểm khí vận mới có thể hối đoái, cái gọi điểm khí vận liền là Tần Cửu ca xoay chuyển khí vận chi tử vận mệnh quỹ tích phía sau có thể thu được đến một loại tiền tệ. Chỉ cần Tần Cửu ca có đầy đủ đến tiền tệ liền có thể tại hệ thống trong thương thành mua sắm bất kỳ vật gì. Cái hệ thống này từ khi sau khi tỉnh dậy thẳng đến đoạn thời gian trước mới nhắc nhở Tần Cửu ca tại Thanh Vân giới bên trong sản sinh ra một tên thiên vận người, cũng liền là khí vận chi tử. Khí vận chi tử là cái gì tồn tại? Vận khí nghịch thiên, mua phế phẩm liền là hiếm thấy một chút bảo bối, xông vào cấm địa đều là thiên tài địa bảo tùy tiện cầm. Đánh cũng đánh không chết, át chủ bài vô cùng vô tận, dù cho chết qua một thời gian ngắn cũng sẽ bởi vì một ít kỳ ngộ phục sinh. Như loại này khí vận chi tử liền muốn giáng một gậy chết tươi, không thể cho hắn bất luận cái gì lại bản cơ hội. Tần Cửu ca đọc thuộc lòng văn học mạng, nguyên cơ hắn biết rõ những cái kia nhân vật chính là kinh khủng bực nào. Hệ thống, ta có thể hay không trực tiếp đem bọn hắn đánh giết? Tần Cửu ca ở trong lòng hỏi, những cái này khí vận chi tử đều là nhanh chóng mạnh lên tốc độ vượt qua người tưởng tượng. Chủ nhân, khí vận chi tử khí vận cực cao, tại khí vận con trai khí vận cao thời điểm tỷ lệ thất bại phi thường cao, hơn nữa sẽ dẫn đến cường đại khí vận phản vệ. Đề nghị chủ nhân đem khí vận chi tử khí vận cướp đoạt đại bộ phận phía sau tại tiến hành đánh giết, dạng này chủ nhân có thể thu được càng nhiều khí vận tệ. Ta liền biết, khí vận chi tử cũng không phải là dễ giết như vậy. Tần Cửu ca âm thầm thở dài một hơi. Bất quá bây giờ những cái này khí vận chi tử còn không mạnh, thậm chí có thể nói nhỏ yếu, khoảng cách trưởng thành đến chính mình giai đoạn này không phải một sớm một chiều có thể, tại khoảng thời gian này, hắn có thể cướp đoạt khí vận chi tử khí vận. Mà vì sao hắn muốn trong tộc Thanh Vân giới giám sát chính là vì trọn vẹn khống chế chui bọn hắn Tần tộc tại Thanh Vân giới thuộc hạ thế lực, dạng này hắn có thể vì hắn kế hoạch bố trí xuống dưới, bảo đảm không có sơ hở nào, toàn bộ Tần tộc cũng không phải hắn một người, nguyên cơ hắn muốn chiếm cứ đại nghĩa. Không cần đi qua Nờ Tần Lăng. Tần Cửu ca đắm chìm một hồi, nhàn nhạt đối Tần Ngũ nói, tại trong mắt Tần Cửu ca Tần Lăng liền là một tiểu nhân vật, phản đối chính mình hữu dụng không? Đừng quên hắn Tần Cửu ca thân phận, tại toàn bộ lớn như vậy cổ Tần tộc loại trừ những cái kia trấn áp tộc vận lão ngoan đồng hắn thật đúng là ai cũng không sợ. Thái cổ tiên vực quần quận vô cương, vạn tộc cùng tồn tại, là chư thiên ức vạn tinh thần giới tuyệt đối trung tâm. Nơi này đủ loại bất thế đại giáo, đại đế đạo thống, vô thượng cổ quốc, thái cổ hoàng tộc, tiên cổ thế gia vọng tộc ở chỗ này, chính là chư thiên tinh thần bên trong nơi mạnh nhất. Thái cổ tiên vực cảnh giới chia làm linh mạch, hóa thần, càn nguyên, thần phủ, thái hư, nhân hoàng, thiên tôn, thần ma, cổ thần, đạo tôn. Đông nhiên, có mấy đạo khí tức cường đại nhân vật xuất hiện tại trước mặt Tần Cửu ca. Chúc mừng ta Tần tộc hoạch như vậy cái thế yêu nghiệt. Chín ca tại bằng chừng ấy tuổi liền có thể trở thành một đời nhân hoàng, sau đó chắc chắn dẫn dắt chúng ta tiên cổ Tần tộc tiến hơn một bước. Ha ha ha. Có 9 ca dạng này đê tư trong tô cờ, ta Tần tộc có thể nào có không hưng thịnh lý lẽ, chỉ bất quá xem như tộc thúc ta. Muốn cho ngươi hiểu một thoáng thực lực của ngươi thế nào. Chương 2, hận đời vô đối. Tần Uyên cặp mắt nhắm lại, hắn cùng Tần Cửu ca đều thuộc về Tần tộc thế nhưng là không phải nhất mạch, tiên cổ Tần tộc chia làm rất nhiều mạch, Tần Cửu ca một mạch là tộc trưởng nhất mạch thế lực lớn nhất, che lấp Tần tộc làm chủ mạch. Hắn là Tần Lăng thân thúc thúc, toàn bộ Tần tộc tại thế hệ này. Chính mình mạch này hơi chút có thể cùng Tần Cửu ca viện so tay cũng chỉ có Tần Lăng, nhưng mà đó là hôm nay trước đây, mà bây giờ tại Tần Cửu ca bước lên nhân hoàng chi cảnh vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Thiếu niên nhân hoàng, trăm triệu năm không có xuất hiện, Tần Cửu ca đánh vỡ toàn bộ Tần tộc lịch sử ghi chép, dù cho liền ngủ say nhiều cái kỷ nguyên lão tổ đều không có Tần Cửu ca khuyết chứng nhanh. Thế hệ này đạo tử, phòng trừng Tần Cửu ca hôm nay liền có thể bắt lại. Tần Uyên hiện tại thừa dịp Tần Cửu ca mới đột phá không lâu. Còn không có ổn định cảnh giới đánh bại hắn, không tại sao, chỉ vì thay mình chất nhi Tần Lăng tranh thủ cơ hội. Tần Lăng hiện tại trọn vẹn không có tư cách cùng Tần Cửu ca so sánh, Tần Uyên hiện tại liền là muốn áp Tần Cửu ca danh tiếng, cứ việc không có bao nhiêu dùng, nhưng mà tối thiểu sẽ ở tộc nhân trong lòng xuất hiện Tần Cửu ca hiện giai đoạn không phải rất mạnh cảm giác. Thậm chí có thể cho Tần Lăng tranh thủ điểm cơ hội. Tộc thúc hiện tại là nhân hoàng tam trọng, có thể áp chế đến nhân hoàng nhất trọng không biết rõ Cửu ca ý như thế nào. Tần Uyên ôn hòa cười một tiếng, chậm rãi nói. Tần Cửu ca ánh mắt nhắm lại, lao già ngươi cảm thấy ta không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi cảm thấy ngươi có thể ăn xuống ta. Chỉ bất quá lao bất tử, ngươi nghĩ sai, Tần Cửu ca cười lạnh, hiện tại chính mình nhìn như mới bước lên nhân hoàng lộ, người bình thường khẳng định không phải lao bất tử này đối thủ. Nhưng mà ngươi cảm thấy ta là người bình thường sao? Tốt ta. Tần Cửu ca mặt lộ mỉm cười, tính toán ta, không cho ngươi rớt thịt đều là ta không được. Tần Uyên mặt lộ vẻ vui mừng. Tần Cửu ca này hiện tại còn quá trẻ, thật sự coi chính mình hiện tại là thiếu niên nhân hoàng liền có thể ngông cuồng như thế sao? Vấn đạo điện một trận chiến. các ngươi nói ai sẽ thắng? Hẳn là Tần Nguyên a. Có người không xác định mở miệng nói, cuối cùng Tần Nguyên đã sớm bước lên nhân hoàng lộ, là nhân hoàng tam trọng cường giả, dù cho Tần Nguyên áp chế cảnh giới, nhưng mà công pháp nhưng không có quên, đối địch thủ đoạn y nguyên tồn tại. Ta ngược lại cảm thấy là Cửu ca công tử. Có mỹ mạo thiếu nữ hoa xí nói, Tần Cửu ca bề ngoài phi phàm tuấn mỹ, khỏi cần phải nói liền Tần Cửu ca giá trị bộ mặt mê đảo Tần tộc nhiều thiếu nữ. Tần Uyên muốn cùng mới đạp vào nhân hoàng lộ Cửu ca công tử một trận chiến tin tức tại toàn bộ Tần tộc sôi trào lên, trong tộc đều biết chính mình trong tộc Cửu ca công tử chính là thái cổ tiên vực cấp cao nhất yêu nghiệt, thế nhưng là không có bao nhiêu người nhìn thấy qua Cửu ca công tử cùng người đối chiến. Cửu thiên trên tiên vân, tam tòa vĩ ngạn thân ảnh trú nơi này. Cửu ca rõ ràng hôm nay liền bước lên nhân hoàng lộ. Một tòa vĩ ngạn lờ mờ cự ảnh đứng ở trên tiên vân, chậm chậm nhìn về phía Tần Cửu ca, trên mặt tràn đầy vừa ý. Cửu ca thiên phú kinh người có thể làm ta đương đại Tần tộc đạo tử. Khiến bên ngoài một tôn đứng ở trên tiên vân cự ảnh mỉm cười nói, đạo tử cũng liền là thiếu tộc trưởng, chỉ là đổi một loại thuyết pháp. Không hoảng hốt, xem trước một chút Cửu ca có thể hay không mới vừa vào nhân hoàng liền bại nhân hoàng. Lại một tôn cự ảnh chậm rãi mở miệng, nhân hoàng không như bình thường cảnh giới, nhất trọng thiên, mới vừa vào nhân hoàng cùng mấy trăm năm nhân hoàng là hoàn toàn khác biệt. Hắn đã bước lên nhân hoàng lộ trở thành nhân hoàng sao? Trong đại điện, một chỗ chúng tinh phủng nguyệt trung tâm, một tên thanh niên anh tuấn trong mắt tràn đầy không cam lòng, vì sao thiên phú của hắn như vậy tốt, vì sao? Hắn hiện tại như vậy mạnh sao? Thật nhiều khí tức cực kỳ cường đại thiếu niên yêu nghiệt yên lặng nhìn về phía trong sân ở giữa đứng chắp tay thiếu niên, quá đáng sợ. Nhanh như vậy liền đạp vào nhân hoàng lộ trở thành nhân hoàng, tuyệt vọng tràn ngập tại đại đa số người trong lòng. Tộc thúc, tổn thương ngươi cũng đừng trách Cửu ca nha. Tần Cửu ca mặt lộ mỉm cười, đối với loại này muốn đạp chính mình người, hắn chưa bao giờ nhân từ nương tay, cho dù là một cái trong tộc, nhưng thì tính sao? Cửu ca cứ việc xuất chiêu, tộc thúc chuẩn bị xong. Dứt lời, Tần Uyên đem trên mình nhân hoàng tam trọng tu vi ngăn chặn tại tu vi nhất trọng. Âm thanh vừa dứt phía dưới, Tần Uyên toàn thân khí tức bạo phát. Cả người bị kim quang bao trùm. Chấn ngục thần quyết. Tần Uyên hét lớn một tiếng, trên mình tiên văn hiện lên, song trưởng mãnh liệt đánh ra, kinh khí hóa thành một đầu đỏ sậm ngập trời cự tượng. Tần Uyên bây giờ muốn nhanh chóng đánh bại Tần Cửu ca, chỉ cần giành được chàng tỷ đấu này, đương đại đạo tử còn có thể rơi vào chính mình mạch này. Lam màu đỏ sậm cự tượng chạy ghế mà tới. Tần Cửu ca không hề động một chút nào, đồng tử thành màu đỏ tím, tà mị vô cùng, bàn tay nắm quyền một quyền đánh ra, xung quanh không gian ngưng kết. Khí thế như hồng. Và anh, mang theo luân hồi khí tức một quyền hung hăng nện ở màu đỏ sậm cự tượng trên mình. Màu đỏ sậm cự tượng ầm vang nghiền nát, ngay sau đó nắm tay vọt thẳng hướng Tần Uyên trên mình. Không có khả năng. Tần Uyên con ngươi biến lớn, cả người trực tiếp đổ ra hỏi trên đài, khí tức vẻ vải suy sụp. Tần Uyên ném vào trên đất, trên mặt tràn đầy không thể tin, coi như vừa mới chính mình không có áp chế tu vi phỏng trường chỉ có thể ngăn trở một kích này, điều này nói rõ chính mình rất có thể không phải Tần Cửu ca đối thủ. Tần Cửu ca đồng tử màu đỏ tím chậm rãi rút đi, vừa rồi tại mặt ngoài chính mình chỉ dùng một quyền, kỳ thực hắn còn âm thầm dùng trọng đồng nhãn, vì chính là muốn tại Tần tộc lập uy. Về phần có thể hay không bởi vì đồng tử bị trong tộc trưởng lao thẩm vấn, đáp án là trọn vẹn sẽ không, không có ai sẽ bởi vì việc này đến tìm Tần Cửu ca vấn đề, thân phận của hắn chú định ngay từ đầu cùng nhân vật chính có khác biệt đãi ngộ. Vạn đạo luân hồi quyền. Cửu ca rõ ràng lĩnh ngộ ra vạn đạo luân hồi quyền. Đang âm thầm quan sát Tần tộc trưởng lão có người hoảng sợ nói, tại bình thường tộc nhân trong mắt, khả năng này chỉ là bình thường đỉnh cấp quyền pháp, nhưng tại hiểu rõ tình hình bọn hắn thật là biết quyền pháp này biết bao kinh người. Về phần Tần Cửu ca nhãn đồng pháp cũng không có bao nhiêu người chú ý, cuối cùng vạn đạo luân hồi quyền quá mức kinh người. Đây là một vị vạn cổ độc đoán một vị tiền hành giả lưu lại công pháp, ở trong cổ sử ghi chép, vị tiền hành giả kia cái thế vô song hoành áp thái cổ tiên vực là làm chí cường giả. Mà vị tiền hành giả kia lưu lại vạn đạo luân hồi quyền tu hành độ khó có thể nghĩ mà biết. Các trưởng lão đều sôi trào lên, một thế này tiên cổ Tần tộc làm che lấp thái cổ tiên vực. Tần tộc Tần Cửu ca vào hôm nay bước vào nhân hoàng khai sáng ta tiên cổ Tần tộc lịch sử ghi chép, có thể làm ta Tần tộc đương đại đạo tử, Tần tộc con cháu làm bái. Một tiếng tựa như tới từ viễn cổ âm thanh như hoàng trung đại lữ thu hút tại trận trong thai của mỗi người. Tham kiến đạo tử. Người ở chỗ này đại bộ phận đều cuồng nhiệt nhìn xem trên đài như đích tiên thiếu niên, lúc này bọn hắn đạo tử, thiếu niên nhân hoàng. Tại Tần tộc loại trừ thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật, tất cả mọi người nhất thiết phải yết kiến đạo tử, đây chính là đạo tử quyền lợi, kẻ không theo, chém. Đại điện không gian. Nơi này là Tần tộc trọng yếu nhất địa phương, liền hướng ngôi đại hạ giới, thái cổ tiên vực chung quanh là ngôi đại tinh thần giới, cũng liền là hạ giới, thái cổ tiên vực liền là ước vạn tinh thần giới trung tâm. mỗi cái thái cổ tiên vực đỉnh cấp thực lực cũng sẽ ở mỗi cái hạ giới an bài xuống loại thế lực, tiên cổ tần tộc cũng không ngoại lệ. Mỗi đại tinh thần giới trải rộng vô số thế lực, trong đó mỗi cái tinh thần giới bên trong thế lực cường đại nhất mới có khả năng tiến vào thái cổ tiên vực. Tuy là mỗi cái tinh thần giới đều không có thái cổ tiên vực tài nguyên nhiều, nhưng mà tinh thần giới thực tế quá nhiều, nguyên cơ tại thái cổ tiên vực bá chủ thế lực trong mắt, mỗi cái tinh thần giới đều là một cái quý giá tài nguyên. Nhưng cái này không đại biểu thái cổ tiên vực mỗi người đều có thể tiến về hạ giới, mỗi cái tinh thần giới đều có một cái thực lực giới hạn, vượt qua thực lực này giới hạn phía sau liền sẽ bị tinh thần giới bài xích, hơn nữa cũng không phải mỗi cái thế lực đều có vượt giới đại trận, đồng dạng đại thế lực có thể có 5-6 cái vượt giới đại trận liền ghê gớm. Bố trí một tòa vượt giới đại trận tiêu hao tài nguyên nói không kể xiết, tất nhiên nếu là từ bên trong ra ngoài đến thái cổ tiên vực lại không khó. Thực lực giới hạn người sẽ bị tinh thần giới ngẫu nhiên truyền tống đến thái cổ tiên vực một chỗ. Những cái này kỳ thực cũng là đối hạ giới bảo vệ, cuối cùng thái cổ tiên vực thực tế quá cường đại. Tổng kết một câu, thượng giới dễ dàng, hạ giới khó. Chương 3, thúc ép. Thanh vân giới. Thiên vân đạo cung. Cung nên công tử phủ xuống. Trên bầu trời, có một chiếc thuần trắng ngọc đại tạo xe vua, toàn thân trắng như tuyết, không nhốn bụi trần. Nhất làm người sợ hãi là, kéo xe đúng là một cái huyết mạch thuần chính giao long. Khí thế tràn đầy, xem ra dường như lập tức sẽ hóa thành chân long, bay lên mà đi. Tiên Vân cung chủ có chút sợ hãi nhìn xem người trước mặt, bình thường ở bên ngoài đều là một bộ lạnh nhạt đối người Tiên Vân cung chủ không yên nhìn xem trước mặt áo trắng như tuyết, trên mình hình như có một tầng sương mù dày đặc bao phủ nam tử trẻ tuổi. Trước mặt cái này một vị thế nhưng là ngập trời đại nhân vật, một câu liền có thể định chính mình thân chết cao y chu nở dê loa y kia. Nguyên cơ chính mình nhất thiết phải muốn rất cung kính, không dám có một chút lười biếng. Không thể để cho vị công tử này xuất hiện đối với mình ấn tượng xấu. Người kia là ai nha, rõ ràng để danh chấn Đông Hoang Tiên Vân cung chủ như vậy đối đãi. Nhỏ giọng một chút, đây chính là thượng giới tới đại nhân vật. Có tin tức linh thông người nhỏ giọng nói, hắn nhưng là trưởng lao cháu ruột điểm ấy tin tức hắn vẫn phải có, chính mình thế nhưng là sáng sớm liền thấy ra ra mình liền tông môn đại bị đều không để ý liền tới nên đón vị công tử trẻ tuổi này. Thậm chí còn tự nhủ, chỉ cần hắn có khả năng bị vị này nhân vật nhìn tới mắt. Hắn ngày mai liền đi bái một chút mộ tổ, đây là đáng sợ cỡ nào nha. Không cần khách khí. Tần Cửu Ca lộ ra hơi có điểm ôn hòa nói, hắn tại thu được tần tộc đạo tử thân phận phía sau, thuận lý thành trương trở thành tần tộc tại thanh vân giới thế lực người phát ngôn. Bọn hắn tần tộc tại thanh vân giới vẫn là có chút thế lực, thanh vân giới đông hoang lục đại thánh địa một trong vạn đạo thánh địa liền là bọn hắn người phát ngôn, tại thông qua hệ thống biết được khí vận chi tử tại tiên vân đạo cung, Tần Cửu Ca liền mang theo vạn đạo thánh địa thánh chủ đến tiên vân đạo cung. Không cần cái gì che che lấp lấp, bởi vì đối với tiên cổ tần tộc tới nói, tiên vân đạo cung thậm chí thanh vân giới trong mắt bọn họ chẳng qua là lớn nhỏ sâu kiến phân chia, một tay liền có thể bóc chết. Đinh. Phát hiện khí vận nữ chủ. Tin tức như sau. Tính danh, Thanh Giao. Tuổi tác, 18 tuổi. Tu vi, Càn Nguyên Tam Trọng. Thể chất, thiên thai chịu vết thương đại đạo, thiên thai ngủ say. Tần Cửu Ca ánh mắt nhắm lại nhìn trong đám người đứng ở tiên vân cung chủ bên cạnh nữ tử. Nữ tử khí chất lãnh diễm, mặt như hàn ngọc, toàn thân áo trắng, băng cơ ngọc cốt, một đôi xinh đẹp đôi mắt ngậm tinh thần, mái tóc đen dài thẳng đứng rơi vào bên hông, tròn trịa thẳng tắp hai chân, khuynh quốc khuynh thành đều không đủ lấy nói trước mặt ý trung nhân. Đây là tiểu nữ Thanh Giao, năm nay 18 tuổi. Tiên Vân cung chủ cũng là lão hồ ly, biết nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn xem mắt của Tần Cửu Ca hướng Thanh Giao trên mình nhìn, lập tức đánh lên một ít chú ý. Rất xinh đẹp. Tần Cửu Ca mỉm cười nhìn xem chính mình nhìn thấy qua cái thứ nhất khí vận nữ chủ, quả nhiên, mỗi cái khí vận nữ tử đều là tướng mạo phi phàm. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Tiên Vân cung chủ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trong mắt mang theo vẻ kích động, nhìn tới vị công tử này vẫn là đối Thanh Giao có không tệ ấn tượng, vậy thì tốt rồi, sợ là sợ tại Tần Cửu Ca trọn vẹn trước mắt, vậy liền xong. Chỉ cần có thể để Thanh Giao cùng trước mặt đại nhân vật đi chung đường, không những so sánh có biện pháp trị liệu Thanh Giao trên mình đạo thương. Càng quan trọng hơn là có khả năng đối Tiên Vân Đạo Cung có cực kỳ lớn chỗ tốt. Công tử mời, ta làm công tử chuẩn bị tiệc rượu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tiên Vân Đạo Cung trong cung, một tòa tiên sơn đỉnh chót, có một cái thanh tú thiếu niên ngồi xếp bằng, xung quanh đệ tử Tiên Vân đều tràn đầy tôn kính nhìn tên này đang tu luyện thiếu niên. Lâm Phàm sư huynh thật là cố gắng, hôm nay mới thu được nội môn đệ tử đại bị thứ nhất, liền lập tức tới ngay tiên sơn tu luyện, quả nhiên Lâm Phàm sư huynh thu được thứ nhất không phải không có đạo lý. Người xung quanh bên trong, có một tên tú lệ thiếu nữ nhìn thanh tú thiếu niên lộ ra tôn kính, chính mình người sư huynh này phi thường chuyên tâm, tại mấy tháng trước, Lâm Phàm sư huynh vẫn là một cái nổi tiếng đạo cung phế vật, không ai từng nghĩ tới mấy tháng sau Lâm Phàm sư huynh theo rất nhiều trong ca cờ đệ tử dê tờ ra kho y chú nở dê vây thu được nội môn đệ tử thứ nhất. Đúng nha, đúng nha. Xung quanh có nhân mã tốt nhất qua lại ứng, mấy ngày nay đạo cung đệ tử thảo luận chuyện lớn bộ phận đều không thể rời bỏ vị này nội môn đệ tử Tiên Vân đạo cung truyền kỳ. Bị các đệ tử thảo luận thanh tú thiếu niên lúc này đã mở hai mắt ra, nhàn nhạt phun ra một hơi. Càn nguyên chi cảnh, hai tháng nữa liền có thể đạt tới A. Nếu là có đệ tử Tiên Vân đạo cung nghe được câu này khẳng định sẽ phát điên, ngay tại mấy tháng này, Lâm Phàm theo linh mạch tam trọng thẳng vào hóa thần, ngay hôm nay nội môn đại bị bên trong, Lâm Phàm càng là đạt tới hóa thần lục trọng cảnh giới. Cũng Lâm Phàm lấy tu vi hóa thần lục trọng đánh bại hóa thần bát trọng tồn tại, chấn động trưởng lão, phải biết hóa thần nhất trọng thiên, đồng dạng thiên tiêu có khả năng đánh bại cùng giai cũng rất không tệ. Mà vượt qua nhất trọng cảnh giới đánh bại là thiên tài trong thiên tài. Có khả năng lấy hóa thần lục trọng tu vi đánh bại hóa thần bắt trọng thiên kiêu Lâm Phàm đã đủ để xưng một tiếng yêu nghiệt, có rất nhiều trưởng lão đều chú ý Lâm Phàm, vụng trộm muốn để hắn bái chính mình làm thầy. Không biết rõ Thanh Giao hiện tại thế nào. Lâm Phàm vừa nghĩ tới Thanh Giao, ánh mắt nhu hòa, trong lòng liền như bị điện giật kích đồng dạng, cái kia như trên trời đích tiên đồng dạng nữ tử, chính mình làm sao có khả năng không ái mộ. Lâm Phàm sư huynh, cung chủ để ngươi tiến về đại điện dự tiệc. Có một tên đệ tử mặc áo lam chạy lên núi. Thở hồng hộc nhìn Lâm Phàm, lớn tiếng nói: "Không biết thế nào, cung chủ đột nhiên yêu cầu mỗi người trưởng lão gọi mỗi người hạch tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử đại bị trước ba cùng dự tiệc ghế, nghe tin tức ngầm nói là có một cái thiên đại cơ duyên trở lấy bọn hắn." Vừa nghĩ tới đó, Ngụy nói nội tâm liền một trận thèm muốn, chính mình lúc nào có khả năng đạt tới loại trình độ này. "Được rồi, đa tạ sư đệ truyền tin." Lâm Phàm lộ ra thân thiện mỉm cười. "Thiên Vân Điện." Tần Cửu Ca bưng chén rượu biểu tình bình thản nhìn xem giữa sân ngay tại đi chân trần áo trắng khiêu vũ Tiên Vân đạo cung nữ đệ tử, trong đó còn có khí vận nữ chủ Thanh Giao, không có người biết Tần Cửu Ca bây giờ tại muốn cái gì. Lúc này khí vận nữ chủ Thanh Giao chính giữa trần chùi hai chân ở trước mặt Tần Cửu Ca khiêu vũ, trên mặt nhìn như mỉm cười, nhưng hắn đôi mắt chỗ sâu lại có lờ mờ yêu thương. Bởi vì chính nàng không phải tự nguyện, là trước mặt vị này tới từ thượng giới đại nhân vật chỉ định nàng nhảy. Còn nhất định phải là chân trần tại cách hắn một mét khoảng cách nhảy. Cặp mắt của hắn còn nhìn chằm chằm vào thân thể của nàng cùng hai chân tràn đầy tính xâm lược. Đồng thời còn để nàng mời rượu. Nàng hoài nghi bước kế tiếp liền sẽ. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Lâm Phàm. Nghe được hệ thống phát ra âm thanh, Tần Cửu Ca cặp kia thâm thúy đôi mắt từng bước cười lên, chính chủ rốt cuộc đã đến. Thanh tú thiếu niên vừa tiến vào Tiên Vân Điện liền bị một bên đệ tử kéo vào đệ tử trên tiệc ngồi xuống. Cung chủ. Ta muốn đem tên nữ đệ tử kia mang theo trên người, có thể chứ? Khoảng thời gian này ta chuẩn bị tại nơi này đợi một thời gian ngắn, bên cạnh thiếu một cái làm ấm giường. Tần Cửu Ca chậm rãi nhấp một miếng rượu, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm khí vận nữ chủ Thanh Giao thản nhiên nói, đã hiện tại chính chủ tới, cái kia trò hay liền khẳng định phải bắt đầu diễn. Ta tới liền là muốn chơi, ngươi khí vận nữ chủ. Bởi vì ta có quyền có thế, phía sau còn có thâm hậu bối cảnh, chơi ngươi một cái hạ giới đạo thống nữ tử yêu cầu lý do. Không phục. Không phục liền diệt ngươi đạo thống. Ta chính là ưa thích tới cứng, cái gì mềm ta cũng không tới. Chương 4, đùa chơi chết ngươi. Mà nghe đến mấy câu này người, mỗi cái tại lúc này thần tình cũng không giống nhau. Vạn đạo thánh chủ nghe được, con mắt hơi hơi nheo lại nhìn xem lúc này Tiên Vân cung chủ. Hắn là sở thuộc công tử phía sau cổ tộc. Mà vị công tử này tại cái kia cổ tộc bên trong thế nhưng là thông thiên nhân vật. Công tử để hắn làm cái gì, hắn nhưng là sẽ không chút do dự đi làm. Dù cho cướp đoạt một cái đạo thống thánh nữ cho công tử làm ấm giường thị nữ. Mà lúc này Tiên Vân cung chủ nghe đến lời này, tuy là trong lòng rất là có chút nổi nóng tên này công tử đem lời nói trực bạch như vậy. Đây chính là trực tiếp nói cho tại nơi trốn có người, ta chú ý ngươi người con gái này. Bất quá trong lòng cũng của hắn không hiểu có chút ít cao hứng. Cuối cùng nếu là có thể cùng thượng giới nhân vật dựng vào một chút quan hệ lời nói đối với hắn loại này đạo thống là rất có ích lợi. Nhưng vậy cái lời nói hắn thật sự là có chút khó chịu. Nhưng, nếu là hắn không đồng ý, nói không chắc chính mình hôm nay sẽ phải nằm tại chỗ này. Tiên Vân cung chủ con mắt hơi hơi nhìn một chút lúc này vạn đạo thánh chủ, vị này không chỉ là phía sau đạo thống so hắn Tiên Vân đạo cung cường đại, thực lực của hắn cũng mạnh mẽ hơn chính mình, lại thêm vị này thượng giới công tử chính mình bối cảnh sâu không lường được. Những cái này hắn ngẫm lại trong lòng liền sợ hãi. Loại này có khả năng theo thượng giới xuống đạo thống trong cổ tộc người đều không cần ai nói, đều biết nhất định tại thượng giới đều là loại vô cường lớn đạo thống cổ tộc. Cuối cùng nhỏ yếu đạo thống cổ tộc là xông phá không được trên dưới giới vực. Cũng chỉ có cường đại cổ tộc đạo thống mới có thể đủ làm đến. Công tử đã vừa ý Thanh Giao, tự nhiên là Thanh Giao phúc khí, tại hạ khẳng định là đồng ý. Tiên Vân cung chủ trầm mặc một hồi, con mắt không có nhìn về phía đã lộ ra thỉnh cầu biểu tình Thanh Giao nói. Hắn cũng không có biện pháp. Hơn nữa hắn cảm thấy có lẽ có thể, cuối cùng người khác là thượng giới quý công tử, muốn ngươi một cái hạ giới đạo thống thánh nữ vẫn là rất dễ dàng. Nếu là chính mình không đồng ý, Tiên Vân cung chủ cảm thấy chính mình hôm nay đi không ra tòa đại điện này. Tiên Vân đạo cung cũng tuyệt đối sẽ hủy diệt. Tổ tông cơ nghiệp liền muốn tại trong tay của mình chôn vùi mất. Đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Cái kia Tiên Vân cung chủ đã đồng ý, buổi tối hôm nay thánh nữ Thanh Giao liền tới ta cung điện một chuyến a. Trên mặt Tần Cửu Ca cười nhạt một cái nhìn một chút lúc này Tiên Vân cung chủ, tiếp lấy liền meo lại nhìn xem cái kia ngồi tại xó xỉnh cái khác thân ảnh. Ta chính là muốn chơi ngươi khí vận nữ chủ. Ngươi đối ta có biện pháp không? Làm Tần Cửu Ca những lời này nói một chút thời điểm, chính giữa ở trước mặt Tần Cửu Ca khiêu vũ Thanh Giao đột nhiên bị hắn kéo đến trong ngực của mình, sau đó tiến hành vuốt ve. A. Lúc này Thanh Giao thần tình chấn động, đây là tại trong đại điện A, đạo thống của chính mình cung chủ phụ thân cùng một ít trưởng lão bằng hữu đều tại bên cạnh A. Hắn làm sao dám A? Có bối cảnh có thực lực thật liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Giờ khắc này Thanh Giao sắc mặt có chút tuyệt vọng, bởi vì hắn nhìn thấy đối với mình luôn luôn rất là thân thiện phụ thân các trưởng lão tại yên lặng. Mà trên người nàng vốn là mặc rất mỏng thoáng một cái tên này thượng giới người tới liền đem trên người nàng một tầng quần áo cho chậm rãi tuột xuống. Nàng đều phải nhanh khóc. Tuy là lúc này chỉ là lộ hắn một người nhìn, những người khác là không thấy được, thế nhưng cũng là lộ a. Chính nàng còn bị cường ngạnh ôm trong ngực của hắn, không tránh thoát được. Hiện tại những cái này tại trong đại điện bình thường chờ chính mình rất tốt phụ thân các trưởng lão đều tại yên lặng. Phảng phất tại sợ hãi lấy cái gì. Đột nhiên. Giang giác. Chén rượu nghiền nát âm thanh. Đạo thanh âm này tại hiện tại rất là yên tĩnh trong đại điện lộ vẻ là như thế chói tai. Để tất cả mọi người nhìn hướng nơi đó. Ngươi cho ta buông nàng ra. Một thanh âm theo vừa mới chén rượu nghiền nát địa phương vang lên, đạo thanh âm này tựa như tràn đầy vô tận lửa giận. Lập tức tại đạo này âm thanh vang lên phía sau, một tên tướng mạo tuấn giật nam tử tướng bước một đi ra, sau lưng của hắn dường như gánh vác lấy vực sâu vạn trượng đồng dạng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên nghị cùng bất khuất thần sắc, sống lưng thẳng tắp, như là một cái thái cổ thần thương cho cờ thu nở dê chơi ý thời gian. Đây chính là trong truyền thuyết trong mắt tràn đầy ngọn lửa bất khuất. Tần Cửu Ca buồn cười lấy nhìn xem chính mình không biết trời cao đất rộng Lâm Phàm, không biết rõ địa phương nào thời gian liền diễn ra thuộc về mình cái kia một phần không khuất phục, văn học mạng tiểu thuyết quả nhiên không lấn ta. Nói xong, Tần Cửu Ca liền đem mặt mình vùi sâu vào Thanh Giao bộ ngực bên trong, thật sâu hút một thoáng, tiếp đó hướng về Lâm Phàm thở ra một hơi. Trên mặt mang theo đủ cười, phảng phất lại nói ngươi có khả năng cầm ta biện pháp gì. Mà lúc này Thanh Giao trong ánh mắt đều có từng tia nước mắt theo trong ánh mắt truyền ra. Nàng cảm giác hiện tại là nàng là hắc ám nhất thời điểm. Ta nói để ngươi buông nàng ra. Lâm Phàm hướng phía trước đạp một bước, trong ánh mắt nộ khí đều muốn buộc phát ra đồng dạng. Lúc này Lâm Phàm phía sau mơ hồ có khí tức đang chấn động. Nhìn ra hắn muốn xuất thủ, nhưng mà tại mãnh liệt áp chế, bởi vì hắn còn có một chút lý trí, bởi vì hắn hiện tại khẳng định không phải cái này theo thượng giới người tới đối thủ. Có ý tứ, ta muốn nàng và ngươi lại có quan hệ gì đây? Chẳng lẽ, ngươi cùng nàng có một chân? Nếu là như vậy, cung chủ, hôm nay muốn cho ta một cái thuyết pháp. Tần Cửu Ca khỏe miệng hàm chứa nụ cười thản nhiên nhìn xem hiện tại Tiên Vân cung chủ, ngựa khí có hơi hơi hàn ý. Hắn nói rất rõ ràng, nếu là con gái của ngươi cùng người kia có cái gì đặc biệt quan hệ, cái này chẳng phải là đem hắn đùa nghịch sao. Mà đùa nghịch hắn đại giới cũng rất đơn giản, liền là diệt đạo thống, diệt tộc, cái khác không có chuyện gì để nói. Không có, không có. Nghe được vị này thượng giới công tử lời nói. Tiên Vân cung chủ trên mặt lập tức buốc lên một ít đổ mồ hôi, thần tình rất là khẩn trương gấp rút nói, nếu là bị vị này dạng này hạ định nghĩa. Hán Tiên Vân đạo cung cùng tộc nhân ngày mai liền sẽ không gặp, đây là rất có thể, không, cũng là nói là tất nhiên. Thượng giới người tới muốn diệt một cái hạ giới đạo thống vẫn là rất đơn giản. Điểm này không cách nào phủ nhận. Hôm nay đến đem Lâm Phàm trục xuất Tiên Vân đạo thống, nhốt vào trong ngục giam, vĩnh viễn không thể đi ra. Tiên Vân cung chủ nhắm lại mắt. Tiếp đó mở ra lệnh giọng đối với trong đại điện trưởng lao nói. Hắn hiện tại không có biện pháp khác. Hắn còn không muốn chết. Ngươi có nguyện ý hay không theo bên cạnh ta? Tần Cửu Ca đem đầu hơi hơi thấp kém giống như tại cùng Thanh Giao nói thì thầm, được không thân mật. Khinh thị như vậy tư thái, là trọn vẹn không có đem hắn để ở trong lòng, Lâm Phàm trong lòng nổi giận dị thường. Ta nguyện ý đi theo. Lúc này Thanh Giao đột nhiên thanh lãnh đối với Lâm Phàm nói. Thanh Giao, ngươi giờ khắc này Lâm Phàm bị xưa nay chưa từng có đả kích. Trước mặt mình người trong lòng đồng ý cho một tên nam tử làm ấm. Dường. Lâm Phàm đạo tâm lúc này nhận lấy một vạn điểm bạo kích thương tổn. Tần Cửu ca cười lạnh, giết người công tâm là thượng sách, vừa mới chính mình nhìn như tại cùng Thanh Giao thân mật thực ra truyền âm. Không đồng ý, ngày mai Tiên Vân Đạo Cung chó gà không tha. Hắn mới không có thời gian cùng những người này chậm rãi na ho, chính mình có thực lực có người cùng ngươi chơi cái gì ngươi đặc ta đặc quá trình, mình bây giờ chỉ là muốn ngươi người này. Về phần tâm của ngươi, ta muốn hay không muốn cũng không đáng kể. Nếu là có thể tại không tổn thất khí vận dưới tình huống, chỉ cần có thể chỉ muốn có thể quấy nhiễu Lâm Phàm đạo tâm, giết chết Thanh Giao đều có thể. Chỉ bất quá nhìn xem nữ thần của mình cùng cái khác nam tử cùng đi Vu Sơn, ngẫm lại thế nào đều so giết chết Thanh Giao có thể càng làm cho Lâm Phàm điên mất. Không phải sao? Hắn muốn giết người Chu Tâm. Nhiều là khí vận chi tử tâm, làm ngươi mặt muốn nữ thần của ngươi. Ngươi có biện pháp nào? Thanh Giao sắc mặt rất là khó coi, nàng là đối Lâm Phàm có hảo cảm, nhưng còn không có đến ái mộ mức độ, hảo cảm cũng là khâm phục hắn nghị lực chiếm đa số. Tuy là nàng đối Tần Cửu ca loại hành vi này rất là chán ghét, nhưng mà vừa nghĩ tới hắn cầm Tiên Vân Đạo Cung tính mạng của tất cả mọi người uy hiếp, trong lòng Thanh Giao liền một trận trầm mặc. Cái này làm nàng chán ghét nam tử là có tư cách quyết định bọn hắn đạo cung sinh tử. Yên tâm, ta nhìn ra trên người ngươi còn có đạo thương, chờ một chút tới gian phòng của ta một chuyến, ta giúp ngươi chữa thương, xem như đối cung chủ khoản đãi tạ lễ. Hôm nay đến đây chấm dứt, đa tạ cung chủ khoản đãi. Nói xong, Tần Cửu ca nhàn nhạt nhìn một cái Lâm Phàm, không có khinh thường, không có nhìn chăm chú, coi như Lâm Phàm không tồn tại đồng dạng, không thèm để ý chút nào. Nhưng càng như vậy thái độ càng là để Lâm Phàm cảm nhận được nhục nhã, Lâm Phàm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Cửu ca, ánh mắt muốn giết người. Cung chủ, ngày mai ta muốn nhìn thấy hắn chặt đứt một cái chân. Tần Cửu ca nhàn nhạt đối Tiên Vân Đạo Cung cung chủ nói, hắn có quyền có người, liền ngươi đạo cung cung chủ cũng chỉ là chân chó của ta mà thôi, ta còn chơi không chết ngươi. Chương 5, thần bí đan dược. Không ít thánh địa đạo cung chi chủ đều thông qua tin tức ngầm biết Tiên Vân Đạo Cung tới một cái thượng giới đại nhân vật. Thượng giới nha. Đây là nhiều ít giới này tu sĩ muốn tiến về thế giới. Nơi đó thiên kiêu như mây, yêu nghiệt như mưa, cánh tay bắt tinh thần ngang thế đại yêu, diệt sạch một giới cổ ma đều tồn tại ở cái kia thần bí thế giới. Trong Tiên Vân Đạo Cung điện một chỗ suối nước nóng. Đinh. Chúc mừng chủ nhân thu được điểm khí vận 300. Cuối cùng có điểm khí vận, Tần Cửu ca có chút đến đau đầu, cái này khí vận điểm thế nào khó như vậy đến, hắn gia tăng điểm khí vận, đối lập Lâm Phàm khí vận liền sẽ hạ xuống. Xoẹt rô ét. Cửa được mở ra. Người tới. Tần Cửu ca nhàn nhạt nhìn về xa xa tuyệt mỹ nữ tử, rất là xinh đẹp chân mặc giày trắng, tóc đen quấn quanh ở không chịu nổi một nắm eo thon bên trên, bạch y tung bay, như là tiên nữ trên trời. Hiển nhiên một cái tuyệt mỹ người. Sắc mặt Thanh Giao lạnh giá, mặc cho ai bị người khác lấy cha mẹ người thân uy hiếp ai cũng không cao hứng. Nam tử này trọn vẹn liền là cầm cha mẹ của mình tính mạng uy hiếp chính mình, vẫn là trắng trợn loại kia. Ta không cần ngươi trị liệu. Thanh Giao thanh lãnh đối với Tần Cửu ca nói, nàng vốn là không muốn tới, thế nhưng là làm nàng nghĩ đến ban ngày Tần Cửu ca tại nàng bên thai nói lời trong lòng Thanh Giao liền một trận tuyệt vọng. Trước mặt cái nam nhân này là có tư cách quyết định sinh tử của nàng, Tiên Vân Đạo cùng sinh tử. Không thể theo nàng. Không muốn trước sốt ruột cự tuyệt. Tần Cửu ca chậm chậm đứng dậy, linh khí bốc hơi trên thân thể suối nước, mỉm cười. Ngươi cảm thấy ta rất xấu. Tần Cửu ca đi đến bên cạnh Thanh Giao, trong tay chống lên tóc đen, âm thanh thân thiện như đồng tình người đồng dạng mà nói, sau đó cách người đệ tử kia xa một chút, bằng không hậu quả ngươi hiểu. Há, không đúng, cũng không cần, chắc hẳn theo ngươi đạp vào gian phòng này phía sau, tất cả mọi người sẽ cho rằng ngươi là người của ta. Tần Cửu ca nhu hòa tại Thanh Giao bên tai nói. Không có người cho rằng Tần Cửu ca gọi một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ vào chính mình trong điện cái gì cũng không có làm, chữa trị đạo thương là thứ yếu, một chuyện khác mới là chính là, bao gồm khí vận chi tử Lâm Phàm. Mà chỉ cần là cái nam nhân ưu tú liền sẽ không vừa ý một cái tàn hoa bại liêu, nhất là những cái kia khí vận nhân vật chính. Thanh Giao thân thể rung động, khẽ mím môi đỏ, nàng rất muốn rời đi nơi này, nhưng nàng không muốn bởi vì chính mình mà dẫn đến đạo cung bị diệt, nơi này là nàng từ nhỏ sinh hoạt địa phương. Ghi chép nàng quá nhiều tình cảm. Thanh Giao có chút tuyệt vọng. Yên tâm, ta hiện tại sẽ không đối ngươi làm cái gì. Tần Cửu ca nhìn xem trước mặt tuyệt mỹ nữ tử, thản nhiên nói, nàng là rất đẹp, là cái nam tử liền đem ngăn không được, bất quá hắn lại không háo sắc. Sau đó ngươi liền theo bên cạnh ta bưng trà rót nước phụ trách ta sinh hoạt thường ngày. Ta cũng không muốn thị nữ của ta thiên phú kém như vậy. An viên đan dược kia chữa trị ngươi đạo thương. Nói xong Tần Cửu ca lấy ra một khỏa màu trắng đan dược. Đây là một loại tại tiên cổ tần tộc đều là nhất lưu đan dược, chỉ bất quá hắn còn tăng thêm điểm đồ vật. Có ăn hay không từ ngươi lựa chọn, hết thể ngươi tới quyết định. Đúng rồi, buổi tối hôm nay ngươi ngay tại nơi này nghỉ ngơi một chút, không cần loạn đi. Mắt của Thanh Giao từng bước ướt át, nàng rất muốn đem trong tay Tần Cửu ca cho đan dược vứt bỏ, thế nhưng là vừa nghĩ tới Tần Cửu ca, Thanh Giao chậm rãi cầm trong tay đan dược để vào trong miệng, nhai kỹ. Ngày kế tiếp nội môn đệ tử Tiên Vân Đạo Cung Lâm Phàm bị trục xuất đạo cung, đồng thời bị đánh gãy một cái chân, tin tức lưu truyền trong cung trong ca cờ đệ tử ở giữa. Có người nhìn có chút hả hê, cũng có người đồng tình Lâm Phàm. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy cơ hội của mình tới, chính mình các trưởng bối đều trong bóng tối nói cho bọn hắn chỉ cần có thể bị vị đại nhân vật kia chú ý, đặt chân Đông Hoang đỉnh không phải không có khả năng có thể. Lần này, Tiên Vân Đạo Cung sôi trào lên, đều muốn chính mình tốt nhất một mặt bày ra. Tiên Vân Đạo Cung trong nhà giam. Nghe nói, Thanh Giao sư tỷ đêm qua cả đêm đều tại vị công tử kia trong điện. Đúng nha, thậm chí có người nghe nói ngày hôm sau sư tỷ đều đi không được đường. Một người đệ tử khác khẩu khí hơi chua nói, Tiên Vân Đạo Cung Thanh Giao thế nhưng là danh dương Đông Hoang tiên thổ tiên tử, đứng hàng tiên tử bảng nhóm trước cứ như vậy bị bắt rồi, nhất tức giận vẫn là trong cung cái khác sư tỷ sư muội đều muốn đi theo vị kia tồn tại, thế nhưng là đều bị cự tuyệt. Đây không phải là thật, không phải thật, nói cho ta không phải thật. Lâm Phàm thật chặt nắm chắc rào chán, cặp mắt chuyển hồng giống như dã thú đồng dạng hướng về bên ngoài gào thét tờ, hắn không tin đây là sự thực, chính mình trong lòng Thanh Giao không phải như thế. Còn gạt ngươi sao? Bên trong một cái đệ tử khinh thường nhìn xem Lâm Phàm, đồ vật gì cho là đạt được nội môn đệ tử thứ nhất liền ghê gớm, ưa thích nữ tử còn không phải cùng người khác ở cùng một chỗ. Không, không. Lâm Phàm ôm đầu ngồi xuống, cặp mắt phiếm hồng, không được. Ta muốn ra ngoài tìm nàng hỏi thăm rõ ràng, chính mình không thể một mực vây ở nơi này. Sư tôn, ta cầu ngài giúp ta ra ngoài, có được hay không? Lâm Phàm ở trong lòng yên lặng hỏi ở trong mắt chính mình cường đại dị thường sư tôn, hắn cảm thấy cho dù là Tiên Vân Cung chủ cũng không nhất định là chính mình thần bí sư tôn đối thủ. Ai, đứa ngốc, ngươi cũng đã biết ngươi hôm qua đắc tội là ai chăng? Lão giả thở dài, mặc dù mình cũng không biết người kia là ai, thế nhưng là chính mình cảm thụ được tu vi của hắn cường đại. Tuổi tác cùng Lâm Phàm tương đương, thế nhưng là tu vi của hắn nếu như không có cảm thụ sai đây chính là đạp vào nhân hoàng lộ nhân hoàng, thiếu niên nhân hoàng, cái tuổi này nhân hoàng tại thượng cổ kỷ nguyên cũng không biết có hay không có, dù sao hắn chưa từng thấy. Nếu là không có đoán sai, người kia không phải thái cổ hoàng tộc thái tử liền là tiên cổ thế gia vọng tộc đạo tử, vẫn là đứng đầu nhất mới có khả năng có cơ hội bồi dưỡng được dạng này yêu nghiệt. Đừng nói hắn hiện tại, cho dù là đỉnh phong thời kỳ hắn cũng xa không phải loại kia quái vật khổng lồ đối thủ. Phàm Nhi, chúng ta trước chạy đi, chúng ta không thể lại tại Đông Hoang tiên thổ, chúng ta tiến về Bắc Yêu, ở nơi đó, vi sư biết có một cọc thiên đại cơ duyên. Lão giả ánh mắt nhìn về phương xa, nơi đó là hắn thành hoàng địa phương, hắn chính ở chỗ này lưu lại một cái đạo thống cũng không biết còn ở đó hay không. Sư tôn là đệ tử liên lụy ngươi. Lâm Phàm đối với mình sư tôn cảm thấy áy náy, là sự vọng động của mình hại bọn hắn hãm sâu lao ngục. Không sao, lần sau chú ý một điểm liên tốt. Chỉ cần sau đó trở thành trí cường giả lại còn không có nữ nhân. Trong lòng Huyền Lân tràn đầy lo lắng, ở trong mắt hắn, Lâm Phàm cái gì đều không tệ, nhưng chính là quá xử trí theo cảm tính, quá quan tâm mình thích nữ tử, đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm. Nhưng mà sự tình đã phát sinh, chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết, Huyền Lân chỉ hy vọng người kia cũng không hề để ý bọn hắn, bằng không hai người bọn hắn liền xong. Công tử ngài yêu cầu sự tình, chúng ta làm xong. Một chỗ đỉnh núi, có ba người. Trong đó hai cái liền là vừa rồi tại Lâm Phàm cửa nhà giam người nói chuyện, cái này hai người là hắn dùng trọng đồng nhãn tùy tiện tại ngục giam thủ vệ đệ tử bên trong khống chế lại. Làm khá lắm Tần Cửu ca híp mắt nhàn nhạt nhìn trong ngục giam Lâm Phàm, hắn không tin Lâm Phàm còn nhịn được. Tần Cửu ca quay đầu nhìn về phía trông lấy đầu hai người, con mắt màu đỏ sậm xoay một cái, hai người đều té xuống đất, hắn cũng không muốn ra một điểm sai lầm, không có trực tiếp giết cái này hai người đều là tốt, tiêu trừ trí nhớ của bọn hắn đã là cực kỳ nhân tử. Chương 6, Vạn Đạo Thánh Nữ Sở Ưu Cơ. Công tử, Đông Hoang tiên thổ như có thánh linh con non tung tích. Trong cung điện, một cái trên đầu sinh ra hai sừng nam tử trung niên quỳ trên mặt đất kính cẩn nói, nam tử trung niên khí tức như vực sâu biển lớn, khủng bố tuyệt luân, nếu là có yêu thú tại nơi này, khẳng định bị hù dọa đến nằm dưới đất bên dưới. Đây là thuần huyết giao long, vẫn là sắp hóa thành chân long giao long, cường đại vô cùng. Ta liền biết nơi này khẳng định lúc lại có đại cơ duyên. Tần Cửu ca chậm rãi nhìn phương xa, hắn vừa đến nơi này liền để Lăng Giao tại Đông Hoang nơi này dạo chơi, không nghĩ tới còn thật phát trước đồ tốt, khí vận chi tử ở địa phương sẽ không có đồ tốt. Cái gọi thánh linh, trời sinh chí tôn, cho dù tại thượng giới cũng là tồn tại cường đại, thánh linh thiên sinh địa dưỡng, mỗi một vị đều là dị thường hiếm có. Công tử, chúng ta bây giờ đi bắt nó sao? Lăng Giao cung kính hỏi, thánh linh cũng là xứng làm đạo tử sủng thú. Không đổi, qua một thời gian ngắn chúng ta đi tìm. Tần Cửu ca cặp mắt nhắm lại, một tôn thánh linh. Nơi này thánh linh khẳng định không mạnh, cuối cùng có thế giới hạn chế, trừ phi thánh linh phi thường cường đại, cường đại đến có thể coi thường thế giới hạn chế, nhưng đây là không có khả năng lắm. Bất quá hắn hiện tại sự tình là bảo chế khí vận chi tử, cướp đoạt hắn khí vận. Công tử trong điện sao? Một đạo kiều mị âm thanh vang lên, kẻ nói chuyện thân mang váy đỏ, dung nhan tuyệt mỹ, nếu như nói Thanh Giao là loại kia trên cửu thiên tiên nữ, vậy cái này tên nữ tử liền là mị hoặc hoàng đế không tảo chiếu yêu nữ. Một bộ quần áo lửa đỏ, cổ áo dùng màu vàng sợi tơ thêu lên phượng hoàng đồ án, một đôi kiều mị mắt phượng hàm chứa ý cười, tua cờ nhẹ nhàng rũ xuống, chiếu mỹ lệ mà vũ mị. Nàng là thánh nữ vạn đạo thánh địa Sở Ưu Cơ, tại Tần Cửu Ca vừa xuống giới thời điểm, nàng còn đang bế quan, về sau bị vạn đạo thánh chủ Thiên Lý truyền âm để nàng mau chạy tới đây. Tại nàng trên đường tới, vạn đạo thánh chủ nói rõ với nàng tình huống cùng Tần Cửu Ca thân phận. Xem như Đông Hoang Tiên Thổ thánh địa thánh nữ, Sở Ưu Cơ tự nhiên là biết thượng giới là cái gì tồn tại, nơi đó là trường sinh vị trí, vĩnh hằng địa phương, nàng đối nơi đó thế nhưng là hướng nhớ nghĩ cực kỳ nha. Các nàng vạn đạo thánh địa mặc dù là tiên cổ tần tộc thuộc hạ thế lực, nhưng tiên cổ tần tộc cũng không rất có đem vạn đạo thánh địa coi ra gì, chỉ có làm vạn đạo thánh địa xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt thời điểm, mới sẽ bị tiên cổ tần tộc mang lên thượng giới trở thành tần tộc người. Người là ai? Tần Cửu Ca nhàn nhạt nhìn cái này mê người yêu tinh, là rất xinh đẹp, nhưng là mình cũng không phải là chưa từng thấy qua tuyệt sắc, không đến mức nhìn thấy tuyệt sắc liền đi không động. Vạn đạo thánh nữ Sở Ưu Cơ, thánh chủ nói công tử một người tại nơi này trống rỗng, để cho ta tới bồi một chút ngươi. Tiểu mị âm thanh có thể đem người xương cốt đều nhũn dần. Không cần. Trở về đi cho nói Khô Lăng mang lời nhắn, nên ngươi liền là ngươi, nghiêm túc làm tốt ta phân phó sự tình so cái gì đều mạnh, không cần động cái gì ý đồ xấu. Được rồi đây, công tử. Sở Ưu Cơ rất hiểu chuyện, lần này không được lần sau tới nha, nhưng mà ngàn vạn không thể không nghe Tần Cửu Ca. Thiên Vân Đạo cùng Ngục Giam. Sư Tôn, ngài thực lực bây giờ có thể phát huy mấy thành? Lâm Phàm tại trong đầu hỏi thăm Sư Tôn, hắn là biết mình thần bí Sư Tôn thực lực cường đại, nhưng mà hiện tại trong lòng vẫn là không chắc, cuối cùng đối mặt là đứng hàng Đông Hoang Tiên Thổ nhất lưu thế lực Tiên Vân Đạo Cung, còn có một cái liền chính mình Sư Tôn đều phi thường kiêng kỵ Tần Cửu Ca. So Tiên Vân Đạo Cung cung chủ mạnh hơn một đường A. Huyền Lân thở dài nói, năm đó chính mình bị thương nặng, linh hồn đều tiêu tán rất nhiều, nếu không phải mình trước kia thu được qua một kiện trí bảo bảo toàn tàn hồn, nếu không mình đã sớm chết. Mạnh như vậy. Lâm Phàm đồng mắt hơi co lại, hắn biết chính mình Sư Tôn rất cường đại, cái kia đỉnh phong thời gian Sư Tôn phải có bao nhiêu cường đại. Tốt, thừa dịp người kia còn không có chú ý tới chúng ta, chạy nhanh đi. Thế nhưng là, Sư Tôn, Thanh Giao nàng. Lâm Phàm muốn nói lại thôi, hắn vẫn là chưa tin Thanh Giao là dạng kia nữ tử. À, khi nào chả nhớ kỹ nữ nhân, chờ ngươi thực lực cường đại, muốn cái gì dạng nữ tử không có, một nữ tử không muốn đem nàng nhìn quá nặng. Huyền Lân có chút rất chắc bất thành cương nhìn Lâm Phàm. Tại cái thế giới này chỉ cần ngươi có thực lực còn sợ không có nữ nhân. Nhanh lên một chút đem bỏ giá trị bên trong không linh thạch lấy ra tới. Huyền Lân hiển nhiên không tiếp tục nhìn Lâm Phàm sắc mặt khó coi, đợi đến Lâm Phàm đến hắn loại cảnh giới này tự nhiên mà lại liền hiểu. Lâm Phàm tại hắn vùng dậy trong vòng mấy tháng từng chiếm được không ít đồ tốt, ở trong đó liền bao gồm có khả năng tạo dựng không gian truyền tống trận không linh thạch. Cũng không biết có thể hay không truyền tống ra ngoài. Huyền Lân thủy chung đối Tần Cửu Ca ôm lấy cực lớn cẩn thận. Đây cũng là hắn muốn cho Lâm Phàm nhanh đi duyên cớ, người kia thật sự là quá kinh khủng. Ngay tại Huyền Lân chuẩn bị mang theo Lâm Phàm bước vào đại trận thời điểm, một luồng khí tức kinh khủng cuốn tới. Không được, đi mau. Huyền Lân ở trong lòng đối Lâm Phàm quát to một tiếng, vì sao dạng kia tồn tại sẽ chú ý bọn hắn đây? Như Tần Cửu Ca loại người này trời sinh quý bao tử bình thường tới nói đối tượng Lâm Phàm loại tiểu nhân này vật đều là chẳng thèm ngó tới, giết bọn hắn đều cảm giác dơ bàn tay, vì sao người này không tầm thường? Chạy! Ngươi chạy trốn nơi đâu? Lang Giao đem bọn hắn ngăn lại. Tần Cửu Ca nhàn nhạt nhìn giả lập thân ảnh lão giả, nguyên lai ngươi kim thủ chỉ là Lao Gia Gia nha. Tiêu Viêm mô bản. Tần Cửu Ca cảm thụ một thoáng Lao Gia Gia tu vi, thái hư cửu trọng, vẫn là rất không tệ, cuối cùng xem ra lão Gia Gia linh hồn bị trọng thương. Cái này Lao Gia Gia đỉnh phong thời gian hẳn là vượt qua nhân hoàng chi cảnh, bất quá hữu dụng không? Đối phó khí vận chi tử, vạn phần cẩn thận đều không quá đáng. Tọa kỵ của hắn Lăng Giao tu vi tại Nhân Hoàng đỉnh phong, có thể nói là nửa bước thiên tôn chi cảnh, mà cái thanh vân giới này có thể chứa đựng tu vi cao nhất cũng chỉ có thể là Nhân Hoàng đỉnh phong. Sư tôn, nên làm cái gì? Lâm Phàm hiện tại rất là khó chịu, hắn hiện tại mới là hóa thần chi cảnh, nếu không phải sư tôn che chở, Lâm Phàm đều cảm giác muốn bị khí tức đánh chết. Các hạ, hà tất dạng này? Huyền Lân bộ mặt nặng nề nhìn trước mặt tuấn giật nam tử, trốn. Không trốn thoát được. Hắn mới vừa cảm giác được xung quanh không gian đều bị phong tỏa, hơn nữa tuyệt đối không phải vừa mới bố trí đi, nơi này đã sớm bị khóa cứng. Nhìn các hạ tu vi, nhất định thuộc về thái cổ tiên vực đỉnh cấp yêu nghiệt, cần gì phải cùng người hạ giới tính toán. Tần Cửu Ca nhàn nhạt nhìn bị Huyền Lân bảo vệ tại sau lưng Lâm Phàm, nói, ta cũng không phải cái gì người nhỏ mọn, liền để sau lưng ngươi người quỳ xuống nói xin lỗi ta, chuyện này liền như vậy đi qua. Giết chết Lâm Phàm. Bây giờ còn chưa được, hắn khí vận còn có rất nhiều, nếu như bây giờ còn không có chờ Lâm Phàm khí vận giá trị tiêu hao đại bộ phận liền giết chết lời nói, Tần Cửu Ca liền sẽ bị khí vận phản phệ. Loại kia bị khí vận phản phệ hậu quả, Tần Cửu Ca đảm đương không nổi. Nhưng là muốn dễ dàng như vậy thả qua Lâm Phàm, làm sao có khả năng? Tần Cửu Ca thế nhưng là một mực chưa từng dùng qua hắn ma chủng. Chỉ là quỳ xuống nói xin lỗi là được. Trêu đùa hắn mà thôi, ma diệt đạo tâm của hắn chẳng phải là tiêu trừ hắn khí vận đi. Huyền Lân chậm rãi chuyển hướng Lâm Phàm, sắc mặt ngưng trọng, hắn nhưng là biết Lâm Phàm là cái dạng gì tính cách, thà chết chứ không chịu khuất phục, muốn hắn cho vũ nhục hắn người nói xin lỗi. Không có bao nhiêu khả năng, hơn nữa còn là quỳ xuống. Phàm Nhi. Chương 7, sư đồ khe hở. Sư tôn, thật không có cách nào sao? Lâm Phàm rung động nhìn trước mặt mình sư tôn, chính mình cho dù tại nhỏ yếu nhất thời điểm đều không có khuất phục qua bất cứ người nào, càng đừng đề cập cho người khác quỳ xuống. Hắn có ngông nên, sao có thể khuất phục tại người khác? Không có bao nhiêu khả năng. Huyền Lân lắc đầu, hắn hiện tại chỉ là tàn hồn, khoảng thời gian này lại làm Lâm Phàm quán thể. Tu Vi đã sớm không phải tiên vực thiên tôn cấp bậc nhân vật, dù cho muốn chạy trốn ra ngoài, đầu tiên yêu cầu phá không gian phong tỏa. Dù cho đột phá không gian phong tỏa, cũng còn muốn phòng ngừa bị Tần Cửu Ca cùng đầu kia giao long quấy nhiễu, đây mới là trở ngại lớn nhất. Lưu Thanh Sơn tại, dù cho không tài đốt. Huyền Lân có chút do dự nhìn Lâm Phàm, hắn ý tứ rất rõ ràng, liền là nhận lỗi rời đi, sau đó lại báo thủ không mượn. Lâm Phàm hiện tại có chút xa lạ nhìn sư tôn của mình, sư tôn của hắn thế nào sẽ như vậy sợ chết? Chính mình sư tôn như thế cường đại, thế nào đều có thể đem Tần Cửu Ca kéo xuống một miếng thì tới. Nhưng là mình sư tôn lại bởi vì chính mình sợ chết mà để chính mình cho vũ nhục qua chính mình người xuống quỳ, đây cũng là sư tôn phẩm là nói tới cường giả phong phạm đi. Lần đầu tiên, Lâm Phàm cảm giác được tu luyện tới đấy là vì cái gì, dù cho đến sư tôn cường đại như vậy mức độ cũng sẽ vì sinh mệnh mà bỏ đi tôn nghiêm, có lẽ tại sư tôn trong lòng, hắn Lâm Phàm tôn nghiêm là có thể tùy thời vứt bỏ. Lâm Phàm càng nghĩ càng thấy đến trong lòng lạnh lẽo. Đệ tử không nguyện ý. Lâm Phàm ánh mắt dữ tợn, lần đầu tiên cự tuyệt sư tôn của mình lời nói, hắn dù cho quỳ xuống phía sau sống tiếp được, sau này mình như thế nào minh đạo, tham sống sợ chết không phải hắn làm. Huyền Lân cười khổ, Lâm Phàm quá mức cứng nhắc, nếu là một đường xuôi gió xuôi nước còn tốt, nhưng mà nếu là như loại này tình huống cũng không phải muốn mạng của ngươi, phải biết quân tử báo thù 3 năm không muộn nha. Lao tiền bối, không biết ngươi xưng hô như thế nào? Lão phu Cổ Lân. Huyền Lân có chút do dự phía sau vẫn là không có đem đạo hiệu của mình nói ra. Cổ Lân lão tiền bối, ngươi cũng không nợ Lâm Phàm, muốn so lão tiền bối đối ta thân phận cũng là hiếu kỳ, ta cũng không ngại nói cho ngươi, ta là thái cổ tiên vực tiên cổ tần tộc đạo tử. Tại hạ và lão tiền bối cũng không ân oán, nhìn xem lão tiền bối bộ dáng cũng chỉ là tàn hồn, yêu cầu chữa thương thánh phẩm mới có thể trị chữa khỏi lão tiền bối, ta nguyện ý đại biểu tiên cổ tần tộc cho lão tiền bối tần tộc khách khanh thân phận. Đồng thời sẽ tận chính mình toàn lực chữa khỏi lao tiền bối, lao tiền bối ngươi xem thế nào. Tần Cửu Ca mặt mỉm cười nhìn tung bay ở không trung linh hồn hư ảnh, theo trong nhẫn chữ vật lấy ra hâm nóng nói thần liên bày ở trước mặt Huyền Lân. Trong lòng Huyền Lân run rẩy, nếu là tại còn không có gặp được Lâm Phàm phía trước, như loại dụ hoặc này, hắn sẽ vội vã đáp ứng, thậm chí sợ Tần Cửu Ca hối hận, tiên cổ tần tộc hắn nghe nói qua, đó là chân chính đứng ở đỉnh thái cổ tiên vực chủng tộc. Chỉ cần trở thành tiên cổ tần tộc khách khanh, chính mình trước đây đại thù nhất định có thể báo, nhưng mà hiện tại khiến Huyền Lân nhất động tâm không phải tần tộc khách khanh mà là hâm nóng nói thần liên, cái này hâm nóng nói thần liên là trị liệu hiện tại tốt nhất linh dược một trong. Chính mình nếu là có thể phục dụng hâm nóng nói thần liên, chính mình chắc chắn tại trong vòng ngàn năm lần nữa bước lên thiên tôn chi cảnh, thậm chí nếu có tần tộc tương trợ, chưa chắc không thể tại sinh thời đặt chân thần ma chi cảnh trở thành vạn cổ cự đầu, lịch trăm va nở năm mà không chết, trải qua ngàn trượng kiếp mà không diệt. Đúng rồi. Muốn so Lâm Phàm đối lao tiền bối có ân đức, nguyên cớ lao tiền bối nguyện ý tại bên cạnh hắn giáo dục, dạng này vì chấm dứt lao tiền bối cùng Lâm Phàm ở giữa ân tình, ta có thể thả qua Lâm Phàm, không biết đến lao tiền bối nghĩ thế nào. Tần Cửu Ca chậm rãi nhìn Huyền Lân, hai tay phụ phía sau, biểu tình bình thường, tựa như chính mình nóng lòng không đợi được mới sẽ cho hắn cơ hội. Kỳ thực cũng đúng, như Tần Cửu Ca loại thân phận này, người dù cho muốn nhân hoàng hiện tại loại đều dễ như trở bàn tay, chỉ cần Tần Cửu Ca buông lời thái cổ tiên vực, không biết rõ có nhiều ít nhân hoàng nguyện ý vứt bỏ đạo thống của chính mình đến Tần Cửu Ca dưới trướng cống hiến sức lực. Huyền Lân cũng minh bạch, chính mình phỏng chừng cũng chỉ là Tần Cửu Ca nóng lòng không đợi được, mới nguyện ý tiếp nhận chính mình. Hơn nữa Tần Cửu Ca cho ra chủ mã cũng rất đủ đủ, rất có thành ý. Tần Cửu Ca có một việc nói đúng, Lâm Phàm đối với mình là có ân đức, chính mình tại trên người hắn hấp thu mấy năm linh khí dẫn đến cái kia mấy năm Lâm Phàm là không thể tu luyện phế vật. Nguyên cơ tại Huyền Lân khi tỉnh lại có lẽ là bởi vì ấy náy hoặc là nhìn Lâm Phàm thiên phú không tồi, liền chủ động nhận lấy Lâm Phàm làm đệ tử. Một bên là đại đạo dụ hoặc, một bên khác là một con đường chết, nếu không phải hắn còn đối Lâm Phàm có mấy phần tình cảm, đã sớm đầu nhập vào Tần Cửu Ca. Lâm Phàm nhìn xem hiển nhiên có chút động tâm sư tôn, trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại gọi là oán hận tâm lý. Ngươi thật bảo đảm có khả năng thả qua Lâm Phàm sao? Huyền Lân hình như lại cho chính mình tiếp nhận tìm một cái lý do. Cũng không nhìn một chút công tử nhà ta là thân phận gì cần phải gặp ngươi, lão gia hỏa, nếu là thân thể ngươi còn tại, ta vẫn sợ ngươi mấy phần, khi đó ngươi cũng vẫn xứng đi theo công tử, nhưng mà ngươi cũng không nhìn một chút ngươi hiện tại có cái gì có giá trị công tử nhà ta ham muốn. Hóa thành thân thể lang giao rất là khinh thường nhìn xem Huyền Lân. Đồ vật gì? Cũng không soi tấm kính nhìn một chút mình bây giờ là bộ dáng gì. Huyền Lân hơi có chút nổi giận, nhưng mà không thể phủ nhận lang giao nói đúng. Mình bây giờ chính xác không thể để tiên cổ tần tộc đạo tử ham muốn đồ vật. Nhưng mà Tần Cửu Ca vẫn là cho mình lựa chọn cơ hội, tới một mức độ nào đó vẫn là cho mình mặt mũi. Ta không cần ngươi cứu. Đột nhiên, đứng ở một bên Lâm Phàm phẫn nộ nhìn bình thường chính mình rất là tôn kính sư tôn cùng mình cựu nhân nói ngươi một câu ta một câu, lại nghĩ tới thanh giao trong sạch bị trước mặt người làm bẩn, Lâm Phàm trong lòng liền là một trận bực bội. Lao tiền bối, ngươi khổ tâm muốn cứu hắn, hắn còn không lĩnh tỉnh. Tần Cửu Ca nhàn nhạt nhìn Lâm Phàm, con mắt chợt lóe lên, tựa như Lâm Phàm là con kiến, hắn muốn giết chết liền giết chết đồng dạng, không có cái gì có giá trị quan tâm. Huyền Lân nhìn một chút mình bình thường đều rất hài lòng đệ tử, mà bây giờ cũng là trong lòng cảm nhận được thất vọng, không những xử trí theo cảm tính, hơn nữa đối với nữ nhân nhìn quá nặng đi. Lão tiền bối không nguyện ý lựa chọn, ta liền thay lão tiền bối làm ra lựa chọn. Lang Giao, đem hắn tu vi đánh vỡ tiếp đó ném ra bên ngoài. Tần Cửu Ca cặp mắt nhắm lại nhìn chằm chằm Huyền Lân, tựa hồ chỉ muốn Huyền Lân dám động thủ, liền đem hắn một chỗ thu thập. Lúc này Huyền Lân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lao tiền bối cẩn thận suy nghĩ a. Nhìn dục dịch Huyền Lân, Tần Cửu Ca nhàn nhạt nhìn xem hắn. Tuân mệnh. Lang Giao ánh mắt hung ác hướng đi Lâm Phàm, đầu ngón tay xét đánh kéo vang, xem ra Lâm Phàm không chết cũng muốn thoát tầng bức. Sư tôn. Lâm Phàm hơi hơi hé miệng, cặp mắt nhìn cách đó không xa Huyền Lân. Sư tôn sẽ không thật nhẫn tâm để cho người khác ở ngay trước mặt hắn đem tu vi của mình phế bỏ a. Nhìn xem cùng chính mình từng bước có tình cảm Lâm Phàm nhìn chính mình, Huyền Lân ánh mắt có chút áy náy đối Tần Cửu Ca, nói, Tần công tử xin lỗi rồi, đa tạ nâng đỡ. Nói xong, Huyền Lân hướng đi qua một tay đem Lâm Phàm ôm lấy, linh hồn chi lực bạo phát, hắn tại cực điểm thăng hoa. Bốc cháy linh hồn của mình bản nguyên, đây là hắn lực lượng cuối cùng, nhục thân hắn còn tại thời điểm tu vi tại thiên tôn chi cảnh. Nguyên cớ linh hồn của hắn bản nguyên liền là hắn thiên tôn chính qua. Thiên tôn này chính qua một khi bốc cháy, hắn cả một đời liền không có khả năng trở lại thiên tôn, cũng đại biểu hắn đại đạo hành trình đến cùng. Quả nhiên, khí vận chi tử liền là như vậy không nói đạo lý. Tần Cửu Ca nhìn thà rằng bốc cháy thiên tôn chính qua cũng muốn cứu Lâm Phàm Huyền Lân, trong lòng có chút lý giải vì sao trong tiểu thuyết khí vận chi tử dù sao vẫn có thể biến nguy thành an. Không nói những cái khác, liền nói hôm nay, Tần Cửu Ca cho điều kiện còn chưa đủ dụ hoặc sao. Chương 8, luận giao hẹ như thế nào thu hoạch. Một bên là trải tốt đại đạo, một bên khác là ngõ cụt, mặc cho ai đều biết cái kia thế nào chọn, thế nhưng là khí vận chi tử người bên cạnh không có chỗ nào mà không phải là xoay quanh tại bên cạnh hắn chuyển người. Dù cho chỉ là nhận thức mấy tháng sư tôn, người khác cũng sẽ buông tha sinh mệnh cứu nguy cơ sớm tối khí vận chi tử. Nghiêm ngặt tính ra, đây chính là khí vận chi tử khí vận tại làm trách. Thế nhưng là dạng này khí vận còn có thể có nhiều ít. Đem bọn hắn đều đánh đến gần chết. Nhưng nhớ kỹ không muốn thương tính mạng bọn họ thả bọn họ đi. Tần Cửu Ca âm thầm cho Lăng Giao truyền âm nói. Lăng Giao tuy là nghi hoặc, nhưng mà cũng không có hỏi nhiều, công tử làm như vậy khẳng định là hữu duyên tử. Lăng Giao nhìn xem bốc cháy thiên tôn chín qua Huyền Lân, trong lòng xem thường, Huyền Lân này thật sự là quá hư nhược, dù cho thiêu đốt thiên tôn chín qua cũng mới chỉ có thể đến nhân hoàng lục thất trọng bộ dáng, nếu không phải công tử cho chính mình truyền âm, cứ như vậy, hắn có thể đánh 10 cái. Đừng tưởng rằng hắn tại nói khoác lác. Đừng quên hắn là thuần huyết giao long, hơn nữa qua một thời gian ngắn nữa liền có thể hóa thành chân long. Long tộc mặc kệ tại nơi đó đều là cường đại đại danh tử. Nhìn nhường Lăng Giao vẫn là đem Huyền Lân đánh gần chết, ở trên người hắn Lâm Phàm càng là khí tức suy yếu. Lão tiền bối quả nhiên làm người khâm phục. Nếu như lão tiền bối hôm nay không chết có thể tới tìm ta, ta vẫn là nguyện ý vận dụng trong tộc tài nguyên cho lão tiền bối trị liệu. Tần Cửu Ca nhìn từ từ đi xa Huyền Lân mỉm cười nói, châm ngòi ly gián, vẫn rất có ý tứ. Bất quá hắn không có khả năng không chết, bởi vì Tần Cửu Ca từ đầu đến cuối đều không có suy nghĩ muốn thu lưu hắn. Chỉ là lừa gạt một chút lão gia này ta mà thôi. Không phải là cái gì người đều có tư cách làm tùy tùng của hắn. Công tử, tại sao muốn thả bọn hắn? Lăng Giao hóa thành thân thể kính cẩn hướng về Tần Cửu Ca hỏi, hắn không rõ, đối công tử bất kính, công tử lại muốn thả bọn hắn đây. Ngươi không hiểu. Mắt của Tần Cửu Ca nhắm lại, nhìn đi xa Lâm Phàm, con ngươi ửng đỏ, ma chủng quả nhiên không thể khống chế chu khí vận còn tại khí vận chi tử, hắn vừa mới thừa dịp Lăng Giao cùng bọn hắn đại chiến, chuẩn bị thử một chút có thể hay không dùng ma chủng khống chế lại Lâm Phàm. Tự nhiên kết quả là không thể, bất quá ma chủng vẫn là tại Lâm Phàm trên mình có thể tùy thời quan sát được hắn. Về phần tại sao muốn thả đi Lâm Phàm có mấy cái nguyên nhân, quan trọng nhất là hiện tại khí vận chi tử vẫn không thể giết, giết có khí vận phản vệ, Tần Cửu Ca yêu cầu chậm rãi mài rơi hắn khí vận. Còn có một nguyên nhân liền là để khí vận chi tử thay hắn tìm kiếm cơ duyên, khí vận chi tử khí vận cái kia không cần nhiều lời, đi cái đường cũng có thể nhặt được thần thú tồn tại. Đem Lâm Phàm đánh gần chết, kim thủ chỉ đã phế, cái kia bước kế tiếp Lâm Phàm sẽ như thế nào? Dựa theo khí vận chi tử liệu tính, tất nhiên sẽ có một chàng thiên đại cơ duyên chờ lấy Lâm Phàm. Như thế tại Lâm Phàm trên mình đặt ma chủng Tần Cửu Ca sẽ lập tức lấy cơ duyên rơi vào Lâm Phàm trên mình sao? Có đôi khi chính mình bồi dưỡng một chút tìm kiếm bảo vật chuột cũng không tệ lắm. Rau hẹ phải từ từ cắt mới thơm. Một chỗ trong đại điện. Đinh, Lâm Phàm sư đồ hỗ sinh khẽ hở, chủ nhân thu được 500 điểm khí vận. Quả nhiên, không thẹn ta trước đó lấy ra hâm nóng nói thần liên tiến hành mời chào hắn. Tần Cửu Ca khuôn mặt mỉm cười. Hết thể đều tại trong kế hoạch. Lần này sự kiện phía sau, nếu là nói bọn hắn không có sinh ra khe hở quỷ đều không tin. Cuối cùng chỉ là bởi vì Lâm Phàm sĩ diện liền để lao ra ra mất đi đại đạo chi lộ, lớn hơn nữa ân tình cũng bất quá như vậy. Hệ thống, điều ra mặt của ta cứng nhắc. Chủ nhân, Tần Cửu Ca. Thể chất, đại đạo chủng ma thể. Thiên phú, thượng cổ trọng đồng nhãn. Tu vi, nhân hoàng nhất trọng. Thân phận, tiên cổ tần tộc thiếu chủ. Công pháp. Đạo tâm trùng ma, thiên lâm cửu thiên, thái thượng tiên quyết. Điểm khí vận, 800 điểm. Hệ thống, hỏi một thoáng, khí vận chi tử đồng dạng có nhiều ít khí vận. Tần Cửu Ca mới không tin khí vận chi tử khí vận là vô cùng vô tận, nếu là dạng kia còn đánh cái lông nha. Đinh, đồng dạng khí vận chi tử khí vận nhưng chuyển đổi thành 8.000 điểm khí vận, Lâm Phàm thuộc về tương đối tốt một chút khí vận chi tử, có 8.700 điểm khí vận, người bình thường điểm khí vận có 100 điểm. Tần Cửu Ca im lặng. Nguyên lai mình trăm phương ngàn kế chen ép Lâm Phàm liền hắn 1/10 đều không có cướp đoạt đến. Ưa thích nữ thần làm người khác thị nữ, còn truyền ngôn bị làm bẩn, sư tôn cùng chính mình sinh ra khe hở, mới vẹn vẹn đoạt đến ta mở 100 điểm, nhìn tới phía sau, không cướp đoạt Lâm Phàm đại cơ duyên là không thể trọng thương Lâm Phàm. Đông Hoang tiên thổ một chỗ cấm địa bên ngoài. Khục, khục. Một cái vết thương đầy người nam tử chống đỡ cánh tay chậm rãi lên, quần áo rách rách dưới, trên mình khí tức tiêu tán, cặp mắt đỏ rực, ngửa đầu thét dài. Thu này không báo, là không vì người. Nữ thần bị nhục, chính mình bị trục xuất đạo cung, Lâm Phàm không có lúc nào so cái này càng bi thống. Sư tôn ngươi còn sống không? Lâm Phàm ở trong lòng lớn tiếng gào thét sư tôn của mình, chính mình nếu là muốn báo thù, dựa vào bản thân khẳng định là không được, chính mình yêu cầu thần bí là sư tôn tương trợ. Đứng ốc. Một cái vô cùng suy yếu linh hồn tung bay ở Lâm Phàm trên đầu, Huyền Lân hiện tại rất là bi thương. Hắn thật tốt sắp xếp một thoáng Lâm Phàm cùng Tần Cửu Ca kết duyên nguyên nhân, cũng chỉ là vì một nữ tử. Ngươi chẳng lẽ không biết cho dù là vi sư tại vị kia trong mắt cũng không phải cái gì trọng yếu nhân vật sao? Sư tôn, lời này là có ý gì? Lâm Phàm lúc này đến gần bạo tẩu, rõ ràng hiện tại chịu nhục chính là mình nha. Huyền Lân nhìn bạo tẩu Lâm Phàm, trong lòng một trận thở dài, ngược lại có chút hối hận lúc trước thu Lâm Phàm làm đệ tử. Ta mệt mỏi, ta trước ngủ say một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này chính ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Huyền Lân nói chuyện có chút lạ lẫm cảm giác, cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây thân thiện. Chính mình đại đạo chi lộ không còn, còn đắc tội tiên cổ tần tộc đạo tử, Huyền Lân lúc này có chút nản lòng thoái chí. Sư tôn, ngươi không phải nói ngươi có một kiện trí bảo cùng một phần cường đại công pháp sao? Có thể hay không hiện tại cho ta? Lâm Phàm âm thanh có chút gấp rút, hắn lại không phải người ngu, biết mình bây giờ trọn vẹn không phải Tần Cửu Ca đối thủ, muốn nghị rút ngắn hai người khoảng cách. Nhất thiết phải dựa vào sư tôn của mình. Huyền Lân nghe, cười khổ không thôi, hắn đã sớm cùng Lâm Phàm nói qua cái kia chí bảo quá mức cường đại, công pháp cũng quá mức tại tà tính, không phải hiện tại Lâm Phàm có khả năng nắm giữ. Đứa ngốc nha. Nói xong Huyền Lân thở dài một tiếng, liền ngủ say vào bỏ giá trị bên trong, hắn thực sự quá tại suy yếu. Sư tôn, ngươi, vì sao không đem đồ vật truyền cho ta? Công tử, gần nhất có bằng lòng hay không ra ngoài đi một chút, có mỹ nữ làm bạn nha. Một đạo tuyệt mỹ thân ảnh bỗng nhiên bay vào tới, trên mặt mang theo ý cười. Nghe nói gần nhất Đông Hoang tiên thổ xuất hiện một cái thượng giới cường giả truyền thừa, thật nhiều người đều muốn tới, không những Đông Hoang yêu nghiệt muốn tới còn muốn tới, Trung Châu bên kia yêu nghiệt cũng tới. Sở Hữu Cơ tung bay ở bên cạnh Tần Cửu Ca, trên mình mùi thơm phả vào mặt. Không biết rõ công tử có nguyện ý hay không ra ngoài đi một chút, tuy là công tử có lẽ chướng mắt truyền thừa, nhưng mà ra ngoài thưởng thức một chút phong cảnh cũng là cực tốt. Chương 9, Hoang Cổ Cấm Địa. Sở Hữu Cơ cười khẽ, nàng cũng không biết Tần Cửu Ca ưa thích làm cái gì, mà Tần Cửu Ca cũng chưa từng có tìm qua nàng, chỉ có thể chính mình tìm hắn. Tần Cửu Ca híp híp mắt, không nghĩ tới vậy mới cách khí vận chi tử kim thủ chỉ bị phế mới qua mấy ngày, Đông Hoang tiên thổ liền có đại cơ duyên, ngươi nói điều này chẳng lẽ không phải cho khí vận chi tử chuẩn bị. Mấy ngày nay, Tần Cửu Ca một mực đang lợi dụng ma trùng quan sát đến Lâm Phàm, phát trước hắn cùng một cái càn nguyên cảnh giới thiếu niên đi cùng nhau. Cái càn nguyên cảnh kia giới thiếu niên tuy là trong mắt hắn chẳng là cái thá gì, nhưng mà tại Đông Hoang tiên thổ hẳn là cái nào một nhà thánh địa hạch tâm đệ tử. Nhìn một chút cái gì gọi là khí vận chi tử, cho dù tại chính mình thấp nhất cốc thời điểm y nguyên không nhỏ trợ lực, Tần Cửu Ca nhìn thấy cái này đều biết phía sau kịch bản là dạng gì. Tên thiếu niên kia thiên tài là một cái thánh địa đại nhân vật nhi tử hoặc là tôn tử, tiếp đó hắn không biết rõ thế nào liền bị Lâm Phàm khuất phục trở thành tiểu đệ của hắn, tiếp đó cái này thánh địa liền trở thành Lâm Phàm bộ tài nguyên nhân lực. Mà cái này đột nhiên xuất hiện cơ duyên, không cần phải nói, khẳng định là cho khí vận chi tử Lâm Phàm chuẩn bị. Nghĩ đến đây, trên mặt Tần Cửu Ca lộ ra mỉm cười. Khí vận chi tử ta không đùa chơi chết ngươi. Ngươi đi xuống đi, ngày mai sáng sớm chúng ta tiến về. Được. Sở Hữu Cơ yếu ớt hứa một lời, hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao đồng dạng là Đông Hoang tiên tử trên bảng tiên tử, chính mình cùng Thanh Giao tại Tần Cửu Ca nơi này thế nào có chênh lệch lớn như vậy. Nghe thánh chủ nói vị kia thượng giới cường giả truyền thừa là tại nào đó một chỗ cấm địa bên cạnh. Thiên Vân Đạo Cung một chỗ trong cung điện. Sở Hữu Cơ cười lấy cho Tần Cửu Ca giới thiệu Đông Hoang tiên thổ tình huống. Đông Hoang có phòng hai cấm địa, một chỗ hoang cổ cấm địa khắp nơi yêu thú, cho dù là nhân hoàng chi cảnh cường giả đến đó cũng có thể chết. Một chỗ khác là Vạn Sơ Thần Động, trong truyền thuyết chết qua chân chính nhân hoàng đỉnh phong. Lần này là hoang cổ cấm địa ngoại vi, mấy ngày nay kim quang một mực lập lòe, phụ cận mấy cái tông môn một mực ở bên ngoài bài tra, có không ít thu hoạch. Sở Hữu Cơ nhìn xem Tuấn Tú Tần Cửu Ca nói, lần này thượng giới cường giả truyền thừa không ít thanh vân giới yêu nghiệt đều động tâm. Cuối cùng có thể tại cấm địa lưu lại truyền thừa nhất định là Đông Hoang Thánh Chủ cấp bậc trở lên cường giả, khả năng rất lớn là trong truyền thuyết đạp vào người nhân hoàng lộ hoàng. Không muốn cảm thấy Tần Cửu Ca mới có 16 tuổi liền lấy là nhân hoàng mà cảm thấy nhân hoàng là cái gì tiểu nhân vật không phải cái gì cường giả, không nói Đông Hoang tiên thổ, liền nói toàn bộ thanh vân giới nhân hoàng đều là cường giả đỉnh cao. Đông Hoang Đạo Cung cung chủ bình thường đều là tại Thái Hư cảnh, thánh địa thánh chủ đại bộ phận đều là tại Thái Hư cửu trọng, nửa bước nhân hoàng một cấp bậc. Nhân hoàng đối bọn hắn tới nói liền là loại kia chấn áp một tông hoặc là nhất tộc lao tổ tông, tại Đông Hoang không ít đạo cung đều là không có nhân hoàng chi cảnh cường giả. Dạng này vừa so sánh, kỳ thực liền biết Lâm Phàm loại này khí vận chi tử chỗ đáng sợ, chính mình còn tại hóa thần kỳ thời điểm liền có thể so nhân hoàng cảnh người hô đạo. Nếu là Tần Cửu Ca như trong tiểu thuyết phản phái đồng dạng, phái ra nhìn như có thể giết chết khí vận chi tử nhân vật, đi đối phó Lâm Phàm. Cái kia thua thiệt liền là Tần Cửu Ca. May mắn Tần Cửu Ca minh bạch loại này đưa kinh nghiệm xáo lộ, ngay từ đầu liền mang theo thanh vân giới có thể tiếp nhận cao nhất thực lực. Bình thường tới nói, tại khí vận con trai sơ kỳ tuy là có thực lực cường đại người hô đạo, nhưng mà nhất định không phải một giới người mạnh nhất. Như loại này vùng dậy tiểu khí vận chi tử đều là dạng này, thường đọc tiểu thuyết vẫn là có chỗ tốt, tối thiểu loại này xáo lộ vẫn là hiểu rõ. Nhưng Tần Cửu Ca cũng sẽ không dựa theo loại này xáo lộ đi, hạ thủ liền là trọng kích, không cho ngươi thời gian thở dốc. Lần này nghe nói có Trung Châu Hoàng Triều phía trước Hoàng Chủ muốn thừa dịp cơ hội lần này tay cầm hoàng khí đánh vào hoang cổ cấm địa, cướp đoạt bên trong đại dược chuẩn bị cho Hoàng tử Hoàng Tôn gột rửa nhục thân. Đông Hoang hoang cổ cấm địa cũng không chỉ là có đại diện tích yêu thú, càng có vô số đại dược dược vương sinh trưởng tại trong đó làm người trông mà thèm tâm thèm, nhất làm người hướng tới là trong đó thậm chí có hoàng dược. Hoàng dược nha! Toàn bộ thanh vân giới bên trong nhân hoàng thưa thớt, nhưng mà so nhân hoàng càng thưa thớt là hoàng dược. Bình thường tới nói, linh dược đến hoàng dược cấp bậc này đã có rất lớn linh trí cùng người thường không khác, cái này cũng để muốn bắt hoàng dược người thường thường không công mà lui. Nhưng mà thưa thất hoàng dược ở trong hoang cổ cấm địa có sinh trưởng, liền để rất nhiều người che giả măng mọc tiến về hoang cổ cấm địa. Tại đông hoang thường thường có đạo cung thánh địa cường giả tọa hóa phía trước tiến về hoang cổ cấm địa cướp đoạt hoàng dược nghịch thiên cải mệnh. Lần này cũng là nghe nói Trung Châu Đại Chu Hoàng Triều phía trước hoàng chủ muốn tọa hóa tại trước khi chết muốn cho vai lứa con cháu liều ra một cái thâm hậu căn cơ. Công tử, đạo cung bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Đông nhiên một thanh âm theo ngoài điện truyền đến, đây là Tiên Vân Đạo Cung đặc biệt làm Tần Cửu Ca thiết lập phái đệ tử cho Tần Cửu Ca truyền lời. Chẳng lẽ là người Trung Châu? Sở U Cơ nhẹ giọng cười một tiếng, vừa mới nói tới Trung Châu Đại Chu Hoàng Triều phía trước hoàng chủ cầm trong tay hoàng khí chuẩn bị vào hoang cổ cấm địa làm hậu bối đọ sức cơ duyên một chuyện. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, Trung Châu người tới. Tại Đông Hoang tiên thổ không ít thánh địa thánh chủ đạo cung cung chủ đều là biết Đông Hoang tới cái thượng giới đại nhân vật, nhưng loại trừ Tiên Vân đạo cung cung chủ cùng Vạn đạo thánh địa thánh chủ bên ngoài không có người biết Tần Cửu Ca cụ thể thân phận. Công tử có gặp hay không? Sở U Cơ nhìn về phía Tần Cửu Ca, nàng là nữ tử thông minh, tự nhiên biết muốn nghĩ lấy đến nam tử trước mặt niềm vui, liền muốn một lòng một ý phục vụ cho hắn. Tần Cửu Ca bưng chén rượu lên nhấp một miếng, không có nói chuyện, có gặp hay không đều là hắn chuyện một câu nói, chỉ là đơn thuần nhìn tâm tình của hắn thế nào. Đinh, phát hiện khí vận nữ chủ. Thính danh, Cơ Tiên Nguyệt. Tu Vi, Càn Nguyên Tứ Trọng. Không nghĩ tới nhanh như vậy, vị thứ hai khí vận nữ chủ liền xuất hiện, cũng đúng. Bình thường tới nói một tên khí vận chi tử là không có khả năng chỉ có một vị nữ chủ, bất quá đều là giao hẹn. Công chúa, tại sao chúng ta phải cầu kiến hắn nha, chúng ta tại thượng giới cũng không phải không có người. Một tên tướng mạo tú lệ ăn mặc cung nữ bộ dáng nữ tử không hiểu nhìn về bên cạnh ăn mặc nam trang nữ tử. Nữ tử ăn mặc nam tử đặc biệt tuấn giật, khỏi cần phải nói, tuyệt mỹ nữ tử mang vào nam trang liền có một loại kỳ lạ mị lực. Ai, ngươi không biết rõ. Nam trang nữ tử yếu ớt thở dài một tiếng. Sinh ở đế hoàng nhà có người khác không biết khổ sở, đế vương gia không tình thân không phải đùa giỡn. Lúc đầu chính mình đã tại Đại Chu hoàng thất bên trong bước đi liên tục khó khăn, không nghĩ tới trời giáng sương lạnh, duy nhất mấy cái ủng hộ yêu thích thúc thúc của mình bá bá lớp từng cái tọa hóa. Đến lần này, không nghĩ tới chính mình kính trọng nhất hoàng gia gia cũng muốn cách mình mà đi. Đợi đến hoàng gia gia rời đi, vận mệnh của nàng liền không còn cách nào thay đổi. Đừng nhìn Đại Chu hoàng triều bên ngoài làm Trung Châu đất đai đỉnh tiêm thế lực, thế nhưng là người trong nhà biết người trong nhà khổ, nguyên bản Đại Chu bọn hắn hoàng triều tại đỉnh tiêm thế lực bên trong còn không tệ, nhưng mà vài thập niên trước, tốt nhất đời trước hoàng chủ, cũng là đem Đại Chu bọn hắn hoàng triều đưa đến đỉnh phong hoàng chủ tọa hóa. Điều bí mật này bị mỗi đời Đại Chu hoàng chủ đảm bảo gắt gao, chớ xem bọn hắn Đại Chu hoàng triều tại Thanh Vân giới là đỉnh tiêm thế lực, thế nhưng là làm chính mình đỉnh tiêm chiến lực chết đi phía sau, Đại Chu hoàng triều thực lực liền sẽ hạ xuống mấy cái cấp độ. Tất cả Đại Chu hoàng thất bên trong người biết cái bí mật này đều muốn miệng quản thật chặt, không gì phá nổi, nhưng mà làm sao tính được số trời, thế hệ này Đại Chu hoàng thất nguyên thái tử bởi vì bất mãn hoàng chủ đem hắn phế truất, liền đem bí mật này báo cho Đại Chu hoàng triều đối thủ cũ Đại Hạ hoàng triều. Lần này, Đại Chu hoàng triều rung chuyển, càng đáng sợ là Đại Chu hoàng triều hoàng chủ bị tập kích, bản thân bị trọng thương, mà Đại Chu hoàng thất nội bộ cũng không đồng lòng, nhộn nhịp tranh quyền đoạt lợi bài trừ đối địch. Không có cách nào, Đại Chu hoàng chủ hướng lên giới bẩm báo. Nhưng mà làm người khiếp sợ là Đại Chu hoàng triều sở thuộc thượng giới thế lực cũng không quan tâm bọn hắn, căn cứ Đại Chu hoàng chủ lộ ra tiếng gió thổi, Đại Chu bọn hắn hoàng triều bị thượng giới thế lực trô vứt bỏ. Mà tương phản chính là bọn hắn đối thủ Đại Hạ hoàng triều không biết rõ tiến cống cái gì cho bọn hắn thượng giới thế lực, đạt được không ít đồ tốt, Đại Hạ hoàng chủ thực lực đại tiến chuẩn bị chậm rãi chiếm đoạt Đại Chu hoàng triều. Theo lý Đại Chu hoàng triều có lẽ đồng tâm hiệp lực cùng chung lần này cửa ải khó, nhưng mà một đại gia tộc khó tránh khỏi có dị tâm. Đặc biệt là bọn hắn người trong hoàng thất. Lần này Đại Chu phía trước hoàng chủ mặt ngoài là cầm trong tay hoàng khí cho trong tộc tiểu bối cướp đoạt đại dược trúc cơ sử dụng, thế nhưng là nàng biết, hoàng gia gia là chuẩn bị thừa dịp cơ hội lần này nhìn có thể hay không đoạt đến hoàng dược gia tăng thọ nguyên, nếu là có thể thuận thế đột phá đến nhân hoàng chi cảnh vậy liền tốt hơn. Nhưng vậy là tốt đẹp ý nghĩ, liền nhân hoàng tiến vào Đông Hoang hoang cổ cấm địa đều là cựu tử nhất sinh, huống chi chính mình hoàng gia gia mới nửa bước nhân hoàng, vẫn là tuổi già khí huyết suy yếu thời điểm. Ai? Vừa nghĩ tới chính mình hoàng gia gia cùng Đại Chu hoàng triều tình cảnh, trong lòng Cơ Tiên Nguyệt liền là rất gấp gáp. Tại loại này sinh tử tồn vong ngàn cân treo sợi tóc, bình thường cùng chính mình quan hệ tương đối gần người đã sớm không cánh mà bay, kỳ thực ngay từ đầu vẫn là có người trợ giúp bọn hắn, thế nhưng là làm bọn hắn biết Đại Hạ hoàng triều hiện tại cùng thượng giới nào đó thế lực quan hệ thân mật thời điểm, tất cả mọi người không quan tâm. Không có người sẽ bởi vì những người khác nổi lên tội một cái thượng giới thế lực. Phải biết thượng giới cùng hạ giới thế lực trọn vẹn không tại một cái đẳng cấp bên trên. lúc đầu Cơ Tiên Nguyệt đều chuẩn bị cùng Đại Hạ Hoàng Triều liều chết, nhưng mà đột nhiên nghe hỏi Đông Hoang Tiên Thổ tới thượng giới người, Cơ Tử Nguyệt thầm suy nghĩ muốn vẫn là chuẩn bị tới Đông Hoang Tiên Thổ liều so vật khí, có lẽ người tới tại thượng giới là thân thiết Đại Chu Hoàng Triều bên trên loại thế lực người đây. Là tại không được, nhìn có thể hay không dùng Đại Chu Hoàng Triều vật phẩm cầu đến cái này thượng giới người tương trợ. Người tìm ta có chuyện gì? Tần Cửu Ca lúc đầu không muốn gặp người tới, chẳng cần biết ngươi là ai, bất quá đã hệ thống nói nàng là khí vận nữ chủ, Tần Cửu Ca chính mình là tới gặp gặp một lần. Tần Cửu Ca nhàn nhạt nhìn xem người mặc nam trang nữ tử, còn thật không thể không nói, khí vận nữ chủ đều là khó gặp mỹ nhân tiên tử, loại này người mặc nam trang tuyệt mỹ nữ tử càng là có một phong vị khác. Nhìn truyền thuyết tới từ thượng giới người dĩ nhiên là một tên cùng mình tuổi tác tương tự nam tử tuấn mỹ, trong lòng Cơ Tiên Nguyệt không khỏi có chút thất vọng. Loại này trẻ tuổi người cho dù là tới từ thượng giới một thế lực lớn, nhưng cũng không thể tại cái thế lực kia bên trong có quyền nói chuyện. Ngươi nhìn thấy ta dường như rất là thất vọng nha. Tần Cửu Ca cặp mắt dung hợp thượng cổ trọng đồng nhãn, dù cho cặp mắt không nhìn kỹ đều có thể nhìn gặp mỗi người trên mình nhất cử nhất động, huống chi người này cách mình còn như thế gần, Cơ Tiên Nguyệt mới nhìn thấy chính mình thời điểm, con mắt hiện lên vẻ thất vọng, hắn là có thể cảm giác được. Nếu là những người khác, Tần Cửu Ca mới làm biếng đến quan ở. Bất quá nếu là khí vận nữ chủ, Tần Cửu Ca ngược lại còn muốn hiểu rõ một chút. Không có. Cơ Tiên Nguyệt liền vội vàng lắc đầu, cái này cũng không thể nói rõ, nếu là nói rõ sẽ đắc tội người. Công tử, nàng là Đại Chu Hoàng Triều tiểu công chúa, cũng liền là bọn hắn nhất tộc bên trong hoàng chủ muốn giữ hoàng khí sông hoang cổ cấm địa. Còn có gần nhất nghe nói Đại Chu Hoàng Triều thời gian sống rất khổ, có lẽ lần này là có việc cầu bên trên công tử. Sở Hữu Cơ trong bóng tối cho Tần Cửu Ca truyền lời. Nàng làm Đông Hoang Thánh Nữ Vạn Đạo Thánh Địa tự nhiên là biết những đại sự này kiện, Đại Chu Hoàng Triều nào đó một vị hoàng tử cũng tìm qua bọn hắn, bất quá bị bọn hắn cự tuyệt, nguyên nhân rất đơn giản, không nguyện ý trêu chọc tới giới thế lực, mặc dù bọn hắn cũng có thượng giới thế lực che chở. Nhưng mà bọn hắn cũng sẽ không cho ông chủ cũ trêu chọc sự tình, bằng không không cẩn thận liền sẽ bị tần tộc cho vứt bỏ rơi, dù sao tại tiên cổ tần tộc trong mắt Vạn Đạo Thánh Địa có cũng được không có cũng được. Có việc cầu chính mình, Tần Cửu Ca cười nhạt một tiếng. Khí vận nữ chủ rõ ràng cầu đến phản phái trên mình. Ngươi là có chuyện cầu ta đem. Tần Cửu Ca mỉm cười, ôn hòa nhìn cách đó không xa nữ giả nam trang hơi có chút tuấn tú Cơ Tiên Nguyệt. Ta. Cơ Tiên Nguyệt cả lâm có chút không rõ rệt, nàng cũng không biết cái kia như thế nào cùng Tần Cửu Ca nói, nhưng mà suy nghĩ một chút chính mình hoàng tộc tình cảnh, Cơ Tiên Nguyệt cắn răng nói. Không biết rõ công tử cùng ta Đại Chu Hoàng Triều mẫu tộc Đại Chu Tiên Đình Pha Y chăng có quan hệ. Các nàng Đại Chu Hoàng Triều tại Thái Cổ Tiên Vực mẫu tộc liền là Đại Chu Tiên Đình, Đại Chu Hoàng Triều đời thứ nhất hoàng chủ kỳ thực liền là Đại Chu Tiên Đình hoàng tộc chi thứ con cháu, nhưng mà là nhất không được coi trọng Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kia. Nhưng không thể phủ nhận là các nàng cùng Đại Chu Tiên Đình là có một điểm liên hệ. Đại Chu Tiên Đình đầu Tần Cửu Ca hơi hơi lay động, biểu thị chính mình không biết, chính xác, Tần Cửu Ca không biết là bình thường, Thái Cổ Tiên Vực bọn hắn tần tộc là đứng ở đỉnh phong trung tộc, không phải cái gì thế lực chính mình cũng muốn nhận thức. Xem như tiên cổ tần tộc đạo tử, Tần Cửu Ca cũng chỉ là biết Thái Cổ Tiên Vực cùng tần tộc cùng một đẳng cấp thế lực, hoặc là hơi chút so với bọn hắn yếu một điểm, Tần Cửu Ca cũng là biết đến. Nhưng mà Đại Chu Tiên Đình Tần Cửu Ca chưa từng nghe qua, tự nhiên Đại Chu Tiên Đình thực lực khoảng cách tần tộc rất xa. Chương 11, Đại Giới. Nghe được lần này theo thượng giới xuống nam tử trẻ tuổi cùng mình Đại Chu Tiên Đình không có quan hệ, mắt của Cơ Tiên Nguyệt mở đi. Kỳ thực loại tình huống này, nàng cũng là sớm có dự liệu. Chỉ bất quá trong lòng đều là có như thế một chút khổ sở. Cái kia làm phiền công tử. Cơ Tiên Nguyệt do dự một chút vẫn là chuẩn bị đi. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng Tần Cửu Ca cho dù là thượng giới đại thế lực đích mạch cũng không thể là vì Đại Chu Hoàng Triều khả năng đắc tội thượng giới thế lực, dù cho Tần Cửu Ca nguyện ý, người ở sau lưng hắn khẳng định không nguyện ý. Nói một chút, có chuyện gì có lẽ ta có thể trợ giúp đến ngươi. Tần Cửu Ca ôn hòa mỉm cười nhìn về Cơ Tiên Nguyệt, nếu là người bình thường hắn mới làm biếng đến quan ở. Chỉ bất quá trước mặt vị này là khí vận nữ chủ nha. Cấp đoạt khí vận chi tử khí vận có rất nhiều biện pháp, trong đó có thể thu được khá nhiều khí vận phương pháp liền có một cái là thay đổi khí vận chi tử người bên cạnh vận mệnh quy tích, đặc biệt là cùng khí vận chi tử tức làm bạn khí vận nữ chủ. Cơ Tiên Nguyệt nhìn tuấn tú Tần Cửu Ca nhìn xem nàng, trong lòng cảm thán thế nào sẽ có tốt như vậy nhìn nam tử, đích tiên tuấn tú, tốt một thân túi ra. Tần Cửu Ca trời sinh tuấn tú phi phàm. Tần tộc nhiều ít ưu tú nữ tử hy vọng cho Tần Cửu Ca làm thị nữ. Có không vì cái gì khác, vì chính là mỗi ngày có khả năng mỗi ngày nhìn thấy như là đích tiên tử khuôn mặt đồng dạng Tần Cửu Ca. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song hiển nhiên hình dung liền là Tần Cửu Ca. Tiểu công chúa có việc ngươi liền nói, cái khác như vậy nhìn chằm chằm công tử. Sở Hữu Cơ nhẹ nhàng che miệng cười một tiếng, kỳ thực mới bắt đầu nhìn thấy Tần Cửu Ca thời điểm chính mình cũng được không qua đi đâu, tự nhiên biết loại tâm tình này. Nữ giả nam trang Cơ Tiên Nguyệt mặt nhỏ ửng đỏ nhưng mà rất nhanh phai nhạt xuống dưới. Nói đi, có phải hay không bởi vì Đại Chu Hoàng Triều? Tần Cửu Ca mỉm cười nhìn Cơ Tiên Nguyệt, ngôn ngữ khẳng định. Cơ Tiên Nguyệt đầu nhỏ hơi hơi điểm xuống, xem như chấp nhận, kỳ thực cũng không cần đoán, rất nhiều thánh địa thánh chủ đạo cung cung chủ đều là rõ ràng việc này. Ta có thể giúp ngươi bảo hộ Đại Chu Hoàng Triều. Tần Cửu Ca thản nhiên nói. Thật sao? Nghe được Tần Cửu Ca lời nói, Cơ Tiên Nguyệt cặp mắt toát ra thần thái, con mắt tràn đầy hy vọng nhìn Tần Cửu Ca, bao nhiêu ngày rồi, chính mình bái phỏng qua nhiều như vậy thế lực. Thế nhưng là đều không ngoại lệ là thế lực chi chủ đều cự tuyệt, chậm rãi Cơ Tiên Nguyệt chính mình cũng nhanh tuyệt vọng. Ta lừa ngươi làm gì, chỉ bất quá ngươi yêu cầu trả giá một điểm đại giới. Tần Cửu Ca nhìn xem tinh thần phơi phới Cơ Tiên Nguyệt nói y. Không biết rõ công tử yêu cầu tiên tháng làm ra cái gì đại giới. Cơ Tiên Nguyệt hỏi. Cơ Tiên Nguyệt cũng không biết nghĩ như thế nào, có lẽ nghĩ là Tần Cửu Ca tối thiểu là thượng giới đại thế lực đích truyền, chỉ cần Tần Cửu Ca đồng ý giúp đỡ, tuy là không có khả năng trọn vẹn giải quyết, nhưng Đại Chu Hoàng Triều bọn hắn theo cái kia tốt hơn nhiều. Cuối cùng Đại Hạ Hoàng Triều là phi thường kiêng kỵ thượng giới thế lực, bọn hắn cũng không nguyện ý cho chính mình ông chủ cũ dẫn xuất rất phiền. Trọn vẹn nghe lời của ta, ta muốn ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, Đại Chu Hoàng Triều nguy cơ tự nhiên có ta tới giải trừ. Tần Cửu Ca mỉm cười nói. Nghe được Tần Cửu Ca muốn chính mình trọn vẹn nghe theo hắn, khuôn mặt Cơ Tiên Nguyệt giận dữ, chính mình một cái trong sạch nữ nhi sinh muốn trọn vẹn nghe theo một cái nam tử, đây là muốn làm gì? Còn để ta làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi nếu là muốn ta làm chuyện này chính mình không phải phải bồi thường chết. Không biết do ngươi đang suy nghĩ gì, ta chỉ là muốn để ngươi giúp ta đối phó một người. Tần Cửu Ca nhìn khuôn mặt Cơ Tiên Nguyệt lúc đỏ lúc trắng. Trong lòng ngược lại biết Cơ Tiên Nguyệt hiểu lầm, buồn cười nhìn xem nàng, chính mình giống như sắc ma sao. Không biết rõ công tử để ta đối phó cái kia một người. Cơ Tiên Nguyệt nghi hoặc không hiểu, chính mình trọn vẹn nhìn không thấu Tần Cửu Ca cảnh giới. Chuyện này chỉ có thể nói rõ hai loại tình huống. Một loại là Tần Cửu Ca mang theo thần bí trí bảo che giấu khí tức, một loại khác liền là Tần Cửu Ca bản thân cảnh giới vượt qua chính mình rất nhiều. Tuy là có hai loại tình huống, nhưng mà Cơ Tiên Nguyệt không có ngốc đáng thương cảm thấy Tần Cửu Ca là loại tình huống thứ nhất, mình có thể độc lập hạ giới thực lực khẳng định cao hơn chính mình tốt hơn nhiều, thực lực cờ thế này yêu cầu chính mình hỗ trợ sao? Đến thời điểm ngươi sẽ biết. Tần Cửu Ca cười nhạt một tiếng. Chính mình thế nhưng là rất trơ mong đứng ở phản phái bên này khí vận nữ chủ gặp lại khí vận chi tử sẽ phát sinh a. Cơ Tiên Nguyệt thấy Tần Cửu Ca dạng này nói, chính nàng chỉ có thể đè xuống trong lòng nghi hoặc, dù sao chỉ cần Tần Cửu Ca thật bảo vệ Đại Chu Hoàng Triều, đừng nói đối phó một người, đối phó nhiều ít người đều đi, Cơ Tiên Nguyệt đều làm theo không lầm. Đúng rồi, ngươi hiện tại có phải hay không muốn đi hoang cổ cấm địa, người cùng chúng ta cùng đi chứ? Tần Cửu Ca đột nhiên nói. Lần này hoang cổ cấm địa khẳng định náo nhiệt lại có cơ duyên, khí vận chi tử Lâm Phàm làm sao có khả năng không đi góp chút náo nhiệt. Nghe được Tần Cửu Ca nói đến hoang cổ cấm địa, nội tâm Cơ Tiên Nguyệt vẫn còn có chút bi thương, chính mình thân cận nhất Hoàng gia gia lần này thế nhưng là quyết định muốn xông hoang cổ cấm địa. Hoàng gia gia tuy là nửa bước nhân hoàng cảnh giới cường giả, nhưng mà đã đi vào lúc tuổi già khí huyết suy bại, nói không chắc liền hoang cổ cấm địa một nửa khu vực còn không thể nào vào được. Chính mình mạch này tuyệt đại đa số người đều không đồng ý Hoàng gia gia công phạt hoang cổ cấm địa, bởi vì như vậy cửu tử nhất sinh. Đúng rồi, ngươi đi đem Thanh Giao gọi ra cùng chúng ta cùng đi. Tần Cửu Ca quay đầu đối Sở Hữu Cơ nói, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một chút tà ác ý niệm, khí vận chi tử Thiên Định Đạo Lữ đều tại bên cạnh mình, thậm chí bên trong một cái bị khí vận chi tử ái mộ nữ tử đã là thị nữ của mình. Tần Cửu Ca rất muốn nhìn một chút đến lúc đó phía sau Lâm Phàm nhìn thấy nữ thần của hắn cho chính mình bưng trà rót nước. Một bộ thuận theo dáng dấp, nên như thế nào biểu tình cùng tâm tình. Ngẫm lại đều kích thích, so sánh nhìn thấy dạng này chẳng cảnh khí vận chi tử đạo tâm theo cái kia sẽ bị tổn thương a. Vậy liền đa tạ công tử. Cơ Tiên Nguyệt do dự một chút vẫn là đáp ứng, nàng cũng không thể bởi vì một ít chuyện nhỏ chọc giận Tần Cửu Ca. Công tử, cái này Giao Long nhìn lên thật mạnh. Sở Hữu Cơ kéo lấy băng hàn lấy mặt Thanh Giao đứng ở Tần Cửu Ca bên cạnh, nàng phát thệ cả đời mình cũng không có nhìn thấy qua cường đại như thế yêu thú. Không. Có lẽ có thể xưng là tiên thú, thần thú. Cơ Tiên Nguyệt cũng đối trước mặt nằm ở dưới đất to lớn Giao Long cảm thấy chấn kinh, nàng cũng không phải là chưa từng nhìn thấy Giao Long, nhưng mà lớn như vậy thể tích khí tức như là vực sâu đồng dạng Giao Long, nàng chưa từng thấy qua. Lăng Giao Sơn động con mắt thật to nhìn các nàng, ánh mắt lộ ra một chút khinh thường thần tình, hạ giới người vĩnh viễn là hạ giới người, một điểm kiến thức cũng không có, cũng không biết đến đạo tử là làm sao coi trọng các nàng. Phải biết cho dù là tại thái cổ tiên vực, tiên cổ tần tộc tần cửu ca tại đại đế đạo thống, bất thế đại giáo, tiên cổ tần tộc, thái cổ hoàng tộc một loạt đỉnh phong chủng tộc đều là phi thường ăn ngon. Liên nói như vậy, chỉ cần tần cửu ca tại thái cổ tiên vực thả ra tin tức nạp tiểu thiếp, đều có vô số đại thế lực tranh nhau sợ phía sau đem chính mình trong tộc hoặc đạo thống bên trong thần nữ tiên nữ ma nữ thánh nữ đưa đến tần cửu ca trên giường. Bất quá, đạo tử vẫn là rất cao ngạo, cho đến bây giờ chưa từng có coi trọng bất luận cái gì một nhà thiên chi tiểu nữ. Thế nhưng là, Lang Giao không nghĩ ra, vì sao chính mình đạo tử đi tới cái này vắng vẻ địa phương nhỏ, rõ ràng cùng mấy cái hương giả thôn cô nói chuyện đến một chỗ. Lang Giao không nghĩ ra cũng không nghĩ một chút, coi như chính mình đạo tử thay đổi khẩu vị, dù sao chính mình chỉ cần nghe theo đạo tử mệnh lệnh liền tốt. Long Sinh A. Đơn giản một điểm liền tốt, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chương 12, Đại Vũ Hoàng Triều. Công tử, nghe nói đã có thật nhiều người đến ngoại vi hoang cổ cấm địa, chuẩn bị tận mắt nhìn thấy vị đại chu kia tiền hoàng chủ cầm trong tay hoàng khí công phạt cấm địa. Trăm trượng giao long trên người có bốn người đứng lưng rồng bên trên, nam tuấn giật phi phàm, nữ đều có mỗi tuyệt mỹ đặc điểm. Sở Hữu Cơ là thánh nữ vạn đạo thánh địa, tự nhiên biết chính mình thánh chủ mấy ngày này đang nhìn cái gì, kỳ thực dù cho nàng không biết rõ cũng có thể đoán được, không nói các nàng vạn đạo thánh địa, hiện tại mấy ngày nay Đông Hoang Trung Châu thật nhiều thánh địa thánh chủ cùng đạo cung cung chủ đều đang âm thầm quan sát lấy hoang cổ cấm địa. Bởi vì Đông Hoang có không ít thời gian không có nửa bước nhân hoàng giết vào cấm địa, hơn nữa lần này không chỉ là nửa bước nhân hoàng, mấu chốt là vị này nửa bước nhân hoàng mang theo chấn tộc hoàng khí. Phải biết mỗi một vị hoàng khí đều là chấn áp chính mình đạo cung thánh địa bảo vật, tùy tiện không thể động, có hoàng khí thánh địa đạo cung bình thường tới nói trước đây đều là đi ra nhân hoàng, cuối cùng chỉ có đến nhân hoàng mới có thể sử dụng bản thân nhân hoàng khí huyết thuần dưỡng bảo vật, tiếp đó mới có thể trở thành hoàng khí. Đại Chu hoàng triều trước đây là đi ra nhân hoàng cảnh giới cường giả, hơn nữa còn không phải một cái, nguyên cớ bọn hắn là có tư cách lấy ra một tôn hoàng khí đi ra. Bất quá Đại Chu hoàng triều mặc dù là có tư cách vận dụng một tôn hoàng khí, nhưng không có nghĩa là bọn hắn sẽ thường xuyên sử dụng hoàng khí. Nguyên cớ lần này, Đại Chu hoàng triều tiền hoàng chủ cầm trong tay nhân hoàng đỉnh muốn xông vào hoang cổ cấm địa cướp đoạt đại dược, có thể làm là tại Đông Hoang nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Ngươi nói ngươi Đại Chu tiền hoàng chủ có thể thành công hay không công phạt vào cấm địa nha? Sở Hữu Cơ ánh mắt mang theo một điểm nghi ngờ nhìn nữ giả nam trang Cơ Tiên Nguyệt, thật nhiều người đều đối cái này có chút hiếu kỳ, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ta cũng không biết. Cơ Tiên Nguyệt mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hoàng gia gia mặc dù mang theo nhân hoàng đỉnh món này hoàng khí, nhưng mà hoàng gia gia hiện tại thế nhưng là khí huyết suy bại, cũng không biết đến có cơ hội hay không thành công. Sở Hữu Cơ phỏng chừng Cơ Tiên Nguyệt cũng không biết, liền quay đầu trêu chọc lên mặt lạnh lùng Thanh Giao, con mắt hơi hơi chớp động, cũng không biết công tử coi trọng nàng cái kia một điểm. Tiểu Thanh Giao ngươi thế nào đều là cứng nhắc lấy khuôn mặt nha. Khuôn mặt Sở Hữu Cơ chậm rãi rửa sát Thanh Giao mặt nhỏ, nhẹ nhàng hơi thở nói y. Chỉ bất quá Thanh Giao trọn vẹn không muốn để ý Sở Hữu Cơ. Đem mặt triển khai. Thanh Giao ngươi tiên thai gần nhất khôi phục không có. Tần Cửu Ca nhàn nhạt nhìn bị chính mình dùng vũ lực thủ đoạn đoạt đến nữ tử nói. Những ngày này, Thanh Giao ngược lại thành thật chỉ là yên lặng tu luyện, Thanh Giao tiên thai thể Tần Cửu Ca ngược lại đầy coi trọng, cứ việc Thanh Giao loại này tiên thai thể là tương đối đê cấp cái kia một loại tiên thai. Bất quá, Tần Cửu Ca ngược lại biết tại sao có thể tăng cường Thanh Giao tiên thai thể, nhưng bây giờ vẫn không thể cùng Thanh Giao nói. Tối thiểu đến đợi đến Thanh Giao trọn vẹn nghe lời của mình thời điểm chính mình lại nghĩ biện pháp. Đến thời điểm, chính hắn mang theo cái một cái có tiên thai thể thị nữ, đánh nhau cái gì sự tình chính mình liền có thể không động thủ. Thanh Giao chậm rãi nhìn về thúc ép chính mình trở thành thị nữ của hắn nam tử, khuôn mặt hơi điểm ra hiệu chính mình tiên thai gần nhất tại chậm rãi khôi phục. Ta cho ngươi công pháp ngươi phải từ từ tu luyện biết sao. Khuôn mặt Thanh Giao lần nữa gật đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thanh Giao hiện tại đối Tần Cửu Ca tình cảm cũng là phức tạp, chính nàng rõ ràng bị Tần Cửu Ca lấy thủ đoạn cường ngạnh cướp đoạt, lúc đầu Thanh Giao cảm thấy chính mình trong sạch tuyệt đối khó giữ được, nhưng mà làm người nghi ngờ là Tần Cửu Ca trọn vẹn không hề động qua chính mình, không những như vậy, còn đưa nàng đủ loại công pháp linh khí chân quý tài nguyên tu luyện. Tần Cửu Ca nghĩ rất rõ ràng, chính mình hạ giới không chỉ là sát khí vận con trai, còn có thể đem bộ phận ngoan ngoãn nghe lời có đại khí vận hoặc là cường đại thiên phú người thu nhập bộ hạ. Tất nhiên được thu vào điều kiện thứ nhất liền là trung thành, không trung thần người trực tiếp giết chết, không chút nào mang do dự. Phía trước là người nào? Đột nhiên, có chi nở cái hắc dao kéo lấy một tòa khổng lồ cung điện bay ở Tần Cửu Ca phía sau của bọn hắn, cung điện kim quang lập lòe, che khuất bầu trời, uy nghiêm cao quý. Cung điện xung quanh chỉnh tề đứng người mặc hắc giáp cấm quân, mỗi cái hắc giáp cấm quân khí tức đều không yếu, xem ra cả đám đều có càn nguyên chi cảnh. Đây là một chi hổ sói chi sư, kinh nghiệm xa trường. Toàn thân đều dính đầy máu tươi quân đội. không biết phía trước là vị tiền bối nào. Ở trên cung điện một người mặc màu đỏ sẫm khôi giáp nam tử, ánh mắt mang theo lấy cảnh giác nhìn cái kia dao long trên lưng thân ảnh. Phía trước dao long khí tức quấy nhiễu bọn hắn chi nở cái hắc dao, mỗi cái hắc dao đều tại gầm nhẹ, thần tình như có chút ít hoảng sợ bất an, khiến cổ huyền minh bạch trước mặt dao long thực lực lớn xa hơn kéo cung điện chi nở cái hắc dao. Hắc dao quân bọn hắn bên trong hắc dao mỗi cái mặc dù là con lai, có thể nói là chỉ đem lấy bộ phận long tộc huyết mạch, nhưng chúng nó thực lực cũng đều tại càn nguyên đỉnh phong chi cảnh. Đồng dạng yêu thú nhìn thấy bọn chúng tối thiểu gặp mặt yếu ba phần, không nghĩ tới lần này bọn hắn hắc giao gặp phải trước mặt giao long toàn bộ long thân đều phảng phất muốn gục xuống. Nếu không phải những cái này hắc giao bị nghiêm khắc huấn luyện, chỉ sợ sớm đã tê liệt dưới đất. Chúng ta là Trung Châu Đại Vũ Hoàng Triều hắc giao quân, xin hỏi tiền bối là. Cổ huyên ôm quyền kính cẩn nhìn đứng ở giao long phía sau mấy người, có thể thuần phục một đầu viễn siêu càn nguyên chi cảnh giao long, tất nhiên thực lực khủng bố, thậm chí nói không chắc có tỷ lệ là thái hư cảnh giới đại năng. Chính mình cũng không thể bởi vì một ít giờ đắc tội nhóm cường giả này. Lại là Đại Vũ Hoàng Triều Hắc Giao Quân. Cơ Tiên Nguyệt có chút giật mình nhìn xa xa cung điện, Đại Vũ Hoàng Triều Hắc Giao Quân là Trung Châu có tiếng quân đội, uy danh hiển hách giết người đổ thành không nói chơi, mà bọn hắn về Đại Vũ Thái Tử không chế. Hiện tại đã Hắc Giao Quân tại nơi này cho người ta kéo cung điện, ai có bản lãnh lớn như vậy, tự nhiên là Đại Vũ Hoàng Triều Thái Tử, một cái danh chấn Trung Châu đất đai đỉnh cấp yêu nghiệt. Trung Châu đất đai không chỉ có riêng chỉ có Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Hạ Hoàng Triều còn có cái khác cổ lão Hoàng Triều, mà những Hoàng Triều này mỗi cái đều là thanh vân giới đỉnh cấp thế lực, từng cái đi ra nhân hoàng. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta đi. Tần Cửu Ca nhàn nhạt nhìn một chút những người này, trong này tu vi cao nhất mới là một vị thái hư cảnh giới thái giám, thoạt nhìn là trong bóng tối bảo vệ tên kia người mặc ngũ trảo giao long phục thanh niên nam tử. Nhưng mà Tần Cửu Ca đối bọn hắn không có hứng thú. Cái gì Đại Vũ Hoàng Triều trong mắt hắn kỳ thực cũng liền dạng kia. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Phía trước thế nhưng là có Đại Chu tiểu công chúa Cơ Tiên Nguyệt. Cung điện ở chính giữa, tên kia người mặc ngũ trảo giao long phục thanh niên nam tử ánh mắt hơi có chút nghiền ngẫm nhìn các nàng. Đại Chu Hoàng Triều tiểu công chúa Cơ Tiên Nguyệt là Trung Châu Minh Châu, một đời thần nữ, cao quý không tả nổi. Bất quá đó là trước đây đến Đại Chu Hoàng Triều, mà bây giờ Đại Chu Hoàng Triều có thể nói là không ổn định, không biết rõ ngày mai vận mệnh là như thế nào. Tự nhiên mà lại, Cơ Tiên Nguyệt tại một ít người trong mắt cũng không tiếp tục là Trung Châu Minh Châu. Đại Chu Hoàng Triều sự tình bọn hắn những cái này thân ở một chỗ đỉnh phong thế lực thế nào sẽ không rõ ràng, bọn hắn đối loại việc này cũng là ưa thích góp chút náo nhiệt, tốt nhất là có thể kiếm một chén canh. Chương 13, Đạo Tâm Chủng Ma. Vũ Lân khỏe miệng hơi hơi dương lên, kỳ thực mấy ngày nay Đại Chu Hoàng Triều bên trong một cái hoàng tử trong bóng tối tìm qua Đại Vũ Hoàng Triều Hoàng Chủ muốn cầu trợ giúp. Đại Vũ Hoàng Chủ đồng ý. Chỉ bất quá tên kia hoàng tử đại biểu Đại Chu Hoàng Triều bỏ ra một chút đền bù. Trong đó có liên quan tới Đại Chu tiểu công chúa Cơ Tiên Nguyệt, sau khi chuyện thành công, đem Cơ Tiên Nguyệt gả cho Đại Vũ Hoàng Triều bên trong một vị hoàng tử. Tên Đại Chu hoàng tử kia không phải cực kỳ bận tâm Cơ Tiên Nguyệt cảm thụ, bởi vì hắn không phải Cơ Tiên Nguyệt nhất mạch, tự nhiên không phải cực kỳ quan tâm Cơ Tiên Nguyệt. Gả cho Đại Vũ Hoàng Triều trong đó một vị hoàng tử, mà chính mình là có khả năng nhất nhân tuyển, cho nên nói Cơ Tiên Nguyệt ở hai mắt của hắn bên trong liền là chính mình. Tiên thắng nếu không ngươi cùng ta lại đi cầu cầu phụ hoàng, để phụ hoàng giúp các ngươi một chút sức lực. Vũ Lân khỏe miệng mang theo ý cười nhìn xa xa nữ giả nam trang Cơ Tiên Nguyệt. Không cần. Cơ Tiên Nguyệt băng hàn lấy mặt nhìn Vũ Lân nói, nàng cũng không phải là không có cùng hắn từng quen biết, tự nhiên biết Vũ Lân đối với mình có ý nghĩ xấu. Nàng lại không đốc, nếu là cùng thuộc tại Trung Châu đất đai Hoàng Triều muốn hỗ trợ, đã sớm rút, không phải nói van cầu liền có thể, dù cho thành công cũng muốn trả giá đại lượng đại giới. Như loại này sự tình liền muốn các trưởng bối đi nói, chính mình đi cũng không có nhiều lớn tác dụng. Đúng rồi, bên cạnh ngươi mấy vị này là ai? Mắt của Vũ Lân khẽ híp một cái nhìn đứng ở phía trước nhất nam tử, trong lòng thoáng có chút khó chịu, chính mình thật đúng là chưa từng nhìn thấy bề ngoài như vậy tuấn giật nam tử. Chính hắn cũng là một cái mỹ nam tử, nhưng mà nhìn thấy đứng ở giao long phía sau nam tử, hắn đột nhiên cảm thấy có loại mặc cảm cảm giác. Không nghĩ tới đi ra một chuyến liền gặp phải ba vị giai nhân tuyệt sắc. Vũ Lân con mắt nhìn về phía bên cạnh Tần Cửu Ca, trên mặt mang theo ý cười nhìn Sở Ưu Cơ các nàng. Không biết rõ các giai nhân nguyện ý cùng tại hạ một chỗ đồng hành sao. Trung Châu Đại Vũ Hoàng Triều Thái tử Vũ Lân thiên tư tuyệt thế, nhưng mà duy nhất có một cái ma bệnh liền là yêu thích mỹ nhân tuyệt sắc, kỳ thực cũng không thể nói ma bệnh. Hỏi thử thiên hạ cái kia một cái nam tử không thích mỹ nhân, chẳng qua là có hay không có tư cách đạt được mà thôi. Thái tử cẩn thận, đây là tên không kém gì nhà ta cao thủ. Phía sau Vũ Lân lão thái giám đột nhiên lông tơ dựng thẳng, tuy là hắn nhìn không thấu cái này tuấn giật phi phàm nam tử tu vi. Nhưng mà bởi vì hắn trời sinh có một khỏa linh nhãn có thể nhận biết một ít hung cát, đây cũng là hắn vì sao có thể trong hoàng cung lăn lộn đến thái giám người đứng thứ hai một trong những nguyên nhân. Thế nhưng là ngay tại vừa mới, tên nam tử kia nhìn hắn một cái, linh nhãn quang mang đỏ tươi, đây là điểm đại hung, nói rõ tên nam tử kia tối thiểu nhất là cùng hắn cùng một đẳng cấp cao thủ, thậm chí hơn dẫn mạnh hơn hắn. Nghe được chính mình cao thủ truyền âm cho chính mình nói tên nam tử kia rất mạnh, thậm chí dựa theo ngữ khí của hắn là một tên thái hư cảnh giới đại năng, Vũ Lân phản ứng đầu tiên là không tin. Xem ra chính mình tuổi của hắn so chính mình còn nhỏ, làm sao có khả năng tu vi như vậy cao, bất quá Vũ Lân vẫn là cực kỳ tin tưởng mình người hô đạo, nguyên cớ đè xuống trong lòng nghi hoặc. Tiên bối, tại hạ Trung Châu Đại Vũ Hoàng Triều Thái tử Vũ Lân, xin hỏi các hạ là. Vũ Lân vẫn rất có phân tức, tại biết đối diện tuấn giật nam tử rất có thể là thái hư cảnh đại năng, biểu tình liền mang theo một chút cung kính. Hắn lại không phải người ngu không cần thiết bởi vì chính mình hành động không thỏa đáng cho Hoàng Triều treo chọc một cái đại địch. Mà chính mình vừa mới trong miệng hoa hoa, so sánh tên nam tử kia cũng sẽ không vì mấy cái nữ nhân cùng hắn trở mặt, hắn Vũ Lân dù sao cũng là thanh vân giới đỉnh cấp thế lực Đại Vũ Hoàng Triều Thái tử. Đại Vũ Hoàng Triều bọn hắn cũng không phải hiện tại Đại Chu Hoàng Triều có thể so, bọn hắn Hoàng Triều bên trong thế nhưng là có chân chính tại thế nhân hoàng, ai tới cũng phải cấp hắn mặt mũi. Tần Cửu Ca cười nhạt một tiếng. Không nghĩ tới loại này bên cạnh tự mang khí vận nữ chủ rõ ràng thật sự có thể dẫn tới một ít tiểu phản phái. Cực kỳ hiển nhiên Vũ Lân này mặc dù là tiểu phản phái nhưng là vẫn có chút trí thông minh, không có như những cái kia mất trí đồng dạng tiểu phản phái đồng dạng. Dạng này tiểu phản phái là có khả năng tại khí vận con trai khuyết trương con đường bên trên đưa ra to lớn gói quả cái kia một loại. Loại người này hắn cảm thấy vẫn là có thể lợi dụng. Tân Cửu Ca cặp mắt màu đỏ sẫm nhất chuyển, ma chủng không thể cho khí vận chi tử gieo xuống. Vẫn không thể cho ngươi gieo. Tần Cửu Ca yêu cầu tiểu phản phái đi đối phó Lâm Phàm, để Lâm Phàm gặp phải cơ duyên, tiếp lấy chính mình liền xuất thủ đem những cơ duyên này hết thảy bắt lại, không lưu mảy may. Chính mình đạo tâm trùng ma lúc này vẫn là có chút tác dụng. Tất nhiên làm như vậy điều kiện tiên quyết là Lâm Phàm trọn vẹn không có một chút xíu uy hiếp, Lâm Phàm hễ chỉ cần có một chút cơ duyên, Tần Cửu Ca liền muốn thu hoạch nó. Đối với Tần Cửu Ca tới nói, Lâm Phàm loại này phổ thông khí vận chi tử còn xem như không được địch nhân. Hắn còn chưa đủ tư cách. Như loại kia chân chính địch nhân, Tần Cửu Ca đã sớm sẽ ở hắn khi y hê ú ớt đem hắn chơi chết, hiện tại thả Lâm Phàm ở bên ngoài tản bộ chỉ là vì cắt rau hẹ. Hắn lại không nốc, phản phái chết bởi tự đại, nhưng mà hiện tại giai đoạn khí vận chi tử trọn vẹn đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Hắn muốn ép khô khí vận chi tử mỗi tơ cơ duyên bảo vật. Đi thôi. Tần Cửu Ca nhàn nhạt nhìn đã bị chính mình khống chế Đại Vũ Hoàng Triều Thái tử. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra mới cùng mình gặp một lần một cái hoàng triều thái tử cứ như vậy bị khống chế lại, trở thành Tần Cửu Ca nô lệ. Một cái có chút giá trị lợi dụng nô lệ. Điện hạ, bọn hắn đi xa. Đại Vũ Hoàng cung thái giám người đứng thứ hai hiện tại trọn vẹn không biết do chủ nhân của mình hiện tại nghiêm chỉnh mà nói đã chết, sống đến chỉ là một cái nô lệ. Vũ Lân đồng tử hiện lên một chút đỏ tươi, thế nhưng là rất nhanh liền không gặp. Hắn nhìn Tần Cửu Ca đi xa thân ảnh, con mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Công tử ngươi cảm thấy thanh vân giới thực lực thế nào? Sở U Cơ ngược lại rất muốn biết thanh vân giới tại ước vạn tinh thần giới bên trong thực lực, cuối cùng nàng là sinh trưởng ở địa phương người thanh vân giới. Thanh vân giới thánh địa đạo cung người đều là biết có thượng giới tồn tại, bởi vì bọn hắn trong đó có chút trong tông môn liền có phi thăng vào thượng giới, cũng liền là Tần Cửu Ca bọn hắn trong miệng thái cổ tiên vực. Bọn hắn vạn đạo thánh địa kỳ thực lai lịch tương đối đặc thù, bọn hắn lao tổ kỳ thực liền là Tần tộc an bài xuống giới thu thập tài nguyên thiên tài một tên nhân hoàng. Ngay từ đầu vạn đạo thánh địa bọn hắn cùng Tần tộc vẫn là có chút liên hệ, thế nhưng là về sau có lẽ là Tần tộc chướng mắt vạn đạo thánh địa bọn hắn vận chuyển thiên tài yêu nghiệt, nguyên cớ Tần tộc cùng bọn hắn liên hệ tuyệt đối thêm. Vạn đạo thánh địa cũng đã rất lâu chưa từng xuất hiện bị Tần tộc tiếp nối thượng giới người, tự nhiên mà lại không rõ ràng lắm thanh vân giới tại ước vạn tinh thần giới thực lực. Còn có thể a? Tần Cửu Ca nhàn nhạt nhìn phương xa, dù sao vẫn là có khả năng dưỡng khí vận con trai tinh thần giới, cao nhất thực lực vẫn là có nhân hoàng. Nhân hoàng chi cảnh cho dù tại thái cổ tiên vực cũng là thực lực không tệ, không tính là cường đại, nhưng mà cũng là không kém. Chương 14, Chu Chiến Hoàng. Cái kia không biết thực lực của ngươi thế nào? Một bên Cơ Tiên Nguyệt hiếu kỳ đụng tới, nàng đối trong truyền thuyết thượng giới cũng là rất ngạc nhiên, nơi đó là ước vạn tinh thần giới vô số thiên tài yêu nghiệt sân khấu. Đồng dạng yêu nghiệt ở nơi nào đều chỉ là bình thường, chỉ có chân chính cái thế yêu nghiệt mới có thể hoành áp một phương. Mà Tần Cửu Ca đã có khả năng hạ giới liền đại biểu lấy phía sau Tần Cửu Ca thế lực rất mạnh, cái này đồng thời cũng đại biểu lấy Tần Cửu Ca thiên phú thực lực. Ngươi muốn biết nha? Tần Cửu Ca cười híp mắt nhìn nữ giả nam trang Cơ Tiên Nguyệt trong lòng đột nhiên thầm nghĩ muốn một thoáng nàng. Sau đó cho ta làm ấm giường sẽ nói cho ngươi biết. Phi, ngươi cùng vừa mới Vũ Lân không hề khác gì nhau. Khuôn mặt Cơ Tiên Nguyệt tường đỏ, lúc đầu đối Tần Cửu Ca một bộ cao lãnh thiếu niên yêu nghiệt hình tượng tại trong đầu phá diệt. Hoang cổ cấm địa. Đây là Đông Hoang hai đại cấm địa một trong cấm địa, nơi này ngoại vi tràn đầy kỳ dị yêu thú, thái cổ đại yêu, thậm chí có hoàng cảnh yêu thú, hơn nữa không chỉ một vị hoàng cảnh yêu thú. Tuy là trong này có đại lượng yêu thú, nhưng mà thỉnh thoảng lại vẫn là có cường đại tu sĩ công phạt tiến vào hoang cổ cấm địa, chính là vì bên trong đại dược càng lớn người chính là vì bên trong hoàng dược. Một gốc hoàng dược cũng không phải đồng dạng dược liệu có thể so sánh, hoàng dược tại Thanh Vân giới có thể nói là truyền thuyết, không có bao nhiêu người gặp qua. Hiện tại bình thường lộ ra yên tĩnh ngoại vi hoang cổ cấm địa bất chi bất giác tới không ít người. Lâm Hinh, không biết rõ chúng ta có thể hay không tại nơi này cướp đoạt một điểm cơ duyên. Tại một chỗ bí ẩn vị trí, có hai cái thanh tú thiếu niên, bên trong một cái thiếu niên nhìn về phía họ Lâm thiếu niên nhỏ giọng nói, bọn hắn ở phụ cận đây gặp gỡ, mỗi người tính cách có hợp, nguyên cớ bọn hắn liền một chỗ kết bạn mà đi. Không biết rõ. Họ Lâm thiếu niên yên lặng lắc đầu, hiện tại thật nhiều không biết tên cùng nổi tiếng cường giả đều ở nơi này xuất hiện. Nghe là Đại Chu Hoàng Triều Tiền Hoàng Chủ muốn xông hoang cổ cấm địa cướp đoạt đại dược làm đê tư trong tô cờ trúc cơ. Chính mình trước đây đều là bước lên sinh tử nguy hiểm tranh đoạt một ít phổ thông linh dược, vừa nghĩ như thế, Lâm Phàm trong lòng rất là cảm thán, đồng nhân không đồng mệnh a. Đến thời điểm chúng ta tìm cái tốt thời cơ nhìn có thể hay không tại đằng sau nhặt được một ít linh dược. Lâm Phàm trầm mặc một hồi, đối bên cạnh Lá Bằng nói. Tốt, Lâm Hinh nói có lý. Tên gọi Lá Bằng thiếu niên hình như cực kỳ tín nhiệm bên cạnh mình Lâm Hinh. Mau nhìn, là Đại Chu Hoàng Triều Hoàng Kim chiến xa. Đột nhiên, có người nhìn phương xa hoảng sợ nói. Trung Châu đất đai mọi người đều biết, Đại Chu Hoàng Triều trọng yếu nhân vật xuất hành đều là chiến xa đi theo, mỗi hai chiến xa đều từ cường đại kỳ dị dị thú kéo lấy. Phương xa mấy chục hai to lớn chiến xa trùng trùng điệp điệp bay tới, mỗi hai trên chiến xa tản mát ra khí tức cường đại. Làm người ta sợ hãi nhất là cái kia mấy chục hai trong chiến xa có một đôi màu vàng sậm chiến xa, kéo xe dị thú xung quanh không gian thật giống như bị áp xúc. Điều này đại biểu lấy cái này dị thú là một tôn thái hư cảnh giới đại năng. Một đôi kéo chiến xa dị thú rõ ràng cảnh giới là thái hư cảnh, phải biết thái hư cảnh tại Đông Hoang tiên thổ nhân hoàng không gia niên đại liền là cường giả đỉnh cao, uy chấn một phương tồn tại, thánh địa nói cung trưởng lão đồng dạng địa vị. Chu chiến hoàng tới. Một tên trên mình tản ra khí tức cường đại tu sĩ híp mắt nhìn cái kia một đôi màu vàng sậm chiến xa. Chu chiến hoàng nguyên danh cơ không là Đại Chu hoàng triều đời trước hoàng chủ, uy chấn Đông Hoang tiên thổ mấy trăm năm. Cầm trong tay nhân hoàng đỉnh che lấp thanh vân giới. Nhưng mà cường đại tới đâu tu sĩ cũng sẽ có lúc tuổi già tuổi về già khí huyết suy bại một khắc này, tất nhiên nếu là có thể một mực đột phá đến tầng cao hơn cảnh giới vậy liền mặt khác làm đừng nói, hoặc là đến thiên tôn chi cảnh thành tựu bất hủ chi thân, lúc kia thọ nguyên liền có mấy trăm ngàn năm tuổi thọ thậm chí có thể sống trăm ba nờ năm, có thể chứng kiến một thời đại lên lên xuống xuống. Các vị đạo hữu đều có khỏe hay không? Một đạo hùng hậu âm thanh theo màu vàng sậm trong chiến xa truyền ra. Tiếp theo xung quanh dị thú cu nở dê vang lên, tựa như tại hưởng ứng. Chu chiến hoàng càng già càng dẻo dai, nhìn lên lập tức liền muốn bước vào nhân hoàng lộ trở thành nhân hoàng, cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Trên bầu trời, một cái to lớn đại bằng điểu màu vàng đáp xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, chỉ chốc lát từ phía trên đi xuống mười mấy người. Chu chiến hoàng đã lâu không gặp, gần đây tốt không? Mười mấy người người bên trong cầm đầu một tên lão giả râu bạc trắng cười tủm tỉm nhìn cái kia một đôi chiến xa màu vàng sậm. Trong mắt bất ngờ hiện lên một chút kiêng kỵ, không nghĩ tới ngoại giới một mực truyền văn già lọn khổng Chu chiến hoàng cơ không còn có được hôm nay trạng thái. Vừa mới nhìn như hắn chỉ là đơn thuần cho cơ không cách không đối thoại, kỳ thực hắn trong bóng tối phát ra một đạo cường đại kiếm khí muốn thăm dò, nhưng không nghĩ tới cái kia một đạo kiếm khí lặng yên tiêu tán. Liên đại biểu lấy Chu chiến hoàng cơ không tối thiểu không phải ngoại giới truyền ngôn cao y chu nở dê loa y kia lập tức sẽ chết trạng thái. Không làm phiền gió trưởng lao nhớ thương, ta gần nhất trạng thái còn không tệ. Chiến xa màu vàng sậm bên trong Chu chiến hoàng thản nhiên nói, những người này báo cái mục đích gì hắn nhất thanh nhị sở, nhưng mà hắn hiện tại không đường tối lui, chỉ có thể liều mạng một lần, niết bàn chúng sinh. Đại Chu hoàng triều bây giờ trạng thái hắn vẫn là rất rõ ràng, nói là bệnh nguy kịch cũng không đủ, nếu là lại không có một tên nhân hoàng tại thế, có lẽ ngày mai liền sẽ vong hướng, làm tộc bị diệt, nguyên cơ hắn hiện tại bên ngoài không thể biểu hiện ra một chút xíu yếu thế cảm giác. Chu chiến hoàng. Có lẽ chúng ta Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Hạ Hoàng Triều hợp lại sẽ tốt hơn. Đột nhiên, một tên người mặc bát trảo kim long bảo nam tử trung niên xuất hiện ở trước mắt của Chu Chiến Hoàng. Hắn liền là Đại Hạ Hoàng Triều một tên vương hầu, đồng thời cũng là Đại Hạ Hoàng Triều hoàng tộc đệ tử, là Đại Hạ Hoàng chủ thân đệ đệ. Không cần, ta Đại Chu Hoàng Triều con ở chưa trở thành cái khác Hoàng Triều phụ thuộc thò y quen. Chu Chiến Hoàng thản nhiên nói, hợp lại. Nói thật dễ nghe, kỳ thực cũng không phải là không phí một binh một tốt xâm lược. Tốt, vậy ta hôm nay liền muốn nhìn một chút Chu Chiến Hoàng như thế nào công phạt như Đông Hoang Hoàng cổ cấm địa. Người mặc bát trảo kim long bảo nam tử trung niên mỉm cười, cũng không ngoài ý Chu Chiến Hoàng. Cuối cùng nếu là có thể dạng này thuyết phục Chu Chiến Hoàng lời nói sớm đã không còn nhiều chuyện như vậy. Sẽ không để Hạ Vương thất vọng. Chu Chiến Hoàng vừa mới nói xong, bay khỏi chiến xa màu vàng sậm, thẳng vào hoàng cổ cấm địa. Cũng không có người đi theo, bởi vì ở bên trong là cửu tử nhất sinh, một tên nửa bước nhân hoàng đều đủ để bên trong yêu thú sát tâm nổi lên, nếu là lại nhiều người đi vào, sợ là muốn dẫn ra nhiều vị hoàng cảnh yêu thú. Trong hoang cổ cấm địa thế nhưng là có cấm chế, nhân loại cường giả đi vào tu vi sẽ bị đánh xuống mấy tầng, nhân hoàng cường giả cũng không ngoại lệ, đây cũng chính là vì sao thanh vân giới nhân hoàng đều đối hoang cổ cấm địa vô cùng e dè một trong những nguyên nhân. Đi vào phía sau, không những thực lực đại giảm, hơn nữa xung quanh có vô số nguy hiểm, không biết có kỳ gì yêu thú, phải biết những cái kia hoàng dược thế nhưng là có trí tuệ, bọn chúng là có thể điều khiển một ít to lớn thụ yêu cùng vô số hàm chứa kỳ độc linh thảo linh dược, vô cùng kinh khủng. Trên bầu trời, tại một cái trăm trượng giao long trên lưng có mấy người ngay tại yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới động tĩnh. Chương 15, cắt giao hẹ. Công tử ngươi cảm thấy Chu Chiến Hoàng có thể thành công hay không đi ra? Sở Hữu Cơ khẽ cười một tiếng nhìn xem Tần Cửu Ca. Nghe được Sở Hữu Cơ hỏi thăm Tần Cửu Ca, Cơ Tiên Nguyệt cặp mắt cũng nhìn sang, nàng cũng là rất muốn biết, tuy là trong lòng hy vọng chính mình Hoàng gia gia có khả năng thành công theo hoang cổ cấm địa đi ra, nhưng mà cũng biết hy vọng như thế rất là mong manh. Có lẽ ra tới, có lẽ ra không được. Tần Cửu Ca thản nhiên nói, hắn nhìn chỗ này danh xưng Đông Hoang hai đại cấm địa một trong hoang cổ cấm địa, ở trong mắt hắn, hoang cổ cấm địa có chút huyền diệu, không thua thiệt Đông Hoang cấm địa danh xưng, nguyên cơ hắn không dám đánh cược, nhưng mà chỉ cần Chu Chiến Hoàng đi sâu khẳng định tất chết. Hoang cổ cấm địa này cũng không biết là người làm vẫn là tự nhiên chỗ tạo, nếu là cố ý, tối thiểu là một cái thiên tôn cổ yêu tồn tại, phải biết thiên tôn tại thái cổ tiên vực đều là danh chấn một phương cường giả. Hoang cổ cấm địa ở ngoại vi đều có thể thấy rõ ràng bên trong khắp nơi du tẩu yêu thú, trên bầu trời vô số che khuất bầu trời đại yêu phát ra từng trận gầm rú. Công tử, người tới. Vạn đạo thánh chủ phát giác được Tần Cửu Ca khí tức, vội vã bay đến Tần Cửu Ca bên người, hắn vừa mới một mực ở chung quanh quan sát đến hoang cổ cấm địa. Không chỉ hắn, còn có thật nhiều thánh địa đạo cung chi chủ hoặc là trưởng lão đồng lứa cường giả đều trong bóng tối, muốn đục nước béo cỏ. Thánh chủ. Sở Hữu Cơ cung kính nói. Nàng là vạn đạo thánh nữ tự nhiên muốn bái kiến chính mình cung chủ. Đại Chu tiểu công chúa, vạn đạo thánh chủ híp híp mắt, cũng không biết vì sao đại Chu tiểu công chúa dĩ nhiên có thể cùng chính mình công tử làm tại một chỗ. Hắn lúc đầu cho là đại Chu hoàng triều thế hệ này tất diệt, nhưng mà hiện tại hắn cũng không nghĩ như vậy. Chỉ cần trước mặt Tần Cửu Ca gật gật đầu, khỏi cần phải nói, chính mình vạn đạo thánh địa nhất định toàn lực ứng phó, chính mình vị kêu bế quan còn sống nhân hoàng lao tổ cũng khẳng định xuất quan. Hoặc là kỳ thực căn bản không cần. Ngày đó tại trong đại điện, chính mình thế nhưng là bị công tử bộc phát ra khí tức chấn nhiếp, chính mình thế nhưng là nửa bước nhân hoàng cảnh giới cường giả. Mà dạng gì cường giả chỉ là đơn thuần bộc phát ra khí tức liền có thể đem chính mình uy hiếp ở, hắn hiểu được, nhà mình công tử chắc chắn là nửa bước nhân hoàng thậm chí có thể là một vị chân chính nhân hoàng. Công tử bên người giao long, dù cho gục ở chỗ này chính mình cũng cảm giác được một trận ngạt thở, cái kia khả năng là tôn này giao long thực lực viễn siêu chính mình. Nếu là công tử nguyện ý trợ giúp đại Chu hoàng triều, hắn liền muốn cho đại hạ hoàng triều mặc niệm. Tần Cửu Ca nhàn nhạt nhìn phía dưới, rất nhanh con mắt hiện lên một chút lanh mang, quả nhiên khí vận chi tử đối loại việc này khẳng định sẽ đến. Nhìn xem Lâm Phàm chôn ở chỗ bí mật, Tần Cửu Ca cười nhạt một tiếng, hắn muốn đem Lâm Phàm tới gần thái cổ thánh địa tới làm hắn tìm kiếm cơ duyên, tầm bảo thử chính là như vậy. Kỳ thực Tần Cửu Ca là có thể đơn độc đi vào, chỉ bất quá hắn nhưng không có khí vận chi tử khí vận, đồ tốt nhất phòng trừng cũng gặp không được. Nhưng mà một giới này khí vận chi tử cũng không đồng dạng, Lâm Phàm trên mình tự mang tầm bảo công năng không dùng thì phí. Lâm Hinh, ngươi nhìn đại vũ hoàng triều thái tử hướng chúng ta bên này đi tới. Lá bằng con mắt hơi hơi rụt lại, Trung Châu đại vũ hoàng triều thái tử Vũ Lân cho dù hắn tại phía xa Bắc Yêu thời điểm liền nghe từng tới uy danh của hắn. Lâm Phàm nghe vậy, quay đầu nhìn về phía lá bằng bên này, quả nhiên tên đại vũ hoàng triều kia thái tử trực tiếp mang theo quân đội hướng tới bên này. Lâm Phàm cũng không để ý. Hắn lại cùng cái kia đại vũ thái tử có cái gì ân oán, quản bọn họ chuyện gì. Người tới, đem bọn hắn ném vào cấm địa tìm kiếm đường. Đột nhiên, Vũ Lân bay tới, nhàn nhạt nhìn một chút Lâm Phàm, cũng không biết yếu như vậy tiểu nhân người, có cái gì có giá trị ma chủ để ý, bất quá nếu là ma chủ phân phó, hắn liền sẽ trọn vẹn làm theo. Dựa vào cái gì? Lâm Phàm có chút khó có thể tin, chính mình liền đứng ở chỗ này trêu ai ghẹo ai. Dựa vào cái gì? Vũ Lân cười lạnh, chỉ bằng ngươi đắc tội ngươi không nên đắc tội người. Ngươi tới, đem bọn hắn đánh nửa tàn ném vào cấm địa đốt yêu thú. Vũ Lân cũng sẽ không quên ma chủ bàn giao cho hắn nhiệm vụ. Tuân mệnh. Bọn thị vệ tuy là không phải rất rõ ràng vì sao chính mình thái tử hôm nay như vậy nóng nảy, nhưng mà cũng không trở ngại bọn hắn chấp hành, nghe theo chính mình thái tử mệnh lệnh là thiên chức của bọn hắn. Công tử ngươi nhìn cái kia đại vũ hoàng triều thái tử cùng Lâm Phàm làm lên tới. Sở Hữu Cơ ánh mắt cũng đi theo Tần Cửu Ca đang tung bay, Tần Cửu Ca nhìn bên kia cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cái này Lâm Phàm rõ ràng vượt cấp đánh bại một cái càn nguyên cảnh. Sở Hữu Cơ đột nhiên nhìn xem Lâm Phàm trên mình bộc phát ra khí tức cường đại. Hắn còn muốn Lâm Chiến đột phá. Cơ Tiên Nguyệt cũng đụng lên tới híp mắt nhìn phía xa Lâm Phàm hoảng sợ nói, bất luận cái nào trong chiến đấu đột phá người đều là thiên tài. Mỗi cái khí vận chi tử đều biết đánh mặt sao? Tần Cửu Ca nhìn lập tức khí tức lập tức liền muốn đột phá Lâm Phàm, giật mình, một đạo kình khí đánh tới Lâm Phàm trên mình. Phúc! Chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm miệng phun máu tươi. Vừa mới rõ ràng hắn có thể thừa dịp cơ hội lần này đột phá cảnh giới, không nghĩ tới cuối cùng thất bại trong gang tấc. Lâm huynh ngươi thế nào? Bên cạnh lá bằng cấp bách đem ngã xuống đất tại hạ Lâm Phàm đỡ dậy, mới vừa rồi còn là một bộ muốn đột phá bộ dáng, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt liền thất bại. Đem bọn hắn ném vào hoang cổ cấm địa. Vũ Lân giữ tợn cười một tiếng, cùng ma chủ có thù muốn không chết cũng khó khăn. Bên cạnh Vũ Lân đại thái giám một tay dẫn một cái trực tiếp đem bọn hắn trực tiếp quăng vào cấm địa bên trong. Lập tức chen chúc mà đến yêu thú đuổi theo bọn hắn căn xé. Ta tới ngươi, chờ tiểu gia ta đi ra nhất định tìm ngươi báo thủ. Lá bằng xì một tiếng kinh miệt, kéo nửa chết nửa sống Lâm Phàm liền hướng phía trước chạy nhanh. Lâm Phàm hiện tại trạng thái tuyệt không tốt, hắn lập tức liền muốn đột phá, không nghĩ tới không biết rõ nguyên nhân gì dĩ nhiên thất bại, khiến lúc đầu có tổn thương hắn càng là họa vô đơn chí. Người chung quanh đối cái này cũng là hờ hững, cường giả liền là có tư cách quyết định kẻ yếu vận mệnh, không có cái gì. Xung quanh mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh loại việc này. Giao hẹ muốn thu hoạch được, chấm rãi cắt, không nổi. Tần Cửu Ca ở trong lòng cười nhạt một tiếng, hôm nay là thu hoạch giao hẹ tốt ngày, hiện tại Lâm Phàm tàn phế, liền muốn cầm hắn khí vận tới bổ khuyết. Tiếp xuống Lâm Phàm có lẽ không biết rõ bởi vì nguyên nhân gì đào thoát trong hoàng cổ cấm địa yêu thú truy sát, tiếp lấy không biết rõ vì sao liền tìm được cơ duyên. Cơ duyên có lẽ là bảo vật, có lẽ là một gốc bảo dược, dù sao có liền thôi. Lâm Phàm có thể chạy đến đâu đi? Chính mình tại trên người hắn gieo xuống ma trùng tuy là không thể khống chế Chu Lâm Phàm, nhưng mà biết Lâm Phàm hành tung cùng ở một mức độ nào đó ảnh hưởng lý trí của hắn. Lâm Phàm tại trong mắt Tần Cửu Ca vẫn luôn là một mực tầm bảo thử, công tác của hắn chẳng qua là thay Tần Cửu Ca tìm kiếm một ít hữu dụng tài nguyên, dù cho Tần Cửu Ca không dùng được cũng không thể cho Lâm Phàm. Lần này tới Đông Hoang Hoang Cổ Cấm Địa hầu như đều là thánh địa đạo cung người, mỗi cái đều là có mặt mũi tồn tại. Tại Tần Cửu Ca vừa tới thời điểm, Đông Hoang bên trong thánh địa đạo cung chi chủ đều là cảm giác được. Có chút người muốn mang lên nhà mình hậu bối đi lên tiếp kiến, nếu là có thể bị Tần Cửu Ca chú ý mang lên thượng giới, đi vậy liền tốt nhất rồi, bởi vì thượng giới là bọn hắn cả đời mộng tưởng nơi ở. Nhưng nhìn gặp Tần Cửu Ca một mặt đạm mạc đứng ở nơi đó, bọn hắn cũng không biết tình huống như thế nào, cũng không dám mù quáng lên trước bái kiến. Bất quá thấy bên cạnh Tần Cửu Ca có ba vị mỹ nhân tuyệt sắc thời điểm, không ít tự nhận làm trời sinh tuyệt sắc không thua tại các nàng nữ đệ tử muốn lên trước, nhưng mà tại trước mặt Tần Cửu Ca cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực, lời gì cũng nói không ra miệng. Chương 16, Hắc Hoa khí vận chi tử. Hắn liền là thượng giới người tới sao? Trung Châu có người trong bóng tối nhìn chăm chú lên Tần Cửu Ca, thượng giới nói cách bọn hắn không xa cũng không xa, nói xa cũng xa, Trung Châu Hoàng Triều Thánh Địa đại bộ phận đều là cùng thượng giới có một tia quan hệ, dù cho cái này một chút quan hệ rất đơn bạc. Bất quá. Không thể phủ nhận là bọn hắn có thể thông qua cái này một chút quan hệ phi thăng thượng giới. Nhưng mà có thánh địa đạo cung hoàng triều, hiện tại cái kia một chút quan hệ biến có cũng được không có cũng được, kỳ thực liền là bị mơ hồ bông tha, chỉ là nếu là bọn hắn có quý trọng gì tài nguyên lời nói nhớ đến nộp lên thượng giới đổi lấy cái khác tài nguyên là được rồi. Đại hạ hoàng triều, năm đó khai sáng đại hạ hoàng triều hoàng chủ phi thăng thượng giới phía sau, bái nhập vào thượng giới một cái đại đạo thống bên trong, không biết bao nhiêu năm phía sau. Vị kia khai sáng đại hạ hoàng triều hoàng chủ từng bước tại cái kia một cái đại đạo thống bên trong đạt được địa vị, tiếp đó cùng hạ giới đại hạ hoàng triều bắt được liên lạc. Sở Hữu Cơ trắng non tay trắng chậm rãi tại Tần Cửu Ca trên mình vò động đấm vai, đồng thời chậm rãi cho Tần Cửu Ca giải thích hiện tại đại hạ hoàng triều tình huống. Nàng là thánh nữ vạn đạo thánh địa, tự nhiên biết một ít bí mật, căn cứ Trung Châu trong cổ sử mặt ghi chép, khai sáng đại hạ hoàng triều vị kia tiên hoàng thiên tư khủng bố, lúc mới sinh ra có tiên hạc liên tiếp ngọc mà tới, tử khí ngăng dọc. Nghe nói vạn đạo thánh địa các tiền bối nói, cho dù tại thượng giới bên trong thái cổ tiên vực, vị kia khai sáng đại hạ hoàng triều hoàng chủ cũng là một tên không kém thiên tài. Thậm chí căn cứ thượng giới tiền bối lưu lại tin tức, vị kia tồn tại rất có thể đã đạt tới nhân hoàng cửu trọng. Bên trái một điểm. Tần Cửu Ca vô vô Sở Hữu Cơ tay ngọc trắng tinh mỉm cười nói. Hữu Cơ, ngươi có muốn hay không cùng công tử cùng đi thượng giới nhìn một chút? Tần Cửu Ca cười nhạt một tiếng. Chỉ có đi thượng giới nhân tài biết thái cổ tiên vực tiên cổ tần tộc là một cái bao nhiêu đỉnh phong chủng tộc, đó là một cái có vô số huyết mạch thể chất chủng tộc. Nhân hoàng. Ở nơi nào nếu như tuổi tác quá lớn còn không phải đích hệ huyết mạch lời nói ở nơi nào cũng chỉ có thể làm một cái trong nhà hộ viện tồn tại. Còn không có các loại Sở Hữu Cơ nói chuyện, Tần Cửu Ca lại thản nhiên nói. Thiên phú của ngươi không mạnh đi nơi nào nhiều nhất trở thành một cái nhân hoàng đỉnh phong, thiên tôn chi cảnh cực kỳ gian nan. Sở Hữu Cơ nghe vậy may mắn vui gặp nạn qua, may mà chính là mình lại có thể tại sinh thời trở thành nhân hoàng, khổ sở là thiên phú của nàng không mạnh nhân hoàng là cuối cùng. Bất quá không hề gì, ta có thể cho ngươi đổi một cái thể chất là được rồi. Tần Cửu Ca nhẹ nhàng đem Sở Hữu Cơ kéo vào trong ngực, mấy ngày nay Sở Hữu Cơ phục vụ hắn không tệ, một cái thể chất mà thôi, chỉ cần không phải cái gì thái cổ thần thể các loại thể chất, hắn vẫn là có thể làm được. Coi như cho chính mình nuôi một cái đẹp mắt lại có thực lực bình hoa. Trong hoang cổ cấm địa, chạy mau, Lâm Huynh chạy mau. Một cái to lớn vô cùng bộ lông màu vàng óng hùng sư đuổi theo hai người chạy. Chúng ta tách ra chạy. Sau khi nói xong, hai người nhanh chân liền bắt đầu chạy vội tản ra. Hẹ! Lâm Phàm không ngừng nôn mửa, vừa mới cái kia sư tử đuổi theo lá bằng, hắn mới có thể thở dốc một thoáng. Vì sao? Vì sao? Lâm Phàm nhìn lên gầm thét, dựa vào cái gì chính mình đều là có người có thể cưỡi tại trên đầu mình. Thực lực, đúng, liền là thực lực. Lâm Phàm hiện tại trong lòng rất là bi phẫn, hắn thấy bây giờ hắn gặp đãi ngộ như thế trọn vẹn liền là thực lực của hắn, hắn muốn trở nên mạnh hơn, biến đến ai cũng không thể khi nhục hắn. Tiểu Hoa Nhi, ngươi muốn mạnh lên sao? Ngươi muốn mạnh lên sao? Tới ta chỗ này, tới ta chỗ này. Một đạo không biết từ nơi nào tới âm thanh tiếng vọng tại Lâm Phàm bên hai. Ai? Lâm Phàm khẩn trương nhìn quanh bốn phía, hắn hôm nay như bôi cung xả ảnh. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đừng sợ, ngươi không phải là muốn mạnh lên sao? Tới ta chỗ này, ta có thể để cho ngươi biến mạnh. Trên thế giới này chỉ có thực lực mới là hết thảy, cái khác bất kỳ đều là phù vân. Tiểu Hoa Nhi, trên người ngươi có cực kỳ thuần chính ma khí tức, ngươi là trời sinh ma tu. Đến ta nơi này, ta có thể để cho ngươi biến đến càng mạnh. Ta có thể biến đến mạnh hơn sao? Lúc đầu lấy Lâm Phàm tâm trí điểm ấy ma âm còn quấy nhiều không được hắn, nhưng mà bởi vì Tần Cửu Ca cho hắn gieo ma chủng, cùng gần nhất nữ thần của mình bị nhục, sư tôn ngủ say, chính mình bị đuổi ra đạo cung. Những chuyện này bao giờ cũng đều tại hư hao tâm cảnh của hắn. Đặc biệt là hiện tại, chính mình nhận thức một người bạn bởi vì chính mình mà bị ném vào cấm địa bị yêu thú truy sát, hiện tại Lâm Phàm cấp bách yêu cầu thực lực cường đại. Tới, đi tới nơi này tới. Đinh, chúc mừng chủ nhân thu được khí vận điểm 500 điểm. Không nghĩ tới khí vận chi tử lại muốn hắc hóa. Tần Cửu Ca cười nhạt một tiếng, cũng là gần nhất Lâm Phàm quá độ khuyết trương, Lâm Phàm tại vẫn là khuyết trương sơ kỳ thời điểm tâm trí còn không giống sau đó như thế thành thục. Chỉ cần là cá nhân, liền sẽ có tâm trí chậm rãi thành thục quá trình, khí vận chi tử quá trình trưởng thành bình thường tới nói đều là rất nhanh, nhưng mà cũng là yêu cầu quá trình. Dựa theo phổ thông văn học mạng trong tiểu thuyết tiến trình, lúc này khí vận chi tử còn đang cùng mình đồng môn sư huynh đệ cạnh tranh. Tiếp đó chậm rãi thông qua một ít sự tình từng bước khuyết trương. Mà Tần Cửu Ca tựa như trong trò chơi cuối cùng phản phái, theo cái kia cuối cùng xuất hiện, nhưng mà Tần Cửu Ca bất an lẽ thường ra bài, ngay từ đầu liền là vương nổ. Nhục ngươi nữ thần, châm ngòi ngươi sư tôn cùng quan hệ của ngươi, bằng hữu của mình bởi vì chính mình mà bị đuổi giết, những chuyện này tại Lâm Phàm lập tức sẽ tài năng mới xuất hiện thời điểm tới, hủy ngươi đạo tâm. Chính mình ma chủng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là hữu dụng. Tần Cửu Ca cười thần bí. Ma chủng công năng cũng không chỉ là khống chế người mà thôi. Lâm Phàm nhanh xong, tiếp một cái khí vận chi tử không biết rõ lúc nào xuất hiện đây. Tần Cửu Ca bỗng nhiên cười một tiếng, thu hoạch khí vận chi tử có thể thu được điểm khí vận, những cái này điểm khí vận hắn có thể tại hệ thống trong thương thành mua một ít đồ tốt. Theo sau, Tần Cửu Ca mở ra hệ thống giao diện, dù sao bất kể nói thế nào đều là lấy tăng thực lực lên làm chủ. Thực lực của mình mới là căn bản nhất, không có thực lực chẳng là cái thá gì. Chủ nhân, Tần Cửu Ca. Thể chất, đại đạo chủng ma thể. Thiên phú, thượng cổ trọng đồng nhãn. Tu vi, nhân hoàng nhất trọng. Thân phận, tiên cổ tần tộc thiếu chủ. Công pháp, đạo tâm chủng ma, thiên lâm cửu thiên, thái thượng tiên quyết. Điểm khí vận, 1.300 điểm. Ta 1.300 điểm điểm khí vận có thể thăng cấp chính mình đạo tâm chủng ma đại pháp. Dạng này ta ma chủng theo cái kia có thể lại tăng cấp 1, sau đó khống chế người theo cái kia lại càng dễ một điểm. Tần Cửu Ca hiện tại đạo tâm trùng ma đại pháp mặc dù là đại đạo chí tôn cấp bậc công pháp, nhưng là mình cũng mới đem hắn tu đến tầng thứ hai. Đại đạo trùng ma đây là đáng sợ cỡ nào công pháp nha, cưỡng ép khống chế một người tâm trí, thượng giới chỗ nào cũng có, nhưng mà như đạo tâm trùng ma dạng này đại đạo chí tôn cấp bậc ma công cả thế gian hiếm thấy, đã sớm biến mất tại thái cổ tiên vực cổ sử bên trong. Chương 17, Phi tiên thể. Thái cổ tiên vực công pháp đẳng cấp theo linh cấp, địa cấp, thiên cấp, hoàng cấp, thiên tôn cấp, thần ma cấp, cổ thần cấp, đạo tôn cấp. Tần Cửu Ca đạo tâm trùng ma là xếp tại đạo tôn cấp bậc bên trên công pháp, hắn còn không biết rõ cao bao nhiêu. Bình thường tới nói, hoàng cấp công pháp là nhân hoàng chi cảnh cường giả khai sáng, thiên tôn cấp bậc công pháp là thiên tôn khai sáng, hướng lên cứ thế mà suy ra. Không nói những cái khác, Tần Cửu Ca tùy tiện hoàng cấp công pháp đều có thể tại Đông Hoàng tiên thổ gây nên to lớn phong bạo, toàn bộ thanh vân giới nhân hoàng cấp bậc công pháp ít đến thương cảm. Một bộ hoàng cấp công pháp là một cái thánh địa đạo cung dựa vào sinh tồn thổ nhưỡng, như vạn đạo thánh địa bọn hắn cũng chỉ có hai bộ phận hoàng cấp công pháp, cái này hai bộ phận hoàng cấp công pháp thế nhưng là sáng tạo ra vạn đạo thánh địa vô số thiên tài yêu nghiệt. Hiện tại Tần Cửu Ca công pháp gì cũng không thiếu, hắn là tiên cổ tần tộc đạo tử, trong tộc tất cả công pháp thần thông hắn đều là có tư cách học. Đồng dạng nhân hoàng cấp bậc công pháp Tần Cửu Ca nhìn đều không lọt nổi mắt xanh, thiên tôn cấp bậc bên trên công pháp mới có thể vào mắt của hắn. Thăng cấp đạo tâm trùng ma đại pháp muốn điểm khí vận không phải rất nhiều, bởi vì đây là lấy Tần Cửu Ca thể chất làm gốc nguyên chuyển hóa mà tới, hệ thống không có ra bao nhiêu lực. Không biết rõ trọng đồng nhãn còn có thể hay không thăng cấp. Tần Cửu Ca rất nhanh liền đưa mắt nhìn sang hệ thống thương thành bên trong đôi mắt một loại kia. Đồng tử chia làm thật nhiều loại, có thể xuyên thấu qua dòng sông lịch sử con mắt, cũng có thể hóa đá sinh linh con mắt, mà Tần Cửu Ca loại trọng đồng nhãn này là một loại có khả năng khiếp người tâm hồn khống chế nhân tâm con mắt. Như loại trong mắt này bình thường đều là trời sinh, có loại này kỳ dị con mắt liền là trời sinh trí tôn, hoành áp ước vạn tinh thần giới trí cao tồn tại. Tần Cửu Ca trọng đồng nhãn cho dù là tại những cái này khủng bố tuyệt luân trong ánh mắt đều là số 1 số 2. Còn kém thật nhiều điểm khí vận nha. Tần Cửu Ca nhìn một chút thăng cấp trọng đồng nhãn cần có điểm khí vận, bất đắc dĩ lắc đầu, quá nhiều, điểm khí vận không đủ thăng cấp không nổi, hắn hiện tại thăng cấp song đạo tâm trùng ma đại pháp phía sau chỉ còn giữ lại ta mở trăm điểm khí vận điểm. Tính toán, nhìn một chút có cái gì tốt một chút rèn thể chi thuật. Tần Cửu Ca thể chất là đại đạo trùng ma thể, đây là một loại cấm kỵ thể chất, đã sớm biến mất ở trong dòng sông thời gian, loại thể chất này dù cho lấy Tần Cửu Ca thân phận cũng không dám tùy ý tiết lộ ra ngoại giới. Đại đạo trùng ma. Trời sinh ma chủ, đây là một loại cùng đạo tâm trùng ma đại pháp cùng một nhịp thở thể chất, nếu như Tần Cửu Ca chỉ là đơn thuần có đạo tâm trùng ma đại pháp có lẽ truyền ra ngoài cũng không quá lớn ảnh hưởng. Cuối cùng, Tần Cửu Ca chủng tộc không phải ăn chay, nhưng mà nếu là đem Tần Cửu Ca đại đạo chủng ma thể tiết lộ ra ngoài, dù cho lấy Tần Cửu Ca thân phận cũng sẽ có không ít phiền toái. Hiện tại đã đại đạo chủng ma thể không thể tùy ý lộ ra ngoài, nguyên cớ Tần Cửu Ca tự nhiên mà lại muốn tìm một loại ngày kia công pháp rèn thể làm che giấu. Tiên cổ Tần tộc trong tộc là có rất nhiều không tệ công pháp rèn thể, thậm chí có cổ thần một cấp bậc công pháp rèn thể, nhưng mà cái kia một bản công pháp rèn thể cùng Tần Cửu Ca thể chất xung đột lẫn nhau. Tần Cửu Ca tu luyện cái kia hiệu quả sẽ không tốt. Bất quá, hắn tin tưởng hệ thống bên trong có tốt hơn. Rất nhanh, mắt của Tần Cửu Ca liền khóa chặt một loại công pháp rèn thể. Phi tiên thể, tu luyện tới cực hạn có thể chuyển tu đại đạo phi tiên thể, độc tôn dòng sông lịch sử, đại đạo phi tiên. Giá trị, 3 vạn điểm khí vận. Tuy là ta làm quyển mua không nổi, nhưng mà ta có thể chỉ mua trước quyển thứ nhất. Phi tiên thể chia làm 10 quyển, một quyển so một quyển quý. Sau cùng cái kia một quyển giá trị sánh được phía trước 9 quyển gộp lại điểm khí vận. Phi tiên thể này tuy là không có trong tộc những cái kia công pháp rèn thể đẳng cấp cao, bất quá nhìn giới thiệu sau đó còn có thể thăng cấp làm đại đạo phi tiên thể có lẽ còn không tệ. Mua cái này cũng không thua thiệt, 400 điểm khí vận mình bây giờ cũng có thể lấy ra được tới. Rất nhanh, Tần Cửu Ca liền đổi cái này môn cường đại công pháp rèn thể. Rầm rầm rầm. Từng đạo không nhìn thấy tiên linh khí tràn vào đến Tần Cửu Ca thể nội. Đại đạo chi âm tiếng vọng ở bên tai của hắn, Tần Cửu Ca đột nhiên cảm giác thân thể của mình lâng lâng. Công tử ngươi thế nào đột nhiên biến đến càng như trên trời đích tiên. Đầu tiên cảm nhận được Tần Cửu Ca biến hóa là bên cạnh ngay tại xoa chân Sở Ưu Cơ, nàng phát hiện mình công tử trên mình lúc này phát ra khí tức đặc biệt hấp dẫn nàng. Dường như cũng không chỉ hắn, Cơ Tiên Nguyệt cùng Thanh Giao cũng thấy lại hướng Tần Cửu Ca. Lúc đầu Tần Cửu Ca bề ngoài khí chất liền là vô song tồn tại, mà bây giờ càng là tăng cường loại cảm giác này. Trước đây không giống sao. Tần Cửu Ca cười híp mắt nhìn Sở Hữu Cơ trêu đùa. Như, vẫn luôn như. Sở Hữu Cơ trợn trắng mắt, bật cười. Dạng này công tử hắn còn chưa từng gặp qua, hắn vẫn cho là Tần Cửu ca là loại kia lạnh nhạt cao ngạo thượng giới yêu nghiệt, không nghĩ tới Tần Cửu ca còn có ôn hòa thời điểm. Bên cạnh Thanh Giao yên lặng nhìn chăm chú lên Tần Cửu ca, nàng một cái nhớ đến một ngày kia Tần Cửu ca tại nàng bên thai nói lời, khi đó nàng tuyệt đối không tin Tần Cửu ca còn có dạng này thân thiện một mặt. Không đồng ý, Tiên Vân Đạo Cung chó gà không tha, ngay lúc đó thanh âm Tần Cửu ca đến hiện tại một mực vang vọng ở bên thai của nàng, như là cửu thiên lạnh ngục đồng dạng. Lúc kia Thanh Giao trọn vẹn cảm thấy Tần Cửu ca nói lời không phải đùa giỡn, là thật sẽ giết sạch Tiên Vân Đạo Cung cảm giác. Thanh Giao cho là cả đời mình đều sẽ hận Tần Cửu ca, nhưng mà lại một lần kia phía sau, Tần Cửu ca không những không hề động chính mình mảy may hơn nữa còn cho chính mình chân quý đạo pháp tài nguyên tu luyện. Không những cho chính mình tài nguyên tu luyện, liền phụ thân của mình đều thu được không ít chỗ tốt, âm thầm đạo thương cũng chậm chậm chữa trị, tu vi cũng tại chậm rãi tăng cường. Mà cho chính mình nói làm ấm giường cũng không có một lần làm qua. Nếu như không có một lần kia chuyên âm, Thanh Giao tuyệt đối sẽ tin tưởng Tần Cửu ca liền là một cái chính nhân quân tử. Phụ thân của mình thường thường trong bóng tối nhắc nhở chính mình muốn chính mình cùng Sở Ưu Cơ học một thoáng, nhưng mà nàng làm sao có khả năng học tập một cái nữ yêu tinh, quả quyết bắt bỏ. Đạo tử, Đại Hạ Hoàng Triều có người tới. Vạn Đạo Thánh Chủ cúi đầu đi tới cho Tần Cửu ca nói. Vừa mới có người Đại Hạ Hoàng Triều tới trước tiếp xúc với hắn để hắn tiến cử một thoáng thượng giới người tới. Bái kiến đạo huynh. Một tên người mặc giao long bào tuổi trẻ nam tử cười tủm tỉm đi đến trước mặt Tần Cửu ca, rất là khách khí, trên mặt trọn vẹn thu lại trước kia thân là Đại Hạ Hoàng Triều thái tử ngạo khí. Hắn gọi Hạ Cửu Viêm, chính là Đại Hạ Hoàng Triều đương đại thái tử, cũng là Trung Châu đất đai đỉnh cấp yêu nghiệt, trọng yếu hơn là hắn là bọn hắn thượng giới cao y vi kia lão tổ chúng ý trong tộc đệ tử, muốn thu làm đệ tử yêu nghiệt. Nguyên cơ hắn Hạ Cửu Viêm không sớm thì muộn đều sẽ tiến về thượng giới, hắn tin tưởng dựa vào thiên phú của mình cùng vị lão tổ tông kia giao thiệp, mình tới thượng giới ý nguyên sẽ ăn mở. Nguyên cơ tại đối mặt tới từ thượng giới Tần Cửu ca thời điểm hắn là bình đẳng tâm đối đãi, bởi vì hắn tin tưởng mình sau đó cũng là có thể trở thành thượng giới bất thế đại giáo đệ tử. Tần Cửu ca trong mắt hắn cũng liền là sinh ra tốt hơn chính mình một điểm cái khác cùng mình không có gì không tầm thường, mà chưa tới khoảng thời gian này chính mình cũng sẽ tiến đến thượng giới viết chính mình truyền kỳ. Chương 18, Thánh Linh xuất hiện. Đạo huynh. Trong lòng Tần Cửu ca cười nhạt một tiếng, thân eo lắc một cái. Thuận thế nằm tại Sở Ưu Cơ bắp đùi thon dài bên trên, đừng nói dạng này thật đúng là dễ chịu. Nam ở bên cạnh Lăng Giao trong ánh mắt lộ ra mỉm ai, còn đạo huynh, công tử làm ngươi chủ nhân đều là ngươi thiên đại phúc phận. Hạ Cửu Viêm nhìn về phía Tần Cửu ca, trên mặt có vẻ hơi lung túng. Trong lòng cũng là hàm ẩn ôn nộ, chính mình dù nói thế nào đều là một khi thái tử, tại nhiều như vậy người mặt chính mình vẫn là muốn mặt mũi. Các hạ là không phải quá không đem ta hướng thái tử để ở trong mắt. Hạ Cửu Viêm bên người một vị người mặc màu bạc khôi giáp nam tử trung niên biểu tình giận dữ nói. Chính mình Hoàng Triều Thái tử ở bên ngoài bị người khác xem thường, thân là Thái tử thị vệ hắn cảm thấy cực kỳ khuất nhục. Lan, nào có ngươi nói chuyện phần. Vạn Đạo Thánh Chủ lớn tiếng quát lớn, một tên thị vệ nho nhỏ cũng dám chống đối công tử miệng, chán sống. Vạn Đạo Thánh Chủ nói chuyện đồng thời một đạo linh khí đem tên kia ngân giáp thị vệ đánh bay, miệng phun máu tươi, lập tức là bị trọng thương. Các hạ, ngươi là có ý gì? Xa xa Đại Hạ Vương Hầu thấy chính mình chất tử thị vệ bị trọng thương, vội vàng bay tới, sắc mặt có chút nặng nề. Xem ra Vạn Đạo Thánh Chủ đều là nguyện làm tên này thượng giới người tới hộ vệ, xưng Tần Cửu ca làm công tử, cái này ở một mức độ nào đó đại biểu lấy Tần Cửu ca tại hắn thượng giới đạo thống bên trong địa vị bất phàm. Vạn Đạo Thánh Địa nội tình Đại Hạ Hoàng Triều bọn hắn cũng không có ghi chép rất rõ ràng, chỉ là thông qua mơ hồ sách cổ ghi chép biết Vạn Đạo Thánh Địa phía sau thượng giới thế lực rất khủng bố. Bất quá tại hạ giới người trong mắt cái kia một cái thượng giới có thể hạ giới thế lực không phải khủng bố tuyệt luân. Bọn hắn cũng không phải tại thượng giới không có thế lực bảo bọc, hơn nữa nhà mình lão tổ tông đã tại cái thế lực kia bên trong đạt được địa vị không nhỏ. Nguyên cớ bọn hắn dù cho, mọi người đều có thượng giới thế lực bối cảnh, mọi người ai sợ ai nha. Ngươi cho ta một điểm mặt mũi, ta cho ngươi một điểm mặt mũi, mọi người trên mặt đều cũng tạm. Các hạ, tuy là ngươi là thượng giới người tới, bất quá ta Đại Hạ Hoàng Triều cũng không phải tại thượng giới không có người. Hạ Vương khẩu khí ngưng trọng nói. Hắn kỳ thực cũng không có nghĩ qua muốn cùng một tên thượng giới thế lực đệ tử đến va chạm, cuối cùng nếu là cho chính mình ông chủ cũ tạo địch nhân, bọn hắn cũng không dễ chịu. Hạ không, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, công tử lai lịch không phải ngươi có thể tưởng tượng đến. Vạn Đạo Thánh Chủ cặp mắt nhắm lại, hắn cùng Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng Chủ vẫn là có chút giao tình, hiện tại xem như cho điểm tình mọn. Nghe nói như thế, Hạ không chau mày, nhìn tới tên này nam tử trẻ tuổi từ trước so hắn tưởng tượng còn phải sâu. Lúc đầu dựa theo Hạ không cẩn thận đã sớm rút lui, bất quá, mắt của Hạ không nhắm lại, tên này nam tử trẻ tuổi đứng bên người Đại Chu tiểu công chúa. Nếu là tên Đại Chu này tiểu công chúa cùng thượng giới người tới có quan hệ vậy thì có chút ít khó làm. Chiếm đoạt Đại Chu Hoàng Triều không chỉ là bởi vì hai hướng lịch sử lâu đời ân oán, càng quan trọng hơn là phía trên có người coi trọng hoàng thành Đại Chu Hoàng Triều dưới đất Long Mạch. Căn cứ hắn vị lão tổ tông kia nói, chỉ cần bọn hắn có khả năng thay vị kia tồn tại cướp đoạt đến đạo này Long Khí, không những bọn hắn có thể thu được không ít chỗ tốt, liền lão tổ tông đều có thể đạt được một điểm chỗ tốt. Vị kia tồn tại nghe nói tuy là thực lực không mạnh, nhưng mà bối cảnh của người khác mạnh, là cái kia đạo thống đệ tử đích truyền, cha mẹ đều là nhân hoàng cảnh giới trưởng lão, gia gia là đạo thống nhị trưởng lão, điển hình quan nhị đại. Các hạ, mới vừa rồi là thị vệ không hiểu chuyện, mời các hạ tha thứ. Hạ không không muốn liền bởi vì một cái tiểu thị vệ mà đắc tội một cái lai lịch phi phàm thượng giới đệ tử, liền chủ động buông xuống tư thái. Các hạ, chúng ta lần sau gặp lại. Nói xong, hạ không liền mang theo hạ thái tử cùng bị thương thị vệ đã đi xa, vừa mới mặt nóng dán người khác mông lạnh, hiện tại tự nhiên ngượng ngùng còn ngốc tại đó. Có ý tứ. Tân Cửu Ca nhàn nhạt cười một tiếng, quay đầu nhìn Tuyệt Mỹ Sở Hữu Cơ hỏi. Ngươi nói bọn hắn vì sao thối lui? Công tử thực lực cùng bối cảnh. Tần Cửu Ca nghe vậy cười một tiếng, không thẹn là có dã tâm nữ nhân, cũng dám thẳng thắn, hắn kỳ thực đối Sở Hữu Cơ không có tình cảm gì, chẳng qua là tương đối thưởng thức nàng dạng này nữ tử. Chỉ thế thôi. Tại bên cạnh mình hiểu chuyện lại có thể cho chính mình làm ấm giường đấm chân. Bên cạnh hắn cũng thiếu mấy cái có năng lực lại có dã tâm nữ nhân cho chính mình làm một chút sự tình. Nguyên cớ cũng còn không tệ. Các ngươi nhân hoàng này đều là cường giả đỉnh cao, thế nhưng là tại thượng giới nhân hoàng cũng bất quá như vậy. Tân Cửu Ca hiện tại không chỉ là tại cấp Sở Hữu Cơ nói tình huống này, hơn nữa đồng thời cũng là lại cho bên người hai vị khí vận nữ chủ nói, đặc biệt là Thanh Giao. Tân Cửu Ca hiện tại nói xong tất cả đều là quật ngã các nàng nhận thức, tại các nàng trong mắt nhân hoàng đã là vô địch tồn tại, nhưng mà không nghĩ tới nhân hoàng tại thượng giới cũng chỉ là không gì hơn cái này đánh giá. Nghe nói như vậy, bao gồm Thanh Giao cùng Cơ Tiên Nguyệt mặt nhỏ đều là yên lặng, các nàng cũng đều là tu sĩ, mà cái kia một cái tu sĩ không khát vọng mạnh lên. Trong hoang cổ cấm địa, một chỗ dưới đất tối trong động. Đây là cái gì? Á á á. Một đạo thân ảnh đen kịt rung động nhìn chuẩn bị bị chính mình đoạt xá thiếu niên, sắc mặt hoảng sợ, lúc đầu hết thể cũng rất thuận lợi, nhưng mà không biết rõ vì sao có một đạo linh thức đánh thức thiếu niên. Hắn thất bại trong gắng sức, hơn nữa bản thân ma khí đã hoàn toàn tiến vào trong cơ thể thiếu niên này, ngang với hắn bây giờ là một tên phế nhân. Đây chính là thực lực cường đại sao? Hiện tại ta cảm giác chính mình đặc biệt cường đại. Lâm Phàm vặn vẹo vốn éo đầu, nhìn em chính mình lừa gạt chính mình đi vào ma tu, cười tàn nhẫn cười, chỉ cần mình hiện tại nuốt chính hắn thực lực liền có thể lần nữa tăng vọt. Bất quá vì sao trong lòng mình cảm giác là lạ? Lâm Phàm hơi có chút nghi hoặc, bất quá cũng không chút nào để ý, chính mình thực lực như vậy lại tiến, khẳng định sẽ lưu lại một điểm di chứng. Cảm ơn ngươi, cho ta đưa thực lực. Lâm Phàm giữ tợn nhìn xem thân ảnh đen kịt, chính mình lập tức liền có thể lấy thực lực lần nữa lại tiến. Đinh! Khí vận nữ chủ thay đổi đối chủ nhân cách nhìn, thu được điểm khí vận 200 điểm. Tân Cửu Ca dừng đến hệ thống âm thanh, quay đầu quan sát đang cùng Sở Hữu Cơ nói chuyện trời đất Thanh Giao mỉm cười. Sở Hữu Cơ nhìn Tân Cửu Ca nhìn sang, còn xinh đẹp thẻ lưỡi, đỏ hồng hơn nữa gợi cảm. Không biết rõ Sở Hữu Cơ cùng nàng nói cái gì, rõ ràng để một cái khí vận nữ chủ thay đổi đối ta quan điểm. Bất quá, cũng coi như chuyện tốt. Đạo tử, ta cảm nhận được thánh linh con non khí tức. Đột nhiên. Lang Giao hóa thành nhân hình đứng ở Tần Cửu Ca bên người, nó là thuần huyết giao long tự nhiên có khả năng tương đối tùy tiện phát giác được thánh linh con non khí tức. Thánh linh không nghiêm khắc có thể nói là một loại thiên sinh địa dưỡng một loại thần thú, chỉ bất quá cùng thần thú lại có khác biệt. Đạo tử, ta cảm giác tôn này thánh linh ngay tại chỗ này cấm địa bên trong. Trong hoang cổ cấm địa sao? Tần Cửu Ca nhàn nhạt nhìn chỗ này tại Đông Hoang thậm chí toàn bộ Thanh Vân giới đều là uy danh hiển hách địa phương, trong lòng ngược lại muốn đi vào một chuyến. Dù sao đối với hắn lại không thể tạo thành một chút xíu nguy hại. Chương 19, Thánh linh con non, một con gấu nhỏ. Hắn là tần tộc đạo tử, tuy là tu vi mới nhân hoàng chi cảnh, nhưng mà trên mình đồ vật bảo mệnh rất nhiều, đối tần tộc tới nói, nếu như ở bên ngoài chết đạo tử vậy liền thật sự là quá đánh bọn hắn đỉnh phong chủng tộc mặt mũi. Thanh vân giới chỉ là ước vạn tinh thần giới hạ giới, hoang cổ cấm địa tại thanh vân giới người xem ra là vô cùng kinh khủng cấm khu, nhưng mà nếu là cùng thượng giới cấm địa so sánh. Vậy coi như là tiểu vu gặp đại vu. Đông hoang cái hoang cổ cấm địa này gánh trời liền là một tôn thiên tôn cổ yêu chỗ tạo, mà thiên tôn cảnh giới cổ yêu Tần Cửu Ca trong tộc liền có không ít, đối cái cảnh giới có kính sợ nhưng mà không có sợ hãi. Đạo tử, ngài phải vào đi sao? Lang Giao cung kính hỏi, nó là Tần Cửu Ca tọa kỵ cũng là Tần Cửu Ca tại giới này người hô đạo, lúc đầu lấy nó nhân hoàng cảnh giới đỉnh cao là không có khả năng trở thành Tần Cửu ca người hô đạo. Bất quá, thanh vân giới bây giờ có thể chứa đựng cao nhất tân trang tu vi cũng mới nhân hoàng đỉnh phong, trong tộc cố hết sức để nó làm khoảng thời gian này Tần Cửu ca người hô đạo. Hiện tại Tần Cửu ca muốn đi một chỗ trong cấm địa, nó là nhất định phải đi cùng, dù cho cái gì dùng cũng không có. Thuộc hạ nhất thiết phải nói theo tiến đến. Tần Cửu ca suy nghĩ một chút, mang Lăng Giao đi vào cũng dễ dàng nhanh chóng nhận biết tôn này thánh linh ở nơi nào. Bên cạnh Sở Hữu Cơ các nàng nghe được Tần Cửu ca muốn đi hoang cổ cấm địa, trước tiên là khiếp sợ, đông hoang hoang cổ cấm địa nhân hoàng đi đều có thể chết mất. Nhưng mà hiện tại một cái trẻ tuổi thiếu niên muốn tiến đến hoang cổ cấm địa, mặc cho ai đều cảm giác thiếu niên này điên rồi. Lời của các ngươi. Mắt của Tần Cửu ca lướt qua rõ ràng Giao Cơ các nàng thực lực quá yếu, dẫn các nàng không có cái kia cần thiết. Bất quá, Tần Cửu ca híp híp mắt, Thanh Giao hắn nhất thiết phải pha y mang theo, áp đảo khí vận chi tử cũng không phải hắn nói chơi. Thanh Giao cùng ta đi, cái khác lưu lại. Tần Cửu ca nhàn nhạt nhìn một chút Thanh Giao ra hiệu nàng tới. Thanh Giao khẽ cắn bờ môi cũng không có đi qua. Tần Cửu ca thấy Thanh Giao không động, khẽ cười một tiếng, trực tiếp đi qua đem nàng ôm vào trong ngực, không có cái gì người không nhận ra, hắn chỉ là đơn thuần muốn lợi dụng Thanh Giao mà thôi. Thanh Giao tại bị Tần Cửu ca ôm vào trong ngực thời điểm, trong lòng một trận tim đập, nàng còn không có bị một cái nam tử ôm vào trong ngực qua, hơn nữa đây là vẫn là có cưỡng bách tính chất. Thanh Giao lần đầu tiên như vậy rõ ràng nhìn xem cái nam nhân này, trong lòng không thể không thừa nhận Tần Cửu ca bề ngoài không thể kén chọn, da của hắn óng ánh như ngọc, con mắt như quần quần tinh thần đồng dạng lấp lóe. Lang Giao, chúng ta đi. Mau nhìn, là vị kia. Có một vị thánh địa trưởng lão hoảng sợ nói, hắn một mực đang quan sát cấm địa xung quanh, lúc đầu không hề có động tĩnh gì, nhưng mà tại vừa mới đột nhiên một cái trăm trượng giao long bay đi. Tại cấm địa bên cạnh thánh địa đạo cung người đều nhìn về cái kia một cái giao long. Giao long trên người có hai người, nam tuấn tú vô cùng, nữ mặt mang lụa mỏng dáng người động lòng người. Bọn hắn là muốn tiến về cấm địa sao? Cũng đúng. Vị này trẻ tuổi thượng giới tới đại nhân vật thực lực cho dù là bọn hắn cũng cảm nhận được áp lực, bọn hắn thánh chủ cung chủ đều nói vị kia thượng giới tới đại nhân vật thực lực sâu không lường được. Đã vị đại nhân vật kia theo thượng giới xuống, khẳng định sẽ kiến thức hạ giới nổi tiếng cấm địa. Cũng có thể theo vị này thượng giới đại nhân vật phía sau hút chút nước. Có không ít người muốn tại vị kia tiến vào cấm địa phía sau qua một thời gian ngắn lại đi vào. Hoang cổ cấm địa này nội bộ có thể đem nhân loại tu vi cho kéo xuống, bất quá ta có chí bảo cũng không chịu ảnh hưởng. Đông hoang hoang cổ cấm địa đối với nhân loại là có hạn chế, sau đó kéo nhân loại cường giả tu vi, khiến cho rơi xuống mấy cái tiểu cảnh giới, bất quá, Tần Cửu ca trên mình mang theo trong tộc cho chí bảo cũng không chịu nó ảnh hưởng. Đạo tử, thánh linh khí tức tại hướng Tây. Lăng Giao một đường long uy quét ngang thái cổ rất nhiều yêu thú, bọn chúng đều không dám lên phía trước. Hướng Tây sao? Tần Cửu ca cũng cảm nhận được Lâm Phàm cũng tại hướng Tây, trong lòng hơi có chút khâm phục khí vận chi tử khí vận. Tần Cửu ca phỏng chừng cái này thánh linh tại ngày trước văn học mạng bên trong đều là nhân vật chính sủng vật cái gì. Hoang cổ cấm địa hướng Tây một chỗ rừng rậm. Có một đạo thân ảnh lặng lẽ đi lại, Lâm Phàm vừa mới nuốt lấy cái kia một cái ma đạo tu sĩ, tu vi đại tiến, lúc đầu muốn mau mau rời đi nơi này. Bất quá đột nhiên hắn ở phía xa nhìn thấy một quả đỏ rực màu sắc trái cây. Lâm Phàm nuốt lấy cái kia ma đạo tu sĩ tự nhiên đạt được trí nhớ của hắn, tên kia ma đạo tu sĩ nguyên bản một tên thượng giới đệ tử, là một tên thái hư cảnh giới hạch tâm đệ tử. Bởi vì có một lần chấp hành nhiệm vụ, không biết rõ thế nào liền rơi vào nhập đông hoang hoang cổ cấm địa, tiếp đó vẫn lấy linh hồn trạng thái tồn tại chính mình bí bảo bên trong. Căn cứ trí nhớ của hắn, mai kia đỏ rực màu sắc trái cây theo nên thánh huyết quả, ăn hết có thể để người ta thoát thai hoàn cốt. Lâm Phàm liếm liếm bờ môi của mình, tâm tình có chút hưng phấn, chỉ cần mình nuốt lấy mai kia thánh huyết quả, hắn tin tưởng hắn thực lực sẽ lần nữa gia tăng. Nếu là hôm nay trước đây hắn còn không dám làm như vậy, bất quá, hắn tại tên kia ma đạo đệ tử trong ký ức đạt được một quyển sách cổ tàng quyển, Thôn Thiên Mật quyển 9 quyển thứ nhất. Thôn Thiên Mật quyển vạn vật đều có thể nuốt, thậm chí có thể nuốt sống yêu thú cường đại tới chuyển hóa thành thực lực của mình, có thể nói là vô cùng cường đại người tiên. Chỉ cần ta trong bóng tối đem Thôn Thiên Mật quyển tu luyện hoàn thành, đợi đến thời điểm chính mình tu vi cao cường, tại dựa vào thiên phú của mình chính mình lại bái nhập một nhà thượng giới đạo thống, chính mình liền không cần tiếp tục phải sợ hãi Tần Cửu ca, cũng có thể báo Vũ Lân mối thủ. Nghĩ đến lấy, Lâm Phàm đồng tử đỏ tươi, loại này ngập trời đại thủ, hắn sao có thể quên. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, ta Lâm Phàm nhất định có thể dựa vào lần này cơ duyên bay lên mà lên. Đến thời điểm chính mình nhất định phải Tần Cửu ca trả giá thật lớn, Lâm Phàm vừa nghĩ tới nữ thần của mình bị Tần Cửu ca làm bẩn. Trong lòng liền có một cơn lửa giận đang thiêu đốt. Lâm Phàm cười lạnh, cái kia đại vũ hoàng triều thái tử cùng Tần Cửu ca không nghĩ tới à, chính mình rõ ràng không những tại cái hoang cổ cấm địa này sống tiếp được, còn chiếm được đại cơ duyên. Đây là trời không diệt hắn Lâm Phàm nha. Lâm Phàm chậm rãi rửa sát gốc kia thánh huyết quả, hắn cực kỳ cảnh giác, hắn lại không đốc, tự nhiên biết càng chân quý thiên tài địa bảo bên cạnh càng có nguy hiểm. Một bước, hai bước. Đột nhiên, tại Lâm Phàm mặt bên toát ra một cái như gấu đồng dạng sinh linh, con mắt nho nhỏ giống như không có mở ra đồng dạng, trên mình lông xù, được không đáng yêu. Đây là... Lâm Phàm trần chờ nhìn xem trước mặt dường như không có lực công kích gì loại gấu sinh linh, nhất thời ở giữa không biết là cái kia trả lại là đi lên phía trước. Ê a nha, ê a nha. Loại gấu sinh linh phát ra thanh âm kỳ quái, tiếp đó chỉ vào cái kia một gốc đỏ rực trái cây, giống như lại nói vật này là của ta, không phải ngươi, ngươi không thể cầm. Vừa nói chuyện là bên cạnh nện một cái chính mình tiểu ở ngực, biểu tình mang theo hung hoành nhìn Lâm Phàm. Chỉ bất quá Lâm Phàm thế nào nhìn đều cảm thấy cái này loại gấu sinh linh thật đáng yêu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, hai loại lựa chọn. Tiểu gia hỏa, có thể hay không đem cái kia trái cây cho ta được hay không, ta cầm đồ vật cùng ngươi đổi. Lâm Phàm nghi một la tờ, liền buông tha theo cái kia loại gấu sinh linh bên trong cướp đoạt thánh huyết quả. Hắn không phải là đồ ngốc, có thể tại một cái tràn đầy yêu thú trong cấm địa giữ vững một khỏa thánh huyết quả, cái này loại gấu sinh linh thực lực không có khả năng kém, không phải hiện tại hắn có thể đối phó. Ê a nha, ê a nha. Loại gấu sinh linh cắn ngón tay, suy nghĩ tại chuyển động, tựa như nhân loại đang tự hỏi đồng dạng. Lâm Phàm nhìn xem có hy vọng, trong lòng vui vẻ, vội vã theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một mai linh thạch, đồng dạng yêu thú đều là cực kỳ ưa thích linh thạch bên trên linh khí. Loại gấu sinh linh nhìn xem Lâm Phàm trong tay linh thạch ra một tiếng, cặp mắt trợn thật lớn, tiếp lấy hình như cảm nhận được khỏa linh thạch này phẩm cấp không cao, thử một tiếng quay đầu. Cũng không tiếp tục để ý. Lâm Phàm thấy thế biết cái này loại gấu sinh linh là ghét bỏ trên tay mình khỏa linh thạch này, liền muốn tại trong nhẫn chữ vật tìm tới tốt hơn linh thạch. Đột nhiên, Lâm Phàm trước mặt tiểu gia hỏa chạy như bay đến Lâm Phàm đằng sau. Ê a nha, ê a nha. Loại gấu sinh linh vui sướng kêu lên, Lâm Phàm không biết vì sao quay đầu nhìn về phía loại gấu sinh linh phía bên kia. Có khỏe hay không, Lâm Phàm? Người đến tự nhiên là Tần Cửu Ca cùng Thanh Giao, Lang Giao. Tần Cửu Ca đối Lâm Phàm mỉm cười. Dường như hai người là đã lâu không gặp bằng hữu đồng dạng. Là ngươi. Lâm Phàm cắn răng nghiến lợi nhìn chính mình vĩnh viễn cũng không quên được cửu nhân đại địch. Thanh Giao, ngươi thế nào sẽ cùng hắn tại một chỗ? Lâm Phàm con mắt hướng hai người chính giữa meo một chút, trong lòng cảm giác có cái gì ngăn chặn đồng dạng. Mình thích nữ nhân cùng cái khác cửu nhân của mình tay dắt đến cùng một chỗ. Lâm Phàm không tiếp tục qua nở cái kia loại gấu sinh linh, lửa giận trong lòng đốt cháy, bất quá Lâm Phàm vẫn là có lý trí, nghĩ đến có lẽ là chính mình hiểu lầm. Thanh Giao hoàn toàn là bị buộc bức bách không phải tình nguyện. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Phàm con mắt từng bước có một tia sáng, lại nghĩ tới chính mình cùng Thanh Giao một chỗ tại Đông Hoang một chỗ trong bí cảnh lịch luyện thời điểm đối với hắn quan tâm. Thanh Giao, ngươi nơi đó nói không phải có lòng, ta không chê ngươi, chúng ta y nguyên có thể tại một chỗ, ngươi vẫn là trong lòng ta thuần khiết Thanh Giao. Lâm Phàm chịu đựng trong lòng thống khổ, cố gắng để chính mình quên Thanh Giao bị làm bẩn sự tình, cùng ban đầu ở trên đại điện Thanh Giao đồng ý đi theo Tần Cửu Ca sự tình. Yên tâm, Thanh Giao tại ta chỗ này rất tốt. Tần Cửu Ca cười nhạt một tiếng, chuyển tay liền đem Thanh Giao kéo vào trong ngực thuận tiện tại hắn trên môi trùng điệp hôn một thoáng. Thoáng một cái, không những Thanh Giao mông bức, liền bên cạnh Lang Giao cũng là mông bức nhìn chính mình đạo lúc nào sẽ thân nữ người. Hoặc là nói, nữ nhân này rõ ràng đem cho làm bẩn. Tần Cửu Ca lờ mờ mỉm cười, lúc này cho Thanh Giao đan dược tăng thêm đồ vật tác dụng hiện ra. Thanh Giao không biết rõ vì sao tại bị Tần Cửu Ca hôn phía sau. Thân thể có chút khô nóng, cảm giác huyết mạch bành trướng lên. Thanh Giao bất chi bất giác liền đem hai tay vây quanh tại Tần Cửu Ca bên hông. Nơi này có người, chúng ta trở về nhà làm tiếp. Tần Cửu Ca giống như cùng mình tình nhân đồng dạng nói chuyện đồng dạng, cực kỳ ôn nhu. Thanh Giao lúc này trạng thái cũng mơ hồ không rõ, chỉ biết mình dường như bị Tần Cửu Ca cưỡng hôn, tiếp lấy chính mình rõ ràng chủ động ôm lấy Tần Cửu Ca lưng. Không. Lâm Phàm trong tròng mắt tràn đầy nước mắt, lúc này tâm quá triệt để bạo tạc, nếu là hôm nay trước đây Lâm Phàm còn có thể lấy ra một ít lý do giải thích Thanh Giao hành động. Nhưng mà hành vi hôm nay cái kia thế nào cho chính mình giải thích, đây là mắt thấy mới là thật, không có nửa điểm giả tạo. Mắt của Tần Cửu Ca khẽ híp một cái, miệng nhếch lên, nếu là lúc bình thường Lâm Phàm không nhất định phát giác không ra Thanh Giao lúc này trạng thái không đúng. Bất quá, hiện tại Lâm Phàm trọn vẹn không phát hiện ra được, hắn ma chủng chồng ở Lâm Phàm tâm lý, đối Lâm Phàm ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Đinh, khí vận chi tử đạo tâm bị hao tổn nghiêm trọng. Chúc mừng chủ nhân thu được 2.000 điểm khí vận. Tần Cửu Ca nhàn nhạt quan sát cái này bị chính mình chơi hỏng khí vận chi tử, trong lòng có chút tự dễ ước, chính mình tốt xấu nha. Bất quá làm một cái người xấu không có gì không tốt, tối thiểu chính mình dễ chịu, người chung quanh cũng đều kính sợ chính mình là được rồi, muốn cái gì liền đi cướp là được rồi, không có những cái kia khuôn sáo ràng buộc. Ta giết ngươi. Lâm Phàm cặp mắt đỏ rực nhìn Tần Cửu ca, hết thảy đều là người này đưa tới. Lâm Phàm trong lòng có một cỗ oán khí muốn đem trước mặt Tần Cửu ca giết chết, thuận tiện cũng muốn giết chết tiện nhân này. Dưới ban ngày ban mặt, tự nhiên như vậy không biết xấu hổ, còn chuẩn bị ở ngay trước mặt hắn làm. Tần Cửu ca nhìn cũng không nhìn xông tới Lâm Phàm một chút, bên cạnh Lăng Giao trực tiếp đem Lâm Phàm đánh ngã tại dưới đất, không rõ sống chết. Hệ thống, ta hiện tại có thể hay không giết chết khí vận chi tử? Tần Cửu ca nhàn nhạt ở trong lòng hỏi. Lâm Phàm hiện tại khí vận lại mất 2000, đã là thoát ly khí vận chi tử khí vận phạm vi, nhiều nhất liền là một cái có không ít khí vận phạm nhân. Đinh, chủ nhân có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất lựa chọn, trực tiếp giết chết khí vận chi tử Lâm Phàm, thu được ban thưởng 3000 điểm khí vận. Lựa chọn thứ hai, đem ma chủng trọn vẹn trồng vào khí vận chi tử thể nội, để khí vận chi tử trở thành chủ nhân ma chủng, đời đời kiếp kiếp nghe lệnh của chủ nhân. Hệ thống nhắc nhở, loại thứ nhất có thể lập tức thu được xa xỉ điểm khí vận. Có thể mua sắm hệ thống thương thành vật tư, loại thứ hai tuy là không thể lập tức thu được điểm khí vận, nhưng mà thắng ở lâu dài lợi ích, khí vận chi tử là một giới bên trong có đại khí vận người, tương lai bất khả hạn lượng, trưởng thành đến hậu kỳ trọn vẹn có thể trở thành trong tay của chủ nhân kiếm. Mắt của Tần Cửu ca híp híp, tuy là loại thứ nhất nhìn lên hiện tại càng tốt hơn một chút, bất quá loại thứ hai càng phù hợp hắn ý, hắn hiện tại không thế nào quá yêu cầu điểm khí vận. Hơn nữa một tên khí vận chi tử làm chính mình ma chủng. Vô hình ở giữa còn có thể đề cao mình khí vận chi tử cũng không cần chính mình tiêu phí đại giới tài nguyên tới tiến hành bồi dưỡng, như loại này khí vận chi tử cơ bản cũng là thả rông là được rồi. Thả rông khí vận chi tử cũng không so người bình thường, bọn hắn không sớm thì muộn có thể trở thành một đời đại năng, ngẫm lại chính mình có khí vận chi tử là ma chủng, Tần Cửu ca vẫn là rất hưng phấn. Hệ thống, ta chọn lấy loại thứ hai. Tần Cửu ca ở trong lòng yên lặng thì thầm. Đinh! Chúc mừng chủ nhân thành công thu phục mất cái thứ nhất khí vận chi tử, thu được điểm khí vận 5000 điểm. Khí vận chi tử chuyển hóa thành ma trùng bắt đầu. Tần Cửu ca không tiếp tục qua nở hệ thống xử trí Lâm Phàm, đem đầu chuyển hướng đến cái này một cái được xưng là thánh linh tồn tại vật nhỏ trên mình. Loại gấu thánh linh cũng không sợ người lạ, thấy Tần Cửu ca lấy ra một khối cực phẩm thần thạch thời điểm, toàn bộ thân thể đều hận không thể treo ở trên mình Tần Cửu ca. Ngươi tiểu gia hỏa này lại là một cái thánh linh. Tần Cửu ca khóc cười không được nhìn cái này thế nào nhìn đều là đại ăn hàng loài gấu sinh vật. Ai có thể nghĩ tới loại đồ chơi này là một cái thánh linh. Chương 21, cấm địa chỗ sâu. Đinh, khí vận chi tử Lâm Phàm thành công chuyển hóa thành chủ nhân ma chủng. Tần Cửu ca cười nhạt một tiếng, cái thứ nhất khí vận chi tử cứ như vậy không còn, chính mình quả nhiên là có làm phản phái tiềm chất. Nhìn y nguyên dính tại trên người mình dùng sức trà sát thanh, dao, Tần Cửu ca đem đánh mơ màng, hắn cũng không phải cái gì sắc chung của ma. Hắn chỉ muốn lợi dụng một chút nữ nhân này. Tần Cửu ca lúc trước cho nàng trị liệu đạo thương đan dược bên trong, thả trên một điểm giới bí chế một loại bí dược, loại này bí dược tại gặp được một loại khác bí dược thời điểm, sẽ đối sử dụng bí dược người xuất hiện cường đại sắc dục. Cái này còn không phải lợi hại nhất công hiệu, lợi hại nhất công hiệu nếu như bị hạ dược người xuất hiện đây là chính mình nguyện ý sinh ra hành động, cảm thấy chính là nàng chính mình bản năng, là nội tâm chính mình chân thật nhất khắc họa. Cái khí vận chi tử này vẫn là hơi yếu một chút. Cũng chỉ là ngay trước hắn làm điểm bé nhỏ không đáng kể sự tình, đạo tâm liền sẽ bị tổn thương. Tại trong mắt Tần Cửu ca, cái này Lâm Phàm vẫn tương đối rác rưởi cái kia một loại khí vận chi tử. Cũng không biết, tiếp một cái khí vận chi tử lúc nào xuất hiện. Thu hoạch xong một cái yếu kém khí vận chi tử thu được không ít điểm khí vận, hiện tại hắn điểm khí vận còn có hơn 7000 điểm, tại hệ thống thương thành bên trong có thể mua sắm thật nhiều đồ vật. Tần Cửu ca vẫn tương đối chờ mong tiếp một cái khí vận chi tử. Liền gọi ngươi YYA. Tần Cửu ca nhìn xem có chút xuẩn manh loại gấu thánh linh cảm thấy thật đáng yêu, loại này chỉ dùng một khỏa thượng cổ thần thạch liền có thể tới tay ngu xuẩn cũng không biết lớn lên sau đó sẽ thay đổi mạnh cỡ nào. Nhìn tới cái này thật đúng là một cái mới chứng nở đi ra thánh linh. Ê a nha y y y liếm liếm ngắn nhỏ ngón tay, mắt sáng lên lấy nhìn chằm chằm Tần Cửu ca nhìn, phát ra âm thanh. Còn muốn. Tần Cửu ca khép cười một tiếng, cái này nếu không phải hắn giá trị bản thân hùng hậu. Người bình thường còn thật nuôi không nổi cái đồ chơi này, hơn nữa nhìn bộ dáng của nó nếu là không cho nó thần thạch nó liền muốn chạy răng rớp. Nguyên lai, ngươi chỉ là tham ta thần thạch. Tần Cửu ca đem thanh dao đầu nhỏ tựa ở trên bờ vai phía sau, chuyển tay ngay tại trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái chứa lấy thượng cổ thần thạch nhẫn chữ vật, cái đồ chơi này lấy thân phận của hắn vẫn là có không ít. Ê a nha, ê a nha. dường như ý thức đến chính mình ăn xong đồ vật còn không biết xấu hổ lại muốn, y y y đem hai chỉ tiểu chảo giấu tại trước mặt, cặp mắt né tránh chơi lấy Tần Cửu ca, trên mặt có chút đỏ. Ê a nha! Đứng ở trên bờ vai Tần Cửu ca y y chỉ trước mặt thánh huyết quả, tiếp đó chỉ Tần Cửu ca. Đồ vật này cho ta sao? Tần Cửu ca khẽ cười một tiếng, cái đồ chơi này còn rất thú vị. Không cần, chính ngươi đem nó ăn đi. Mai này thánh huyết quả đối Tần Cửu ca còn không có gì lực hấp dẫn, hắn muốn cũng không có tác dụng gì. Nghe được Tần Cửu ca không muốn trái cây này, y y cặp mắt vui vẻ, kỳ thực nó cũng luyến tiếc mai này nhìn lên ăn ngon lắm trái cây. Đem hắn mang về. Tần Cửu ca nhìn nằm dưới đất sinh tử không thể lâm phạm đối Lăng Giao nói. Chính mình thế nhưng là bỏ mấy ngàn điểm phí vận, cũng không thể cứ như vậy để lâm phạm tại cấm địa bị yêu thú ăn. Hơn nữa lâm phạm lão gia gia linh hồn đối với hắn vẫn còn có chút tác dụng. Được. Tuy là trong lòng Lăng Giao nghi hoặc tại sao nói không đem lâm phạm nè mở đi đút yêu thú, nhưng mà đạo tử để nó làm thế nào nó liền làm như thế đó là được rồi. Tần Cửu ca đem Thanh Giao ôm vào trong ngực, liền chuẩn bị tại nơi này tùy ý thăm thú, hắn muốn nhìn từng cái giới một chỗ cấm địa đến cùng thế nào. Khúc, khu khu. Một đạo thân ảnh chật vật từ trên trời hạ xuống, quần áo trên người bị xé rách không còn hình dáng. Đó là một gốc hoàng dược, một gốc hoàng dược. Thân ảnh chật vật trong miệng tràn đầy xúc động, không nghĩ tới mấy ngày nay rõ ràng không thể tưởng tượng nổi phát hiện một gốc vàng nóng rực rỡ linh dược, gốc kia linh dược bao quanh lấy to lớn linh khí. Đây là muốn tiến giai hoàng dược, cơ không vừa mới nhìn thấy loại này hoàn cảnh, vui đến phát khóc, đây là trời trợ giúp ăn cũng, đồng dạng đã thành thục hoàng dược còn thật không dễ dàng bắt. Nhưng mà mới đột phá đến hoàng dược linh dược, hắn vẫn là có thể tùy tiện bắt đến, bởi vì linh dược tiến giai là muốn kháng trụ thiên kiếp. Mà lại lần nữa song thiên kiếp phía sau nửa canh giờ là phi thường hư nhược. Liền cho hắn cơ hội động thủ, thế nhưng là không nghĩ tới gốc kia hoàng dược khí tức đưa tới không ít cấm địa yêu thú, thậm chí còn đưa tới nửa bước hoàng cảnh yêu thú. Cơ không làm một cái uy tín lâu năm nửa bước nhân hoàng, dù cho hiện tại khí huyết suy bại, cảnh giới bị hoang cổ cấm địa đè xuống tới, thế nhưng cũng là có thể đối phó một cái nửa bước hoàng thú, nhưng mà trong hoang cổ cấm địa yêu thú đối với nhân loại khí tức phi thường mẫn cảm. Tại người được khí tức của hắn phía sau, những yêu thú kia đều điên cuồng, có chút yêu thú còn không quan tâm gốc kia mới đột phá hoàng dược liền trực tiếp tới giết hắn. Đây cũng là vì sao hoang cổ cấm địa tại Đông Hoang uy danh hiển hách nguyên nhân, trong cấm địa yêu thú thấy nhân loại phía sau liền điên rồi đồng dạng điên cuồng cắn xé truy sát thẳng đến xông vào trong hoang cổ cấm địa nhân loại bị giết chết mới thôi. Không được, ta phải sống sót. Cơ không phun một ngụm máu tươi, Đại Chu hoàng triều bây giờ không ổn định, cũng không biết lúc nào liền sẽ bị diệt tộc. Hắn là trong Đại Chu hoàng triều không nhiều mấy cái đỉnh phong chiến lược một trong, nếu là hắn chết, Đại Chu hoàng triều cũng càng nguy hiểm, nhưng mà nếu như hắn không liều một cái, Đại Chu hoàng triều cũng là mãn tính tử vong mà thôi. Nhân loại, ngươi không nên tới nơi này. Một đầu thân thể vô cùng to lớn Thái Sơn cự viên gào thét lấy cơ không, nó là thế hệ này bá chủ yêu thú, một tôn nửa bước hoàng cảnh yêu thú. Hầu tử, tên nhân loại này nhường cho ta. Thái Sơn cự viên chỗ không xa xuất hiện một con cự xà. Nói là rắn nhưng mà trên đầu của nó bước lên một cái sừng nhọn, đây là một cái sắp hóa thành giao long cự xà. Nửa bước nhân hoàng người cảnh giới loại huyết nhục vẫn là vô cùng bổ dưỡng, có thể tăng cường nó hóa thành giao long sát suất thành công. Có thể, nhưng mà cái kia một gốc hoàng dược ta muốn đại bộ phận. Nửa bước hoàng cảnh Thái Sơn cự viên suy nghĩ một chút, hắn vẫn là cảm thấy một gốc hoàng dược có thể tăng lên hiệu quả so một cái khí huyết suy sụp nửa bước người nhân hoàng loại muốn tốt một ít. Có thể, cự xà cũng không phản đối, dạng này cũng được. Không thiệt thòi. Đột nhiên, một cỗ khí tức vô cùng cường đại đáp xuống bên cạnh bọn chúng, là một cái kim sĩ đại bằng điểu, toàn thân lông vũ vàng óng, phóng ánh vô cùng. Cơ không nhìn cái này khí tức đè ép hắn không thể động kim sĩ đại bằng điểu, trong lòng một trận tuyệt vọng, dù cho mới vừa rồi bị hai chỉ nửa bước hoàng cảnh yêu thú truy sát, hắn đều không có cảm thấy qua tuyệt vọng. Cái này toàn thân vàng óng kim sĩ đại bằng điểu dù cho đứng ở nơi đó, hắn liền không cách nào di chuyển thân thể của mình. Điều này đại biểu lấy con kim sĩ đại bằng điểu này tu vi tuyệt đối vượt qua chính mình. Đây là một tôn chân chính hoàng cảnh yêu thú. Tại Thanh Vân giới, nhân hoàng liền là cảnh giới tối cao, một cái hoàng cảnh yêu thú tuyệt đối là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Tôn này hoàng cảnh yêu thú hạ xuống tới, cũng không có nhìn cơ không một chút, ngược lại thần tình ngưng trọng nhìn xa xa, nói, vị kia tiền bối lần nữa, vạn bối không có từ xa tiếp đón, có nhiều đắc tội. Chương 22, Kim sĩ đại bằng điểu. Toàn thân kim quang kim sĩ đại bằng điểu hóng ánh con mắt nhìn chằm chằm cơ không về phía tây, nó tại lấy một mảnh khu vực tiềm tu, nhưng mà đột nhiên bị một cỗ khí tức vô cùng cường đại chỗ bừng tỉnh. Đó là một tôn sinh linh đáng sợ, phải biết nó hiện tại là một tôn hoàng cảnh đại yêu, uy chấn Thanh Vân giới, nhưng mà nó y nguyên theo cái kia một cỗ khí tức bên trong cảm nhận được chí mạng nguy hiếp. Điều này đại biểu lấy tôn này sinh linh tối thiểu là hoàng cảnh hơn nữa cao hơn chính mình mấy cái tiểu cảnh giới. Mà trong hoang cổ cấm địa hoàng cảnh đại yêu chính mình tối thiểu đều biết, nhưng mà tôn này sinh linh đáng sợ không những chính mình chưa từng gặp qua, hơn nữa nó còn tại tôn này sinh linh cảm nhận được đến từ cổ lao trong huyết mạch kiên kỵ. Nó thế nhưng là kim sĩ đại bằng điều huyết mạch, tuy là không phải cực kỳ thuần, nhưng dù nói thế nào đều là đỉnh tiêm thần thú huyết mạch. Có thể để nó theo trong huyết mạch xuất hiện kiên kỵ không đỉnh tiêm huyết mạch không thể. Không cần khẩn trương, chúng ta không có ác ý. Tần Cửu Ca nhàn nhạt nhìn con kim sĩ đại bằng điều này, kim sĩ đại bằng điều tại thái cổ tiên vực tại thần thú bên trong là đỉnh tiêm trung tộc, bọn chúng nổi danh nhất liền là bọn chúng không có gì sánh kịp tốc độ. Tại toàn bộ thần thú trong chủng tộc duy nhất có thể cùng bọn chúng so chỉ có mặt trời bay cầu vồng chi thuật. Cái này hoàng cảnh kim sĩ đại bằng điểu trong mắt hắn, huyết mạch cực kỳ lộn xộn mỏng manh, cùng lăng giao loại này có thể hóa thành chân long thuần huyết không có cách nào so. Long. Kim sĩ đại bằng điểu con ngươi co rụt lại, long là bọn chúng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiên địch, hơn nữa đây là một cái so chính mình huyết mạch thuần chính long. Bất quá, hiện tại ánh mắt của hắn không phải nhìn xem con rồng này. Mà là nhìn xem ôm trong ngực một tên tuyệt sắc nữ tử thiếu niên, xem ra đầu này huyết mạch thuần chính long vẫn là lấy thiếu niên này làm chủ. Liên rất khủng bố, có thể để một cái mạnh hơn mình thần thú nghe lệnh, điều này đại biểu lấy không phải gã thiếu niên này bản thân tu vi khủng bố, liền là sau lưng của hắn thế lực khủng bố. Nhưng duy nhất chính là, mặc kệ cái kia một loại nó đều không thể trêu vào. Ta cũng chỉ tại nơi này đi một chút, không có chuyện gì. Tần Cửu Ca mới không rảnh cùng cái này tạp huyết đại bằng điều nói nhảm. Hắn hiện tại chỉ muốn tại nơi này thăm thú, thuận tiện nhìn một chút có cái gì lọt vào mắt xanh đồ vật. Đúng rồi, người này ta muốn. Tần Cửu Ca chỉ bày trên mặt đất không thể động cơ không nói. Không. Không có vấn đề. Bên cạnh cự xà cùng thái thản cự viên nuốt một ngụm nước bọt, đè xuống khiếp sợ trong lòng, đều khẩn trương nói, bọn chúng lại không phải người ngu. Bên cạnh thiếu niên này một tên hoàng cảnh giao long khí tức khiến cho chúng nó vạn phần sợ hãi, không dám làm ra phản kháng. Cơ không hiện tại người đều choáng váng. Chính mình lúc đầu đều nhanh muốn chết, không nghĩ tới rõ ràng không biết từ cái chỗ nào bước lên một thiếu niên cứu đi chính mình. Cảm ơn tiền bối. Cơ không liền vội vàng đứng lên cảm ơn, cái thế giới này thực lực vi tôn, có thực lực ngươi chính là tiền bối, không thực lực chẳng là cái thá gì. Cứ việc tên này có thể để hoàng cảnh giao long nghe lệnh thiếu niên cực nhỏ, nhưng mà cũng không ảnh hưởng cơ không gọi hắn tiền bối. Ê a nha, ê a nha. Tần Cửu Ca vai bên cạnh bên trên y y chỉ vào cách đó không xa gốc kia hoàng dược. Dường như lại nói ta muốn ăn, ta muốn ăn, ta muốn cái kia. Gốc này hoàng dược ta muốn, không có ý kiến A. Tần Cửu Ca nhàn nhạt nhìn bọn chúng hỏi, mặt ngoài hỏi, thế nhưng là hắn đã để y tiến đến hái. Tiền bối. Kim sĩ đại bằng điểu lúc này có chút đau lòng, gốc này linh dược thật vất vả phát triển đến hoàng dược mức độ, mình bình thường cũng không có gặp được mấy lần hoàng dược. Lần này cần không phải cảm giác được lăng giao khí tức khủng bố, nó sẽ không tới nơi này. Cũng không gặp được gốc này đột phá thành công trở thành hoàng dược linh dược. Ta nhìn ngươi thái độ không tệ, cũng không lấy không các ngươi. Cho các ngươi một giọt chân huyết ta. Tần Cửu Ca quan sát bọn chúng, dù sao mình bây giờ tâm tình còn không tệ, lại nói chính mình cho chúng nó đồ vật tại hắn nơi này không đáng giá nhắc tới. Theo sau, Tần Cửu Ca ngay tại chính mình trong nhẫn chữ vật lấy ra một đầy bình đổ đầy thần thú chân huyết linh bình, một giọt thần thú chân huyết mà thôi, hắn hiện tại tâm tình cao hứng ban thưởng lại như thế nào. Kim sĩ đại bằng điểu cùng thái thản cự viên, cự xa, ánh mắt của bọn nó đều thẳng, vừa mới tên nam tử này lấy ra tới một đầy rót chân huyết đối bọn chúng có lớn lao lực hấp dẫn. Phòng trừng, nếu không phải bọn chúng nhìn xem sâu không lường được lăng dao ngay tại bên cạnh ngươi, bọn chúng liền chuẩn bị mạnh, trên tay của Tần Cửu Ca chân huyết đối bọn chúng tác dụng thật sự là quá lớn. Kim sĩ đại bằng điểu tại tiếp vào Tần Cửu Ca cho chúng nó chân huyết, trong huyết mạch của nó huyết dịch đều cảm giác đang sôi trào dâng trào. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Lúc này kim sĩ đại bằng điểu hận không thể cho Tần Cửu Ca đấm đấm lưng. Về phần mặt mũi, có thể tăng thực lực lên muốn cái gì mặt mũi. Bọn hắn những yêu thú này cũng không tất một ít nhân loại dối trá, chỉ cần có thể để cao mình thực lực cái gì không thể làm. Nó cảm thấy liền giọt này chân huyết có thể để cho huyết mạch của nó trở nên tinh khiết. Không nói những cái khác, huyết mạch thuần khiết đối một cái thần thú hậu duệ tới nói có đôi khi so thực lực của mình còn trọng yếu hơn, cuối cùng thực lực vẫn là có thể tăng lên. Nhưng mà huyết mạch có thể biến đến thuần chính phương pháp lại không có nhiều ít cái. Lúc này cơ không người đều là ngốc, hắn sống mấy ngàn năm, cái gì tràng diện hắn từ tính toán chưa từng gặp qua, nhưng mà bây giờ tràng diện này hắn là thật chưa từng gặp qua. Mộ lại, trong đầu hắn hiện lên một chút cuồng hỉ, tên này thiếu niên thần bí rõ ràng thân phận không tầm thường rất có thể là trong truyền thuyết thượng giới đại đạo thống đích truyền con trai trưởng. mà bọn hắn Đại Chu Hoàng Triều thực lực vì sao hiện tại không bằng thực lực của Đại Hạ Hoàng Triều, liền là bởi vì Đại Hạ Hoàng Triều thượng giới có người, mà bọn hắn bây giờ không có. Nhưng mà nếu là hiện tại hắn có khả năng dựng vào tên này thiếu niên thần bí, khỏi cần phải nói, chỉ cần cái này thiếu niên thần bí nguyện ý trợ giúp chính mình, Đại Chu Hoàng Triều bọn hắn thời gian liền sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng bày ở trước mặt cơ không vấn đề trọng yếu nhất liền là như thế nào đả động tên này thiếu niên thần bí trợ giúp hắn. Hơn nữa làm người lúng túng là chính mình vẫn là hắn cứu đến, trên người mình đồ vật cũng liền là một tôn hoàng khí nhân hoàng đỉnh có giá trị nhất, bất quá tên này thiếu niên thần bí liền một gốc hoàng dược đều có thể ném cho sùng vật của mình ăn, một tôn hoàng khí phòng trừng hắn cũng chứng mắt. Mắt của cơ không hơi hơi nhất chuyển, nhìn về phía Tần Cửu ca trong ngực tuyệt sắc mỹ nữ, ngược lại cảm thấy gã thiếu niên này phong lưu. Có lẽ, hắn có thể ở phương diện này hạ thủ. Đa tạ công tử cứu rút, tại hạ cảm kích không thôi. Cơ không đối mặt Tần Cửu ca trầm giọng nói, mặc kệ sau đó như thế nào, dù cho tên này thiếu niên thần bí không nguyện ý tương trợ chính mình, nhưng bây giờ gã thiếu niên này liền là ân nhân cứu mạng của hắn. Không cần khách khí, ta đáp ứng ngươi hướng tiểu công chúa cứu giúp Đại Chu Hoàng Triều liền sẽ không nuốt lời. Tần Cửu ca thản nhiên nói, lúc đầu hắn chuẩn bị còn cần cơ tiên nguyện tên này khí vận nữ chủ lần nữa kích thích một thoáng lâm phàm, cuối cùng khí vận nữ chủ và khí vận con trai tối tăm bên trong là có khí vận tương liên. Chỉ bất quá. Ai có thể nghĩ tới cái khí vận chi tử này quá không thể đánh xong, còn không có ở trước mặt của hắn cùng nữ thần của hắn làm lên vận động, đạo tâm của hắn liền nghiêm trọng bị đả kích. Hắn khí vận đại lượng trôi đi, không thể không nói, tại các loại văn học mạng bên trong lâm phàm loại này phế vật vùng dậy khí vận chi tử tiền kỳ đạo tâm vẫn chưa được. Chương 23, Hoang Cổ Thạch Bi. Tiên Nguyệt sao? Cơ không lúc này mặc dù nghi hoặc chính mình tiểu tôn nữ là thế nào để trước mặt thiếu niên thần bí làm ra cam kết, nhưng mà đây là chuyện tốt. Cơ không cũng không muốn cái khác. Tiên bối, xin hỏi cần ta làm ngài tại nơi này dẫn đường sao? Mị hệ nở đến có chút không có mắt làm phiền đến ngài. Kim sĩ đại bằng điểu mang theo nịnh nọt nhìn Tần Cửu ca, nó là loại kia có thể vì tăng thực lực lên mà không từ thủ đoạn yêu thú, nguyên cớ nó cảm thấy cho một cái nhân loại dẫn đường không phải là không tốt hành động. Tần Cửu ca cười cười, con kim sĩ đại bằng điểu này tuy là huyết mạch không thuần là cái tạp huyết, tương lai nhất định dừng bước tại hoàng cảnh yêu thú. Nhưng mà sau đó sống đến không tệ liền là loại này không biết xấu hổ lại có thực lực yêu thú. Các ngươi nơi này có địa phương gì đặc biệt thứ hoặc là đồ vật sao? Nếu là ngươi tìm địa phương hoặc là đồ vật có thể để ta vừa ý, ta có thể lại cho ngươi ba giọt chân huyết. Tần Cửu ca nhìn xem kim sĩ đại bằng điểu nhàn nhạt hỏi, hắn một mực cảm thấy một cái thế giới đã có thể sinh ra khí vận chi tử liền đại biểu lấy cái thế giới này nhất định có cơ may lớn gì. Mà loại này cái gì địa phương nào cấm địa? Bình thường tới nói đều là có bảo vật gì hoặc là những vật khác tới các loại khí vận chi tử tới. Tần Cửu ca dù sao hiện tại nhàn không có chuyện, như là đã tới Đông Hoang cái này một chỗ cấm địa, tự nhiên hắn nguyện ý tiêu phí chút thời gian đi một chút, dù cho không có thu hoạch gì, Tần Cửu ca cũng không có tổn thất gì. Chỗ đặc biệt, hoặc là đồ vật. Đầu kim sĩ đại bằng điểu tại hồi tưởng, hoang cổ cấm địa cực lớn, nó cũng không có địa phương nào đều đi qua. Có nhiều chỗ cho dù là bọn hắn những cái này hoàng cảnh yêu thú cũng cảm thấy nguy hiểm vạn phần. Nó cũng không biết địa phương nào rất đặc biệt cùng thứ đặc biệt gì. Bàng hoàng, ngươi quên hoang cổ thạch bi sao? Một bên nửa bước hoàng cảnh thái thản cự viên truyền âm cho kim sĩ đại bằng điểu, hoang cổ thạch bi là hoang cổ cấm địa bên trong thái hư cảnh giới trở lên yêu thú mới biết bí mật. Hoang cổ thạch bi truyền ngôn là tới từ xa xôi một tôn ngập trời cổ yêu lưu lại đồ vật, thần bí ngược lại thần bí, nhưng mà kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Cái đồ chơi này tại mỗi cái hoàng cảnh yêu thú trên tay dạo qua, không có người phát trước qua cái đồ chơi này tác dụng, cũng không người nào biết đồ vật này có thể làm gì. Vừa vặn, hiện tại đồ vật này bây giờ tại bằng hữu của nó trên tay, hơn nữa nếu không phải thái thản cự viên nhắc nhở, nó sớm đã đem đồ vật này quên đi. Tiên bối, ta một người bạn trên tay có một kiện không biết tên nhưng mà rất đặc biệt đồ vật. Kim sĩ đại bằng điểu cắn răng, chuẩn bị dùng hoang cổ thạch bi thử một lần. Nó là thật không biết rõ trong hoang cổ cấm địa có thứ đặc biệt gì cùng địa phương. Nhưng mà nó lại đối Tần Cửu ca ngoài miệng cam kết ba giọt chân huyết hấp dẫn, nguyên cơ hắn chuẩn bị tại Tần Cửu ca nơi này thử thời vận, không được thì thôi. Hoang cổ thạch bi. Tần Cửu ca vừa nghe đến cái tên này cũng cảm giác vật này không tầm thường, phỏng chừng tại bình thường văn học mạng bên trong vật như vậy đều là lưu cho khí vận chi tử nghịch thiên sử dụng đồ vật. Lấy ra tới xem một chút. Tần Cửu ca ôm thà giết lầm 1000 cũng không buông tha một cái lý niệm tìm kiếm lấy bảo vật. Tiền bối chờ một chút, ta đi cái kia bằng hữu cầm trên tay. Kim sĩ đại bằng điểu xin lỗi một tiếng, lập tức vỗ cánh, lập tức bay vô ảnh vô tung. Kim sĩ đại bằng điểu qua lại rất nhanh, chỉ chốc lát trên tay liền cầm lấy một tòa dài 1 mét bia đá tới. Hệ thống, có thể hay không nhìn một thoáng cái này bia đá hữu dụng không? Tần Cửu ca tất nhiên không có phân biệt giám bảo năng lực, nhưng mà hệ thống có. Đinh, Vạn Yêu Thạch Bi, trong truyền thuyết Vạn Yêu chi chủ sáng tạo ra được bia đá tàn phiến. Quả nhiên là đồ tốt, mắt của Tần Cửu ca hơi sáng, quả nhiên chính mình vẫn là có không ít vật khí, tất nhiên chủ yếu nhất là chính mình đoán không có sai, khí vận chi từ nơi đi tới nhất định có vật gì tốt. Tần Cửu ca mặt ngoài nhìn tấm bia đá này cũng không nói chuyện, một lát sau, tại con kim si đại bằng điểu này mừng rỡ trong ánh mắt lấy ra ba giọt chân huyết trao đổi đến tấm bia đá này. Nên đi. Tần Cửu ca nhàn nhạt nhìn xa xa, hắn có một loại cảm giác liền là ngay trước cái hoang cổ thạch bi bị hắn nắm bắt tới tay phía sau, lâm phàm khí vận trọn vẹn chặt đứt, cái khí vận chi tử này lông dê nhục không sai biệt lắm. Ngoại vi hoang cổ cấm địa. Nơi này có đại lượng thánh địa đạo cung trưởng lão hoạch tâm đệ tử tại nơi này. Hắn thế nào vẫn chưa về nhà? Nữ giả nam trang cơ tiên nguyệt trùng điệp trốn tránh chân nhỏ, Tần Cửu ca đi vào mấy ngày nhưng mà vẫn không có trở về. Tiểu cô nương, ngươi là tại lo lắng công tử về không được, không có người bảo hộ ngươi đại chu hoàng triều đây, vẫn là tại lo lắng công tử bản thân. Sở U cơ che lấy miệng nhẹ nhàng cười trộm, cái này tiểu cô nương không hiểu ý bên trong có công tử à. Kỳ thực cái này còn thật sự có khả năng, cuối cùng Tần Cửu ca ưu tú mọi người đều do như ban ngày. Thực lực không cần nhiều lời, tuyệt đối khủng bố tuyệt luân. Diện mạo càng là phong thần tuấn lãng, một bộ trọc thế giai công tử đồng dạng. Tần Cửu ca khí độ, tâm trí, bối cảnh, mặc kệ một phương diện nào đều là đỉnh cấp. Xem như một phương thánh địa thánh nữ, Sở U cơ nhìn thấy qua không biết bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt, yêu nghiệt thiên tài, nhưng mà không có cái kia một cái muốn Tần Cửu ca dạng này như hạo nguyệt lập lòe. Ngay từ đầu, Sở U cơ kỳ thực liền là muốn leo lên một thoáng cái này tới từ thượng giới quyền quý, nhưng mà không có nghĩ qua muốn hiến thân tại hắn. Bất quá, từ khi nàng và Tần Cửu ca ở chung một chỗ mấy ngày, Sở U cơ thậm chí cảm giác được chính mình đã yêu cái này mặc kệ là bối cảnh vẫn là thiên phú hoặc lấy tướng mạo đều không thể kén chọn nam nhân. Cho nên nói, đối với Tần Cửu ca mị lực, Sở U cơ là cảm thụ sâu nhất cái kia một cái. Đối với cơ tiên nguyệt mới cùng công tử gặp vài lần liền trong lòng có công tử ảnh tử, Sở U cơ vẫn là rất lý giải. Ai bảo Tần Cửu ca nam tử này quá mức ưu tú? Nhìn, là ai trở về? Có người kinh hô nhìn trong hoang cổ cấm địa, có một cái bóng đen nhanh chóng đi ra. Bóng đen phía trên còn có mấy người. Chu Chiến Hoàng trở về. Đồng thời trở về còn có thượng giới xuống người. Cơ hồ tất cả ánh mắt đều chuyển hướng Tần Cửu ca cùng Chu Chiến Hoàng trên mình. Bọn hắn đều trở về. Cơ Tiên Nguyệt mừng rỡ nhìn Tần Cửu ca cùng mình Hoàng Gia Gia, nàng mấy ngày nay một cái lo lắng chịu sợ, sợ mình Hoàng Gia Gia chôn cất sinh tại hoang cổ cấm địa, may mắn Hoàng Gia Gia vẫn là trở về. Tiên Nguyệt, lần này Hoàng Gia Gia có khả năng trở về may mắn mà có công tử này, nghe nói các ngươi nhận thức, Hoàng Gia Gia muốn biết các ngươi thế nào nhận thức nha. Cơ Không vừa ra hoang cổ cấm địa lập tức tìm tới cháu gái của mình Cơ Tiên Nguyệt. Bởi vì hắn biết muốn nghĩ đại chu hoàng triều hướng bất diệt, hy vọng đều tại cái kia thần bí mà lại cường đại thiếu niên trên tay. Tên kia công tử nói, là chúng ý mặt mũi của ngươi, hắn mới cứu ta, nói một chút các ngươi quan hệ gì. Trên mặt Cơ Không mỉm cười nói, Hoàng gia gia, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt đi đi. Cơ Tiên Nguyệt đỏ mặt dẫm nhạc dậm chân, cũng không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ nói, cháu gái của hắn đáp ứng muốn trọn vẹn nghe hắn lời nói yêu cầu sao. Chương 24, Người chúng sinh. Thật đáng yêu nha. Sở U cơ cặp mắt phát quang nhìn Tần Cửu ca vai bên cạnh bên trên y y y, không nói những cái khác, y y tướng mạo manh manh, chỉ đơn thuần từ bên ngoài nhìn, ai cũng làm y y y là một cái giả ngây thơ yêu thú. Ân, Sở U cơ rất tự nhiên bỏ qua bị Tần Cửu ca ôm vào trong ngực thanh dao, nữ nhân thông minh cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi đến nam nhân những nữ nhân khác. Ê a nha, ê a nha. Tần Cửu ca trên mình y y thì trọn vẹn không để ý tới hướng nó vây chào Sở U cơ. Tuy là Sở U cơ tại nhân loại trong ánh mắt rất xinh đẹp, nhưng mà ở trong mắt nó liền là vô địch ma lem. Hơn nữa, hiện tại nó chỉ là đơn thuần ưa thích trên tay của Tần Cửu ca thượng cổ thần thạch mà thôi. Đa tạ công tử, sau đó công tử có yêu cầu gì xin phân phó. Cơ Không đi tới cung đối với Tần Cửu ca nói. Vừa mới hắn theo Cơ Tiên Nguyệt nơi đó biết được, Tần Cửu ca cũng là đến từ thượng giới người. Hắn khoảng thời gian này dốc lòng tu luyện, không có chú ý qua Trung Châu sự tình, huống chi là Đông Hoang sự tình. Tự nhiên tại cấm địa lần đầu tiên gặp phải Tần Cửu ca thời điểm, hắn cũng chỉ là suy đoán Tần Cửu ca tới từ thượng giới. Tần Cửu ca không có qua nở Cơ Không, vừa mới lại nhìn thấy Cơ Tiên Nguyệt, hắn hiện tại trong lòng đối với nàng có một chút nghi hoặc. Hắn đã đem khí vận chi tử Lâm Phàm Thu làm thành chính mình ma chủng, theo lý thuyết cùng khí vận chi tử khí vận tương liên khí vận nữ chủ trong cõi U Minh sẽ có chút ít biến hóa. Đổi một loại thuyết pháp chính là, khí vận nữ chủ không có những cái này, chính mình là có thể giết chết các nàng. Liền lấy thanh dao nói, tại khí vận con trai Lâm Phàm bị chính mình thu làm ma chủng phía sau, nàng khí vận tuy là không có thay đổi nhiều ít, nhưng là mình hiện tại là có thể tùy tiện giết chết nàng. Ma cơ tiên nguyệt, Tần Cửu ca cảm giác được nếu là chính mình cưỡng ép giết chết nàng, sẽ có cường đại khí vận phản vệ, điều này đại biểu lấy cơ tiên nguyệt lúc này vẫn là gánh cái vận khí này nữ chủ quang hoàn. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Tần Cửu ca ở trong lòng yên lặng nói, chẳng lẽ khí vận nữ chủ đãi ngộ không tầm thường? Đinh, cơ tiên nguyệt khí vận chi tử không phải Lâm Phàm. Mắt của Tần Cửu ca nhíu lại, trong lòng hơi có chút ngạc nhiên, nguyên lai mình một mực cảm thấy cơ tiên nguyệt là Lâm Phàm khí vận nữ chủ, không nghĩ tới không phải Lâm Phàm. Hơn nữa chính mình còn không giải quyết đi một cái khí vận chi tử thời điểm liền có một cái khác tức giận mây con trai xuất hiện, bất quá không hề gì chính mình vẫn là cực kỳ ưa thích cắt rau hẹ. Rất nhanh, hoang cổ cấm địa chuyện phát sinh doanh động Đông Hoang tiên thổ. Đại Chu tiên hoàng thành công ở trong Đông Hoang cấm địa đạt được đại dược, tuy là không phải hoàng dược, nhưng mà đó cũng là dược vương một cấp bậc linh dược cho hậu bối bao hàm thể thế nhưng là cực tốt. Kỳ thực cái này còn không phải chủ yếu nhất tin tức. Quan trọng nhất là vô số không phải thánh địa đạo cung sở thuộc tu sĩ đều biết trong truyền thuyết thượng giới không phải hư vô mờ mịt. Cuối cùng, tại Đông Hoang tiên thổ không phải ai đều biết thượng giới là chân thật tồn tại. Hơn nữa trong truyền thuyết thượng giới xuống một vị rất trẻ trung người, mang theo Đông Hoang tiên vân đạo cung cung chủ con gái ngồi trăm trượng giao long đi sâu hoang cổ cấm địa. Đồng thời nghe tin tức ngầm nói, Đại Chu tiên hoàng thổ lộ xuất hiện ở cấm địa cái này thần bí người trẻ tuổi cứu hắn một mạng. Đông Hoang rất nhiều thánh địa đạo cung chi chủ đều âm thầm để lộ ra vị này thần bí thượng giới tới người trẻ tuổi tu vi phi thường cao, rất có thể so với bọn hắn những người này tu vi đều cao. Thiên Vân đạo cung một chỗ trong cung điện. Đinh, phát trước mới khí vận chi tử Diệp Trần, ở vào Trung Châu Đại Chu Hoàng Triều cảnh nội. Tần Cửu ca nghe được hệ thống đột nhiên toát ra âm thanh có chút ngạc nhiên, mới khí vận chi tử cuối cùng muốn xuất hiện đi. Nhìn tới ta muốn đi tới Trung Châu một chuyến. Đầu Tần Cửu ca tựa ở sở ưu cơ tinh tế mềm mại thân eo bên trên, an lấy nàng chính tay xe ra linh quýt. Công tử, người muốn đi Trung Châu đi. Sở ưu cơ mềm mại cười một tiếng, đem quýt đặt ở trong miệng của mình nhẹ nhàng đốt hướng Tần Cửu ca miệng bên trong. Trung Châu cũng gọi là Trung Châu đất đai, nơi đó là thanh vân giới trung tâm địa giới, nơi đó thế lực chủ yếu là lấy Hoàng Triều hình thức tồn tại. Không phải đáp ứng muốn bảo hộ Đại Chu Hoàng Triều nha, gần nhất cũng là nhàm chán, đi qua nhìn một chút coi như ngắm phong cảnh. Tần Cửu ca thản nhiên nói, khoảng cách hoang cổ cấm địa một nhóm cũng được một khoảng thời gian rồi, Tần Cửu ca lấy đoạn thời gian loại trừ đốt liền là đem chính mình mà chủng Lâm Phàm tùy ý ném đến một chỗ để chính hắn độc lập trưởng thành. Chớ xem thường hiện tại Lâm Phàm, tuy là hắn bị mất không ít khí vận, nhưng mà hắn vẫn là có không ít khí vận, hơn nữa Lâm Phàm mặc dù là Tần Cửu ca ma chủng, nhưng là vẫn có thuộc về mình linh trí, chỉ bất quá trọn vẹn nghe lệnh của Tần Cửu ca, về phần Lâm Phàm lao ra ra kia bị hắn rút ra linh hồn làm thành khối lỗi. Hiện tại ma chủng Lâm Phàm vẫn là quá nhỏ yếu, yêu cầu một người cùng ở Lâm Phàm bên cạnh, trợ giúp hắn khuyết trương khuyết trương. Đừng trách hắn tàn nhẫn, chỉ cần Tần Cửu ca cảm thấy đối với mình có lợi sự tình hắn đều sẽ làm. Không từ thủ đoạn làm. Ta đưa cho ngươi tiên thiên đạo kinh không biết rõ ngươi tu luyện tới thế nào. Tần Cửu ca thản nhiên nói, hắn nhìn gần nhất sở ưu cơ phục vụ hắn còn rất tốt, nguyên cơ hắn tại chính mình trong nhẫn chữ vật lấy ra theo trong tộc lấy ra tới một quyển công pháp. Quyển này công pháp có thể tu luyện hậu thiên đạo thể. Tuy là không phải cái gì thái cổ thần thể, đế thể, chí tôn thể các loại đồ vật, bất quá hậu thiên đạo thể cho dù là tại bên trong thái cổ tiên vực cũng là không kém thể chất. Còn không có nhập môn. Sở hữu cơ thể lưới, ảo não nói, Tần Cửu ca mấy ngày trước cho nàng và thanh giao công pháp giống nhau, cũng liền là có thể tu thành hậu thiên đạo thể. Hai người đồng thời tu luyện, thanh giao rõ ràng nhanh hơn nàng một điểm, bây giờ phỏng chừng đều đã nhập môn, mà nàng còn đang tìm tòi, cái này vừa so sánh liền biết thiên phú của nàng rõ ràng kém một ít. Không nổi, nàng bản thân có mang tiên thai, tu luyện nhanh hơn ngươi là bình thường. Tần Cửu ca mỉm cười nói. Ngươi trước đi chuẩn bị một chút ta, chờ một lát chúng ta xuất phát tiến về Trung Châu. Tần Cửu ca thản nhiên nói. Tốt, hì hì, bất quá công tử ăn trước mất khỏa này nho. Sở ưu cơ chỉ trong miệng mình nho cười tủm tỉm nhìn Tần Cửu ca. Muốn ăn đòn. Cùng lúc đó, Đại Chu Hoàng Triều một tòa vương phủ bên trong, một người dáng dấp có chút thanh niên anh tuấn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tỉnh lại, hét lớn. Không muốn, không muốn, tiên nguyệt không muốn chết. Tướng mạo có chút thanh niên anh tuấn sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, trên đầu tràn đầy mồ hôi. Một đoạn thời gian sau đó, lúc đầu ngốc trệ lấy thanh niên cười to, nếu là hắn không có sai, hắn không biết rõ vì sao chúng sinh. Hắn gọi Diệp Trần, là Đại Chu Hoàng Triều danh chấn Đại Chu Diệp Vương Nhi Tử, mặc dù là một cái không thể tu luyện phế vật Nhi Tử, nhưng mà phụ thân của hắn Diệp Vương ý nguyên đối với hắn yêu thương phải phép. Thời gian này, Diệp Trần tại hồi ức trong đầu của mình ký ức. đột nhiên nghĩ đến mấy ngày nữa toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều liền sẽ bị Đại Hạ Hoàng Triều và mấy thế lực vòng diệt. Khi đó, đường đường Trung Châu đất đai đỉnh phong thế lực Đại Chu Hoàng Triều liền biến mất tại lịch sử bên trong. Phụ thân của mình cũng chết trận, Đại Chu Hoàng tộc loại trừ cá biệt mấy cái toàn bộ bị diệt, mà chính mình cũng tại lần này biến động bên trong biến thành chó nhà có tang, khắp nơi trốn đông trốn tây. Chương 25, Đại Chu Hoàng Triều tận thế. Hắn tại lần lượt lánh nạn bên trong thu được không ít cơ duyên, chịu không ít khổ, tiếp theo tại một lần bí cảnh mở ra thời điểm, gặp được đồng thời trốn đi Cơ Tiên Nguyệt. Cơ Tiên Nguyệt tại Đại Chu Hoàng Triều bị diệt thời điểm bị Hoàng Triều một tên lão tổ đưa đi, tất nhiên đưa đi không chỉ Đại Cơ Tiên Nguyệt, mấy cái Đại Chu Hoàng thất con cháu thiên phú yêu nghiệt đều bị đưa đi, xem như Đại Chu Hoàng thất huyết mạch hẳn giống. Hắn lúc đó gặp được Cơ Tiên Nguyệt thời điểm thiên phú không phải rất tốt, còn chưa mở ra thể chất của hắn, tại một lần ở trong bí cảnh, bởi vì hắn thực lực không mạnh, nguyên cớ bị nguy hiểm to lớn. Bản thân bị trọng thương hắn bị Cơ Tiên Nguyệt cứu, từ đó về sau, trong lòng của hắn liền có Cơ Tiên Nguyệt ảnh tử. Hắn lúc ấy cũng muốn báo thù, không chỉ là thay mình còn có thay Cơ Tiên Nguyệt báo thù ý nghĩ, may mà trời không phụ lòng người, Diệp Trần đạt được một tôn cổ lao 9 tầng cổ tháp, cuối cùng hắn biết vì sao hắn trời sinh phế vật không thể tu luyện nguyên nhân. Không phải hắn thật là trời sinh phế vật, mà là hắn thể chất đặc thù không có mở ra. Thể chất của hắn là vạn cổ khó tìm đấu chiến thánh thể, chính là trời sinh chiến thần thể chất, cùng thế hệ vô địch. Tiếp lấy hắn thông qua cổ tháp mở ra chính mình đấu chiến thánh thể, một đường quét ngang cùng thế hệ vô địch, bất quá đến gần 30 tuổi tác liền trở thành một tôn nhân hoàng, uy trấn thanh vân giới. Ngay sau đó hắn liền đem chính mình cựu nhân giết cha một nhà giết chết, tiếp đó lấy lực lượng một người hủy diệt xưng bá thanh vân giới nhiều năm đại hạ hoàng triều, xây dựng thuộc về mình thế lực, bất quá không biết rõ vì sao khi đó hắn không tìm được Cơ Tiên Nguyệt. Bất quá hắn nhưng không có bởi vậy thỏa mãn, hắn biết thanh vân giới chỉ là ước vạn tinh thần giới bên trong một giới, hơn nữa thanh vân giới cho dù tại ước vạn tinh thần giới bên trong cũng không phải mạnh nhất. Quan trọng nhất là cái này ước vạn tinh thần giới cũng chỉ là thái cổ tiên vực cũng liền là tục xương thượng giới hạ giới. Nhân hoàng. Tại thanh vân giới có khả năng xương vương xương bá tồn tại, ở nơi nào liền là đồng dạng cao thủ, liền cường giả đều không được xương. Về sau, hắn liền một mình tiến về thượng giới, bắt đầu chính mình vùng dậy con đường. Thời điểm đó hắn còn không biết rõ Cơ Tiên Nguyệt đã sớm tại nó còn tại thần phủ chi cảnh thời điểm liền bị một cái không biết cổ lao truyền tống không gian trận truyền tống vào thượng giới. Cũng là một lần vô tình, để Diệp Trần biết Cơ Tiên Nguyệt cũng tại thượng giới, hơn nữa nàng còn trở thành thượng giới đại thế lực Đại Chu Tiên Đình công chúa. Lúc đầu, Diệp Trần muốn tăng thực lực nữa phía sau lại tiến về Đại Chu Tiên Đình tìm kiếm Cơ Tiên Nguyệt, bất quá nào biết kế hoạch vĩnh viễn không cải biến được biến hóa. Ngoại giới truyền ngôn Cơ Tiên Nguyệt muốn bị Đại Chu Tiên Đình cưỡng ép gả ra ngoài. Diệp Trần lửa giận đốt cháy, cũng không để ý thực lực của mình được hay không, trực tiếp tại Cơ Tiên Nguyệt phải lập gia đình một ngày kia giết vào Đại Chu Tiên Đình, may mắn hắn lúc đó thực lực không yếu, có nhân hoàng lục trọng cảnh giới. Lại thông qua thần bí cổ lao 9 tầng tháp, thậm chí có thể đánh giết nửa bước thiên tôn. Không có chuẩn bị Đại Chu Tiên Đình bị Diệp Trần trước mặt mọi người đánh mặt, tự nhiên xem như tại Thiên Châu một cái có mặt mũi thế lực, Đại Chu Tiên Đình tất nhiên sẽ không dễ dàng thả qua Diệp Trần. Bọn hắn trực tiếp phái ra mấy chục cái nửa bước thiên tôn cùng một tôn chân chính thiên tôn vây giết Diệp Trần. Diệp Trần cường đại tới đâu nhưng tại cái này to lớn tu vi khoảng cách phía dưới vẫn là lộ ra lực mỏng. Cuối cùng không địch lại lợi dụng cổ tháp thoát đi, nhưng mà gặp lại qua Diệp Trần cổ tháp phía sau, cái kia một tên Đại Chu Tiên Đình thiên tôn gia tăng đối Diệp Trần truy sát. Bởi vì lấy nhãn lực của hắn có thể biết cái kia một tôn cổ tháp tuyệt đối là vô địch bảo vật. Tên Đại Chu Tiên Đình kia thiên tôn vô cùng ham muốn Diệp Trần cổ tháp. Gặp Diệp Trần một mực trốn tránh không ra, tên Đại Chu kia thiên tôn trực tiếp lấy Cơ Tiên Nguyệt tính mạng lẫn nhau uy hiếp, nói Diệp Trần nếu không ra liền đem Cơ Tiên Nguyệt xử tử. Mắt thấy đến ngày cuối cùng, không nhịn được Diệp Trần trực tiếp lần nữa giết vào trong Đại Chu Tiên Đình, mà lần này liền không một lần trước may mắn. Trong Đại Chu Tiên Đình bố trí thiên la địa vong vây quét Diệp Trần, tuy là Diệp Trần y nguyên liều mạng mấy cái ngụy thiên tôn, nhưng là vẫn bản thân bị trọng thương, lập tức lấy liền phải chết. Lúc đầu Diệp Trần lại nghĩ sử dụng cổ tháp thoát đi. Nhưng nhìn gặp tên thiên tôn kia chuẩn bị đánh giết Cơ Tiên Nguyệt, Diệp Trần liền không có trốn, lần nữa liều chết. Cơ Tiên Nguyệt không có cách nào, thấy Diệp Trần bởi vì chính mình muốn chết, mặt đầy nước mắt, tự vẫn mà chết. Lần này, Diệp Trần triệt để bạo phát, sử dụng cấm kỵ chi thuật muốn cùng tên thiên tôn kia đồng quy vu tận. Tiếp lấy Diệp Trần khi tỉnh lại, hắn liền không biết rõ vì sao trùng sinh đến hắn khi còn bé. Lao thiên gia để ta sống thêm một lần, ta nhất định phải đem kiếp trước tiếp nối từng cái bù đắp. Diệp Trần kiếp này đối với mình vô cùng tin tưởng, mình bây giờ liền biết vì sao hắn không thể vấn đề tu luyện. Huống chi mình qua một thời gian ngắn liền có thể mở ra chính mình đấu chiến thánh thể. Một thế này khẳng định so kiếp trước đi càng xa. Xoẹt rồi. Cửa bị mở ra, đi vào là một vị cung trang mỹ phụ, mặt mũi tràn đầy hiền hòa nhìn xem Diệp Trần. Trần Nhi, ngươi tốt hơn chút nào không? Cung trang mỹ phụ ôn nhu mà hỏi. Hài Nhi không có chuyện. Diệp Trần nhìn xem nhiều ít năm chưa từng gặp qua mẫu thân, trong ánh mắt nước mắt tại trong con ngươi không nhịn được rơi xuống. Hắn biết hắn giờ phía sau cực kỳ không hiểu chuyện, để cha mẹ của mình thao nát tâm, đặc biệt là mẹ của mình. Hài Nhi sau đó cũng không tiếp tục để mẫu thân ngài lo lắng.
Tốt, tốt, Trần Nhi hiểu chuyện, vi nương đi cho ngươi nấu canh uống, ngươi trước nghỉ ngơi một chút.
Diệp Vương Phi sờ lên Diệp Trần đầu, ôn nhu hiền hòa đi ra ngoài. Theo sau, tại Diệp Vương Phi đi ra Diệp Trần gian phòng phía sau, Diệp Trần nằm trên giường tỉ mỉ vang trở lại mấy ngày nay chuyện phát sinh. Đột nhiên, Diệp Trần kêu to. Đại Chu Chiến Hoàng thành công theo Đông Hoang Hoang Cổ cấm địa sống đi ra, hơn nữa không những sống sót đi ra, còn mang ra ngoài vài quặng đại dược. Đầu Diệp Trần đổ mồ hôi, khẩn trương hồi tưởng chính mình trước đây bủi phủ rất lâu ký ức, lần nữa xác nhận Đại Chu Hoàng Triều hủy diệt liền là tại Đại Chu Chiến Hoàng chết tại Đông Hoang Hoang Cổ cấm địa phía sau một đoạn thời gian. Hơn nữa tại hắn mới lúc tỉnh, chính mình rõ ràng hồi ức đến chính mình ngày mai liền chuẩn bị cập quan thời gian, đây cũng là vì sao mới tỉnh lại hắn liền biết Đại Chu Hoàng Triều qua mấy ngày liền bị diệt nguyên nhân. Chính mình cập quan phía sau, Đại Chu Hoàng Triều liền bị Đại Hạ Hoàng Triều toàn diện xâm lấn. Vì sao lại dạng này, chẳng lẽ là mình sau khi trùng sinh hết thảy đều biến đến không giống với lúc trước sao? Trong lòng Diệp Trần tràn đầy nghi hoặc, nếu là sau khi trùng sinh hết thảy đều biến đến không giống với lúc trước, vậy mình biết rõ tương lai xảy ra sự kiện cơ duyên không phải liền không có. Đây chính là một việc lớn, là có liên quan với sau này mình có thể hay không nhanh chóng khuyết trương mấu chốt. Một lát sau, Diệp Trần chau mày, vừa mới hắn tỉ mỉ đem trong đầu ký ức sắp xếp một bên, phát hiện mình bên người sự tình cùng một ít Đại Chu Hoàng Triều phát sinh việc lớn đều không có thay đổi. Chẳng lẽ là hắn? Diệp Trần nghĩ đến trong đầu của mình kiếp trước không có ký ức một người, một cái tới từ thượng giới người. Ở kiếp trước, Diệp Trần trọn vẹn xác nhận không có sự xuất hiện của người này. Nhưng mà kiếp này vì sao có cái này tới từ thượng giới người trẻ tuổi bí ẩn? Chương 26, Tiên Đài Các. Diệp Trần ở trong lòng nghi hoặc có phải hay không người này nhiễu loạn chuyện bình thường phát triển. Tính toán, trước mặc kệ người này, trước tiên đem thực lực của mình tăng lên mới là trọng yếu nhất. Diệp Trần cũng không muốn những thứ này, hắn hiện tại chỉ muốn một lòng tăng thực lực lên, trên thế giới này thực lực mới là căn bản. Không có thực lực chính mình chẳng là cái thá gì. Hiện tại Tiên Nguyệt khẳng định đối với mình không có tốt ảnh hưởng. Diệp Trần đột nhiên cười khổ, chính mình tại thời kỳ thiếu niên thế nhưng là Đại Chu Hoàng Đô có tiếng hoa hoa công tử, chơi bời lêu lổng lại là cái không thể tu luyện phế vật. Người nào có thể tại trong đấy lòng chân chính để ý mình. Cũng không nói lời nói dối, cho dù là hắn cũng xem thường mình bây giờ. Tăng thực lực lên phía trước nhất thiết phải muốn đem thể chất của mình mở ra một điểm, dù cho không thể trọn vẹn mở ra, cũng muốn có thể để mình bây giờ bình thường tu luyện. Trong lòng Diệp Trần tính toán chính mình sau khi trùng sinh vùng dậy kế hoạch, hắn muốn tại một thế này đặt chân càng đỉnh cao hơn, đi Thái Cổ Tiên Vực nhìn một chút chân chính vạn cổ cự đầu. Nếu là không có hồi ức sai, gần nhất Đại Chu Hoàng Đô một nhà phòng đấu giá có một kiện bảo vật có thể hơi chút mở ra chính mình đấu chiến thánh thể. Diệp Trần tự lẩm bẩm, kiếp trước cái bảo vật này bị Đại Chu Hoàng Triều tiểu công chúa Cơ Tiên Nguyệt chụp tới thu được, hắn cũng là tại một lần kia bị Cơ Tiên Nguyệt cứu phía sau mới biết đến. Tính toán thời gian, ngày mai một lần kia đấu giá hội lại bắt đầu. Chính mình yêu cầu chuẩn bị đại lượng linh thạch tiến hành vào quay. Trên người ta linh thạch khẳng định không đủ, mình có thể đem trong đầu công pháp tùy tiện lấy ra một bộ bán cho phòng đấu giá. Diệp Trần kiếp trước đỉnh phong thời điểm thế nhưng là nhân hoàng đỉnh phong, giết chết qua không ít nhân hoàng, thậm chí nửa bước thiên tôn, cho nên lúc đó Diệp Trần trong nhẫn chữ vật có không ít đồ tốt tốt công pháp. Diệp Trần khi đó cũng ưa thích nhìn một chút chính mình thu thập được công pháp tới ưu hóa công pháp của mình. Nguyên cớ hiện tại Diệp Trần không chút khách khí có thể nói hắn tại Thanh Vân giới liền là một tòa di chuyển tàng kinh các. Một tòa có đại lượng kho báu tàng kinh các. Hắn thậm chí có thể tùy ý lấy ra một bước hoàng cảnh công pháp, phải biết hoàng cảnh công pháp là một tòa thánh địa đạo cung căn cơ, mỗi tòa thánh nói cung có thể lấy ra hoàng cảnh công pháp tối đa mới 3 bộ, mà hắn một người liền có thể lấy ra 10 bộ trở lên hoàng cảnh công pháp. Chỉ cần hắn lấy ra một bộ hoàng cảnh công pháp, hắn lập tức có thể biến đến vô cùng dồi dào, mua sắm một cái bảo vật thừa sức. Nhưng mà Diệp Trần cực kỳ cẩn thận, hắn biết hoàng cảnh công pháp có thể tại Trung Châu thậm chí toàn bộ Thanh Vân giới cũng là có thể dẫn ra to lớn phong ba, chỉ cần hắn lấy ra một bộ không có người thấy hoàng cảnh công pháp, hắn khẳng định lập tức liền sẽ bị truy sát. Đến thời điểm, không những chính mình gặp được cường đại nguy cơ, thậm chí ngay cả cha mẹ của mình đều sẽ gặp bất trắc. Hắn không dám đánh cược, cũng không nguyện cược. Ta chỉ dùng đến thời điểm lấy ra một bước thần phủ cảnh giới công pháp liền có thể đổi đại lượng linh thạch. Diệp Trần ở trong lòng nghĩ đến. Thần phủ cảnh công pháp là có thể tại Đại Chu Hoàng Triều bán giá tốt, quan trọng nhất là sẽ không gây nên bất luận người nào hoài nghi. Phụ thân của hắn thế nhưng là một vị thái hư cảnh giới đại năng, chính mình trong nhà con trai độc nhất thế nào sẽ không có một bộ thần phụ cảnh giới công pháp. Chính mình phụ thân nơi đó liền dễ làm, liền nói là mẫu thân mình cho, dù sao mẹ của mình cũng không phải không có làm như vậy qua. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai là có thể mở ra thể chất có thể tu luyện, hơn nữa còn có thể nhìn thấy tiên nguyệt. Diệp Trần vừa nghĩ tới trong lòng tiên nguyệt liền trở nên kích động, một thế này tiên nguyệt hắn nhất định phải thật tốt bảo hộ lấy, không thể để cho nàng chịu đến một chút thương tổn. Trung Châu đất đai địa linh nhân kiệt là thanh vân giới ngay trung tâm, nơi này linh khí đầy đủ là thanh vân giới tiên thổ. Công tử, gần nhất Trung Châu có thể nói là phi thường náo nhiệt nha. Trên hư không, một cái dài trăm trượng tản ra khí tức cường đại giao long cấp tốc phi hành, giao long to lớn trên lưng nằm mấy người. Nam nằm tại nữ tử thon dài thẳng tắp trên đùi, con mắt hơi hơi đóng lại, được không nhàn nhã. Hơn nữa, ta cảm thấy chỉ cần công tử đi qua phía sau càng sẽ náo nhiệt. Sở Hữu Cơ hai tay nhẹ nâng cho Tần Cửu Ca du y bộ mặt, tại cấp Tần Cửu Ca vỏ mặt thời điểm, trong lòng Sở Hữu Cơ cảm thán thế gian này thế nào sẽ có sinh tốt như vậy nhìn nam tử. Tần Cửu Ca tướng mạo thật sự là quá mức phi phàm, tin tưởng những cái kia ưa thích thải dương bổ âm tông môn nữ tử là phi thường ưa thích nằm tại trên đùi của nàng nam tử. Tất nhiên, đầu tiên muốn thực lực của Tần Cửu Ca không thể quá mạnh, nếu không những nữ tử kia sẽ không chịu nổi. Ê a nha, ê a nha. Bên cạnh ngay tại gặm ăn cùng mình hình thể không sai biệt lắm thượng cổ thần thạch ý ý ý, ê a nha kêu lấy, dường như rất là đồng ý bên cạnh mình vô địch ma lem. Ngươi lại gọi, ngày mai ngươi thượng cổ thần thạch không có. Tần Cửu Ca nhìn sang còn đang gặm thượng cổ thần thạch ý ý ý, trong lòng thở dài, nuôi cái đồ chơi này tốt phế thượng cổ thần thạch, tuy là hắn không thiếu thứ này. Dường như nghe được Tần Cửu Ca lấy thức ăn của nó lẫn nhau uy hiếp, ý ý ý lập tức ôm lấy cùng mình thân thể đồng dạng lớn thượng cổ thần thạch chạy đến giao long phần sau. Thần sắc khẩn trương, ánh mắt không ngừng liếc trộm Tần Cửu Ca, xem ra khoảng thời gian này Tần Cửu Ca không thiếu cắt xén khẩu phần của nó. Đại Chu Hoàng Đô, Chu Hoàng Thành. Chu Hoàng Thành là Đại Chu Hoàng Triều phồn vinh nhất thành trì, nơi này tụ tập Đại Chu Hoàng Triều có quyền thế nhất nhóm người kia. Diệp Vương Phủ. Diệp Vương là Đại Chu Hoàng Triều số lượng không nhiều mấy cái khác họ Vương, Đại Chu Hoàng Triều mỗi cái phong vương tồn tại đều là thái hư cảnh giới đại năng, khác giới vương càng phải là thái hư cảnh giới bên trong cường giả. Đại Chu Hoàng Triều Diệp Vương một đơ ý uy danh hiền hách, uy dương Đại Chu Hoàng Triều, hắn chiến tích hiền hách, cho dù là tại Đại Chu Hoàng Triều khác họ Vương bên trong đều là siêu quần bạt tụy. Chỉ bất quá Diệp Vương phế vật nhi tử đồng dạng cũng là danh dương Chu Hoàng Thành. Tiên Đài Các. Nơi này là Đại Chu Hoàng Triều nổi danh nhất phòng đấu giá, cũng là Trung Châu đất đai thủ khuất mấy chỉ phòng đấu giá một trong. Người tới, ta muốn điển đổi đồ vật. Đột nhiên, một tên tướng mạo thanh niên anh tuấn đi vào nơi này, la lớn. Tiên Đài Các thị nữ vừa nhìn thấy tên thanh niên này lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy, đây chính là một tên thái hư cảnh giới đại năng nhà con trai độc nhất, muốn điển đổi đồ vật khẳng định không tệ, mà chỉ cần nàng thúc đẩy khoản giao dịch này, nàng thế nhưng là có thể đạt được không ít trích phần trăm, nguyên cớ nàng đây cũng không dám lông hổ. Diệp Thế Tử xin hỏi ngài muốn điển đổi đồ vật gì nha? Tiên Đài Các thị nữ rất là chuyên ngành, trên mặt tràn đầy mỉm cười. Không biết rõ các ngươi nơi này có thu hay không thần phụ cảnh giới công pháp? Diệp Trần trực tiếp điểm danh ý đồ đến, Tiên Đài Các này thế nhưng là Đại Chu Hoàng Triều nổi danh nhất phòng đấu giá tự nhiên là sẽ thu mua đồ tốt. Thần phủ cảnh giới công pháp. Tiên Đài Các thị nữ hơi chút sững sờ, nhưng đột nhiên ở giữa trên mặt có nhìn gặp vui mừng, lại là điển đổi công pháp, vẫn là thần phủ cảnh giới công pháp, vậy nàng có thể đạt được xa xỉ trích phần trăm. Tại Thanh Vân Giới, nếu bàn về đồ vật gì đắt nhất, rất nhiều người trước tiên không chút do dự liền sẽ nói là công pháp. Một cầm chắc công pháp thế nhưng là có khả năng làm gia tộc mình lớn mạnh vô liếng, nguyên cớ, công pháp vĩnh viễn cực kỳ nổi tiếng. Chương 27, Cơ Tiên Nguyệt Quả Tạo. Công tử bên này. Tiên Đài Các thị nữ rất lễ phép chào hỏi Diệp Trần đi vào bên trong. Đây là một cọc không nhỏ sinh ý, hơn nữa còn liên quan tới là công pháp, nàng không có quyền xử lý, yêu cầu bẩm báo thượng cấp. Tiên Đài Các thị nữ đem Diệp Trần chào hỏi vào nội các ngồi, chính mình thì là tiến về thượng tầng mời ngồi trấn Tiên Đài Các giám bảo khách hành. Tiên Đài Các mô y một phần các đều là có đặc biệt giám bảo khách khanh. Thế tử xin ngài tại nơi này chờ một chút. Tiên Đài Các thị nữ mỉm cười đối Diệp Trần nói. Diệp Trần cũng không nổi, chính mình rót chén trà uống lên, rất nhanh, nội các đi vào một cái khuôn mặt hòa nhã lại có râu trắng lão giả. Đại Chu Hoàng Triều Hoàng Cung. Tại Hoàng Cung phụ cận, từng tòa nguy nga cung điện đứng vững, to lớn trắng lệ, mỗi tòa cung điện đều lộ ra một cỗ cực kỳ tôn quý khí phái, tại chúng điện ở chính giữa liền là Đại Chu Hoàng Cung, phú quý bức người. Công tử không chuẩn bị trực tiếp đi Đại Chu Hoàng Cung sao? Sở Hữu Cơ cười lấy đối bên cạnh tuấn tú nam tử nói. Gần nhất, Đại Chu hoàng triều tình cảnh so trước đây tốt hơn nhiều. Không biết là kiêng kỵ theo hoang cổ cấm địa trở về Đại Chu chiến hoàng, vẫn là kiêng kỵ công tử cùng Đại Chu hoàng triều quan hệ. Sở Hữu Cơ cười khẽ, tại Đại Chu chiến hoàng theo cấm địa trở về thời điểm, không biết rõ nơi đó truyền tin tức, nói Đại Chu chiến hoàng lúc đầu tại hoang cổ cấm địa là phải bị một cái hoàng cảnh yêu thú giết chết, nhưng mà cuối cùng bị thượng giới người tới cứu. Không cần nghĩ cái tin tức này nhất định là Đại Chu chiến hoàng thả ra, đoán chừng là vì mượn Tần Cửu Ca tên tuổi tới chấn nhiếp một ít người có dụng tâm khác. Nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng quan hệ đến lấy thượng giới người, toàn bộ thanh vân giới cái thế lực kia không coi trọng, đều ôm thả rằng tin là có không thể được tin là không ý nghĩ. Cho dù là đại hạ hoàng triều khoảng thời gian này cũng là bị chấn nhiếp, cũng không dám làm ra quá mức khó coi hành động, bởi vì ai cũng không biết cái kia thần bí hạ giới người tới cùng Đại Chu hoàng triều có quan hệ hay không. Nguyên cớ khoảng thời gian này, Đại Chu hoàng triều tình cảnh rõ ràng so với quá khứ qua tốt một chút. Không cần. Tần Cửu Ca cười nhạt một tiếng, hắn đối Đại Chu hoàng triều không có hứng thú, một cái hạ giới hoàng triều đối với hắn có cái gì lực hấp dẫn, nếu không phải khí vận chi tử và khí vận nữ chủ tại nơi này, hắn mới sẽ không tới nơi này. Chúng ta khắp nơi tham thú. Mắt của Tần Cửu Ca hơi hơi nheo lại, ngay tại vừa mới hệ thống nhắc nhở khí vận chi tử Diệp Trần liền tại phụ cận. Hắn chuẩn bị bí mật quan sát cái này một cái khí vận chi tử là cái gì loại hình. Lại quyết định cái kia thế nào thu hoạch hắn. Tiên Đài Các. Diệp Thế Tử đi thong thả nha. Cửa Tiên Đài Các, Tiên Đài Các giám bảo sư cười híp mắt cung kính đối trước mặt chuẩn bị rời đi thiếu niên nói. Hắn hiện tại rất là vui vẻ, không nghĩ tới, Diệp Vương phủ đại danh đỉnh đỉnh phế vật thiếu chủ rõ ràng không tiếc lấy ra một bản thần phủ cảnh giới công pháp tại hắn nơi này điển đổi linh thạch. Cái kia bộ phận thần phủ cảnh giới công pháp, hắn nhìn. Xác nhận cái này Diệp Vương phủ thế tử lấy ra là hàng thật, hơn nữa căn cứ phán đoán của hắn bộ này thần phủ cảnh giới công pháp vẫn là đỉnh tiêm thần phủ công pháp. Đỉnh tiêm thần phủ công pháp nha. Phế vật này Diệp Vương thế tử không nghĩ tới hào phóng như vậy, thiếu linh thạch liền lấy thần phủ công pháp điền đổi, cái này nếu là để Diệp Vương biết, Diệp Vương thế tử khẳng định phải mất thành bước. Tại Đại Chu hoàng triều không có cái kia một cái vương hầu không tiếc để chính mình hậu bối tử tôn cầm công pháp đổi linh thạch. Cái này Diệp Vương phế vật thế tử hay là cái thứ nhất. Bất quá cái này chuyện không liên quan tới hắn. Phòng trừng lao đầu kia cho là ta là ngu ngốc, dùng chỉ là mấy trăm ngàn linh thạch liền đem thần phủ cảnh giới công pháp bán đi. Diệp Trần cười lạnh, hắn cảm thấy những người này liền là hết ngồi đại giếng, chưa từng va chạm xã hội, chính mình vừa mới lấy ra tới trao đổi thần phủ cảnh giới công pháp không phải là mình nơi này tốt nhất, chỉ có thể coi là bình thường. Quả nhiên, chính mình trùng sinh lớn nhất liền là trong đầu của mình vô số công pháp đạo thuật, còn có những cái kia không có bị người ta biết cơ duyên. Diệp Trần ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, trùng sinh một thế, đầu óc của hắn liền là chính hắn lớn nhất tài phú. Tiên Nguyệt. Đột nhiên, Diệp Trần nhìn thấy một cái nữ giả nam trang tuấn tú nữ tử đi vào Tiên Đài Các, ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới hôm nay cơ Tiên Nguyệt liền tới một lần Tiên Đài Các. Nhìn y nguyên tuyệt mỹ nàng, mắt của Diệp Trần từng bước ướt át, hắn vô cùng ưa thích cơ Tiên Nguyệt, mặc kệ là sống lại phía trước vẫn là sau khi trùng sinh, cái này đều không ảnh hưởng hắn đối cơ Tiên Nguyệt tình cảm. Khi đó hắn còn chưa mở ra chính mình đấu chiến thắng thể, vẫn là phế vật thời điểm, chính mình tao ngộ to lớn nguy hiểm, là trước mặt đều là nữ giả nam trang cơ Tiên Nguyệt cứu hắn. Đây là một phần to lớn ân tình, cũng là Diệp Trần đối cơ Tiên Nguyệt ái mộ bắt đầu. Không biết rõ nàng bây giờ muốn mua cái gì. Trong miệng Diệp Trần tự lầm bầm nói, hiện tại chính mình mới bán đi một bức thần phủ cảnh giới công pháp trên mình vẫn tính có chút vô liếng, có thể cho cơ Tiên Nguyệt mua một phần đồ vật. Chính mình trùng sinh trước đây không có cho Tiên Nguyệt mua qua một phần quà tặng. Trong lòng Diệp Trần có chút tự trách, trước khi trùng sinh hắn một lòng chỉ muốn tu luyện, cũng không có tỉ mỉ quan tâm qua người bên cạnh. Đặc biệt là Tiên Nguyệt tại cuối cùng vì sinh mệnh của mình tự vẫn bỏ mình, hắn cảm thấy cả đời mình thua thiệt cơ Tiên Nguyệt. Một thế này chính mình không thể để Tiên Nguyệt lại đi trước đây con đường, chính mình muốn bảo vệ tốt Tiên Nguyệt. Trong lòng Diệp Trần âm thầm nghĩ tới, theo sau rủi mắt một cái bên trên nước mắt, lộ ra chính mình cho rằng anh Tuấn biểu tình lần nữa đi vào Tiên Đài Các. Không biết rõ vị công tử này muốn mua chút gì. Một tên Tiên Đài Các tú lệ thị nữ mỉm cười nhìn vị này tướng mạo có chút mỹ lệ nam tử, đúng, không sai, trong mắt của nàng tên nam tử này trưởng thành đến quả thật rất đẹp lệ thậm chí so một ít nữ tử đều muốn thanh tú đẹp đẽ. Ta muốn mua một điểm kim tam thi. Nữ giả nam trang cơ Tiên Nguyệt tựa hồ tại suy tính cái gì, thoáng có chút do dự, bất quá vẫn là đối Tiên Đài Các thị nữ nói. Chính mình chính tay chỗ đàn kim tam ý phục hắn theo cái kia sẽ thích ra. Cơ Tiên Nguyệt có chút không tự tin nghĩ đến. Nhưng mà chỉ cần vừa nghĩ tới, hắn là theo thượng giới xuống, thân phận tôn quý, cũng không biết hắn nhìn trước mắt. Lúc đầu nàng muốn tùy tiện mua một kiện hoặc là theo chính mình tiểu kim khố bên trong lấy ra một kiện bảo vật xem như nàng đối Tần Cửu ca tại Đông Hoang cấm địa cứu chính mình hoàng gia ra ân huệ. Nhưng mà không biết rõ thế nào, quỷ thần xui khiến muốn cho hắn làm một bộ y phục, có lẽ trọn vẹn dùng làm cảm tạ Tần Cửu ca cứu chính mình hoàng gia ra tạ lệ a. Được rồi, lập tức. Tiên đài các thị nữ nghe vậy lập tức đi trước tiên đài các phía sau tầng cầm lấy đi, vừa đi còn vừa nghĩ chính mình hôm nay thu hoạch trích phần trăm linh thạch có chút phong phú. Chính mình có lẽ lập tức liền có thể lấy bằng vào những cái này trích phần trăm lấy được linh thạch đột phá linh luân chi cảnh. Tiên Nguyệt. Đột nhiên, Cơ Tiên Nguyệt nghe được cửa ra vào có người lại gọi mình, cặp mắt hướng bên kia nhìn tới. Ngươi là? Mắt của Cơ Tiên Nguyệt lóe nghi hoặc, nàng thế nào không nhớ đến chính mình nhận thức người này, bất quá tựa như tại Hoàng Triều nơi nào thấy qua đồng dạng. Ta, Diệp Vương Thế Tử Diệp Trần. Đứng ở Cơ Tiên Nguyệt cách đó không xa Diệp Trần cũng không ngại lúng túng thất vọng. Chính xác hiện tại Cơ Tiên Nguyệt cùng hắn là không quen. Cơ Tiên Nguyệt lập tức bừng tỉnh hiểu ra, đây là Diệp Vương đến con trai trưởng Diệp Trần, chính mình khi còn bé là gặp qua hắn, chẳng trách mình cảm thấy hắn có chút quen thuộc. Chương 28, khí vận chi tử nghi hoặc. Không biết rõ Diệp Thế Tử có chuyện gì. Cơ Tiên Nguyệt mang theo nghi hoặc nhìn Diệp Vương Thế Tử, chính mình tại Hoàng Triều là nghe qua thanh danh của hắn, chỉ bất quá không phải cái gì danh tiếng tốt. Diệp Vương phủ phế vật Thế Tử tên tuổi tại tuần Hoàng Triều vẫn là rất vang lên. Tuy là hắn nhận biết mình, nhưng chính mình trọn vẹn đối với hắn không có nha. Không. Không có việc gì. Diệp Trần mang theo một vẻ khẩn trương cùng luyến ái nhìn chính mình quen thuộc lại cực kỳ xa lạ mặt, vẫn là xinh đẹp như vậy có khí chất. Không biết rõ ngươi muốn mua cái gì, ta có thể thay ngươi mua. Diệp Trần hít sâu một hơi, đè xuống khẩn trương nội tâm, âm thầm nói với chính mình hiện tại Tiên Nguyệt còn không biết mình là bình thường, chính mình một thế này trùng sinh lại đến, phải từ từ để Tiên Nguyệt yêu chính mình. Đa tạ Diệp Thế Tử hảo ý, Tiên Nguyệt tâm lĩnh. Cơ Tiên Nguyệt khẽ cho mày, chính mình cùng cái này Diệp Vương Thế Tử lại không muốn quen, hắn thế nào môn hảo tâm như vậy thay mình tính tiền. Hơn nữa Diệp Trần vừa mới nhìn mình tằm chằm, Cơ Tiên Nguyệt liền một trận thói quen, mấy cao y này nam tử trong lòng đang suy nghĩ gì nàng cũng không phải không rõ ràng, dù sao mình từ nhỏ trong hoàng cung lớn lên, đối những chuyện này vẫn là biết một ít. Không cần khách khí như thế. Diệp Trần cười lấy đi tới. Liên chuẩn bị để tiên đài các thị nữ đóng gói trả tiền. Ta nói không cần. Lúc này Cơ Tiên Nguyệt mang theo điểm ôn nộ, cái này Diệp Vương Thế Tử được không biết thân sơ hữu biệt, chính mình cũng không phải hắn ai, cần phải như thế à? Ách! Diệp Trần sửng sốt một chút, tiếp lấy cười khổ một cái, hiện tại Tiên Nguyệt quả nhiên không phải tốt như vậy tiếp xúc, bất quá hắn Diệp Trần đối với mình vẫn là có lòng tin. Phòng trưng hiện tại Tiên Nguyệt cũng cảm thấy chính mình là trời sinh phế vật, không muốn cùng chính mình tiếp xúc, dạng này là có thể lý giải. Chỉ cần chờ đợi đến ngày mai, chính mình cầm nói cái kia một kiện bảo vật, mở ra chính mình đấu chiến thánh thể, chính mình liền có thể phi tốc tu hành, đến thời điểm chính mình tu hành có thể nói là tiến triển cực nhanh. Mà thời điểm đó Tiên Nguyệt cũng khẳng định đối với mình có không đồng dạng cách nhìn. Tiên Nguyệt, ngươi mấy ngày nay có rảnh hay không, chúng ta có thể cùng đi đi. Diệp Trần mỉm cười đối Cơ Tiên Nguyệt nói, trước khi trùng sinh hắn nhưng là nhân hoàng cường giả, hơn nữa còn không phải bình thường nhân hoàng cường giả. Mình bây giờ hơi chút lấy ra một điểm tu hành càng ngộ, đều đối nhân hoàng có rất nhiều chỗ tốt, càng chưa nói hiện tại vẫn là càn nguyên chi cảnh Cơ Tiên Nguyệt. Chỉ cần đến thời điểm chính mình nhiều trợ giúp mấy lần Cơ Tiên Nguyệt, vậy nàng còn không đúng chính mình lau mắt mà nhìn, cuối cùng thích chính mình. Không. Cơ Tiên Nguyệt vừa định từ chối mất cái này Diệp Vương phủ thế tử thời điểm, đột nhiên thấy tiên đài cắt vào hai người còn có một con gấu nhỏ. Gần nhất tốt không? Hai người bên trong nam tử cười lấy đối với nàng hỏi, khuôn mặt nhu hòa. Công tử đã lâu không gặp. Thấy nam tử này, Cơ Tiên Nguyệt bộ mặt lập tức có chút đỏ mặt, chân nhỏ có chút khẩn trương nhẹ nhàng vặn mèo lấy. Ê a nha, ê a nha. Đứng ở nam tử này trên mình gấu nhỏ ê a nha nha gọi, nó là gặp qua cái này vô địch ma lem, cùng mình bên cạnh người kia đồng dạng xấu, nghĩ đến gấu nhỏ y y thì hai chỉ híp híp mắt lặng lẽ trột dạ nhìn đồng dạng bên cạnh vô địch ma lem. Nàng có lẽ nghe không được lời trong lòng mình a. Công tử. Diệp Trần lúc này con mắt lập tức híp lại. Chính hắn khí tức trên thân cũng từng bước biến đến lăng lệ, tựa như kiếp trước đại sát tứ phương hắn. Hắn cũng không biết người trước mặt này là ai, thế nhưng là bằng vào chính mình trước khi trùng sinh thực lực của nhân hoàng, hắn có thể mơ hồ cảm thấy trước mặt mình người tuyệt đối không đơn giản. Sau khi hắn sống lại tuy là tu vi không còn, nhưng mà nhãn lực vẫn là tại. Nhưng đây không phải hắn chuyện quan tâm nhất, hắn quan tâm nhất là vì sao Tiên Nguyệt vừa nhìn thấy nam tử này liền gọi công tử, khuôn mặt biến đến đỏ hồng, hai tay cũng không biết làm sao đặt ở chỗ đó. Công tử, ngươi tới Đại Chu Hoàng Triều vì sao không đi Hoàng Cung, Hoàng gia ra thế nhưng là 10 điểm chờ mong ngươi đến. Cơ Tiên Nguyệt nhìn xem Tần Cửu ca cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thẹn thẹn thò thò nói lên chính mình hoàng gia ra ngóng nhìn hắn tới Đại Chu hoàng triều một chuyện. Tất nhiên chuyện này khẳng định là có, chính mình hoàng gia ra là thật chờ đợi Tần Cửu ca đến Đại Chu hoàng triều tới. Vị này là đạo lữ của ngươi. Tần Cửu ca khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, hắn tự nhiên biết đứng ở chính mình cách đó không xa thanh niên là ai, một đời mới khí vận chi tử mới một thay mặt giao hẹ. Cũng biết hiện tại cơ tiên nguyệt cùng tên khí vận chi tử này không có bất cứ quan hệ nào. Hắn là cố ý nói như vậy. Tần Cửu ca chính mình thích nhất dạng này chơi những khí vận chi tử này. Hắn là chúng ta Đại Chu hoàng triều Diệp Vương con trai trưởng Diệp Trần. Dường như sợ trước mặt Tần Cửu ca hiểu lầm, cơ tiên nguyệt vội vã sắc mặt biến đến tái nhợt một thoáng, vội vã giải thích nói. Há, nguyên lai là Đại Chu Diệp Vương con trai trưởng, quả nhiên thiếu niên tư thế oai hùng. Tần Cửu ca nhàn nhạt nhìn tên khí vận chi tử này, hắn còn không biết rõ tên khí vận chi tử này là loại kia khí vận lưu phái, mấy ngày nay thăm dò một thoáng. Không biết rõ cái khí vận chi tử này có thể hay không như trước khí vận chi tử đồng dạng rác rưởi như vậy, chỉ là một nữ nhân liền đem hắn bắt lại. Hẳn là sẽ không, cuối cùng trước khí vận chi tử là loại rác rưởi kia vùng dậy kiểu khí vận chi tử, như loại khí vận chi tử kia tại giai đoạn trước đạo tâm còn không phải rất mạnh. Diệp Trần không để ý đến Tần Cửu ca lời nói, hắn nét mặt bây giờ rất là ngưng trọng, tại vừa mới cơ tiên nguyệt vội vàng cấp tên nam tử này giải thích thời điểm, hắn đột nhiên ý thức đến sẽ không tiên nguyệt lúc này là thích nam tử này sao. Nhưng là lại có rất lớn nghi vấn, Diệp Trần trước khi trùng sinh trong đầu trong ký ức không có liên quan tới cơ tiên nguyệt lúc đầu đưa thích qua cái kia một người tin tức. Phải biết cơ tiên nguyệt là Đại Chu tiểu công chúa, cuộc sống của nàng chuyện nhỏ tại Đại Chu đều là bình thường đại sự, huống chi như loại cơ tiên nguyệt này rõ ràng có đưa thích một người khuynh hướng. Dù sao chỉ cần Đại Chu tiểu công chúa cơ tiên nguyệt có một chút thích một người dấu hiệu, qua mấy ngày liền sẽ tại Đại Chu hoàng triều đỉnh cấp quyền quý bên trong truyền điên. Bởi vì Đại Chu tiểu công chúa cơ tiên nguyệt thế nhưng là sâu đến Đại Chu chiến hoàng yêu thích, chỉ một điểm này liền có thể mặc kệ cơ tiên nguyệt tướng mạo, huống chi cơ tiên nguyệt lại nảy ra như vậy mỹ mạo. Diệp Trần biểu tình từng bước ngưng trọng, con mắt lặng lẽ nhìn đồng dạng Tần Cửu ca, hắn thực tế không nhớ nổi kiếp trước có người này. Hơn nữa còn có một điểm có thể chứng minh kiếp trước không có người này, tu vi của người nam tử này tại Đại Chu thậm chí là thanh vân giới đều là yêu nghiệt, loại trình độ này yêu nghiệt ở kiếp trước tuyệt đối nổi danh, không có khả năng không có danh khí. Không biết do các hạ tên gọi là gì. Diệp Trần không tại như vừa mới đối cơ tiên nguyệt thời gian cười đùa tí tưởng, biểu tình ngưng trọng dị thường, hắn phải hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Tại hạ Tần Cửu ca. Tần Cửu ca cười híp mắt nhìn cái này đợi làm thị khí vận chi tử, hắn vừa mới nhìn Diệp Trần bộ mặt biến hóa, trong lòng ngược lại mơ hồ đoán được cái khí vận chi tử này thuộc về cái kia khí vận lưu phái, bất quá hết thảy còn cần một số việc chứng thực. Tần Cửu ca. Diệp Trần con ngươi đột nhiên rụt lại. Nghe nói Đông Hoang tiên thổ cái kia một cái tới từ thượng giới người trẻ tuổi liền gọi là Tần Cửu ca, kết hợp với tiên nguyệt nói Đại Chu chiến hoàng chờ mong hắn tới Đại Chu hoàng triều sự tình cũng đủ để chứng minh người này liền là cái kia tới từ thượng giới Tần Cửu ca. Chương 29, giao hẹ liền muốn có giao hẹ giác ngộ. Diệp Chân ánh mắt từng bước thâm thúy lên, thật sâu nhìn chằm chằm vài lần Tần Cửu ca, hắn cảm thấy Tần Cửu ca thật không tầm thường, chính mình trùng sinh đến nay trong ký ức không có cái gì cùng kiếp trước không tầm thường. Nhưng mà phàm là cùng trước mặt cái này gọi là Tần Cửu ca nam nhân chúng vào một bên, liền cái gì đều cùng kiếp trước không giống với lúc trước. Vốn nên chết bởi hoang cổ cấm địa Đại Chu chiến hoàng không có chết đi, nghe nói là bởi vì cái này gọi là người Tần Cửu ca cứu rút, trước khi trùng sinh cơ tiên nguyện hiện tại hoàn toàn là không có ưa thích người, nhưng mà hiện tại dường như có. Diệp Trần không phải người ngu, hắn trong cõi u minh cảm giác được cái này gọi là người Tần Cửu ca có đại khủng bố. Tiên Nguyệt công chúa, ta đi về trước. Diệp Trần xin lỗi nhìn về phía cơ tiên nguyệt, hắn lúc này muốn cấp bách tăng lên thực lực, hắn muốn nhanh mở ra chính mình đấu chiến thánh thể. Ở kiếp trước tiến hành qua vô số chiến đấu Diệp Trần minh bạch chỉ có thực lực mới là giải quyết hết thể lực lượng kinh khủng. Về phần hiện tại cơ tiên nguyệt, Diệp Trần tin tưởng chỉ cần mình thực lực nhanh tăng lên, lại thêm tự mình biết cơ tiên nguyệt hứng thú yêu thích, đối với nàng hiểu rõ, thành công để cơ tiên nguyệt thích chính mình theo cái kia không phải chuyện lớn. Hơn nữa, hắn hiện tại suy nghĩ không có bao nhiêu. Diệp Trần nhìn cười híp mắt Tần Cửu ca không biết rõ vì sao trong lòng lại đột nhiên phát lạnh. Diệp Trần chỉ hy vọng cái kia tiên ma bí cảnh nhanh mở ra, chính mình sớm ngày bắt được tôn này 9 tầng cổ tháp, hiện tại hắn cảm thấy chỉ có tôn này 9 tầng cổ tháp có thể cho hắn cảm giác an toàn. Tần Cửu ca nhìn nhanh chóng rời đi tiên đài các khí vận chi tử Diệp Trần, trong lòng mỉm cười. Ngươi cái tiểu giao hẹ còn muốn chạy trốn nơi đâu? Công tử, ngươi có đi hay không hoàng cung? Mắt của cơ tiên nguyệt hơi hơi cong lên. Cặp mắt tựa như mặt trăng nhỏ đồng dạng. Hơn nữa nữ giả nam trang cơ tiên nguyệt càng là có một phong vị khác. Có thể. Tần Cửu ca nhàn nhạt nhìn về cơ tiên nguyệt, có lẽ mình có thể theo nàng nơi này vào tay. Diệp Vương phủ. Nhanh chóng đi đến Diệp Vương phủ, trên mặt Diệp Trần bước lên đổ mồ hôi, hắn cũng không biết vì sao thấy cái này gọi Tần Cửu ca tuổi trẻ nam tử, chính mình cũng cảm giác không đúng. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, chỉ là ta trùng sinh mang tới một điểm ảnh hưởng. Trong lòng Diệp Trần không xác định tự hỏi, chính mình nghịch mệnh trùng sinh cũng là lần đầu tiên, hắn cũng không biết có ảnh hưởng gì. Cuối cùng, như loại này xuyên qua thời không, nghịch thiên cải mệnh có thể nói là thật đại cấm kỵ, thiên đại nhân quả, Diệp Trần cũng là cực kỳ che. Tận khả năng nhanh lên một chút tăng lên thực lực của mình a, gần nhất cách cái Tần Cửu ca kia xa một chút. Diệp Trần trầm mặc một hồi, trong lòng ngầm hạ quyết định, không đến chính mình thật sự có thể chắc chắn bảo mệnh tình huống, Diệp Trần thật không muốn tại cùng Tần Cửu ca chạm mặt. Thế nhưng là Tiên Nguyệt nàng. Diệp Trần có vẻ hơi thống khổ, hắn phi thường yêu thích Cơ Tiên Nguyệt không phải giả, mặc kệ trước khi trùng sinh vẫn là sau khi sống lại, hắn đều một mực thích Cơ Tiên Nguyệt, chưa từng thay đổi. Hy vọng cái Tần Cửu ca kia thức thời một chút, bằng không. Diệp Trần song toàn từng bước nắm chặt, sắc mặt tàn nhẫn, nếu là Tần Cửu ca thật thu được hiện tại Cơ Tiên Nguyệt phương tâm, hắn sẽ làm thịt cái Tần Cửu ca kia lại đoạt lại thuộc về hắn Tiên Nguyệt. Công tử, ngài đã tới. Đại Chu hoàng cung phụ cận một chỗ cung điện bên ngoài, có linh hạc bay trên trời múa, long ngư dạo chơi tại trong hồ, không ít thanh vân giới khó gặp yêu thú linh dược tại nơi này khắp nơi đều có. Ê a nha nha, ê a nha. Trưởng thành đến gấu khuôn gấu dạng y y y nhìn thấy lên tới trồng linh dược, hai mắt nhỏ khắp nơi ngắm, tiếp lấy trực tiếp nhảy xuống Tần Cửu ca vai bên cạnh, nhanh chóng cầm lấy phụ cận một gốc màu sắc tươi đẹp linh dược, ê a nha liền bắt đầu ăn. Ê a nha, ê a nha. Mới ăn một miếng y y thì trực tiếp phun ra, tiếp đó liền đem gốc kia linh dược vứt bỏ, ngay sau đó leo lên Tần Cửu ca y nguyên ăn lên Tần Cửu ca cho nó những tảng đá kia. Chu Chiến Hoàng thấy một màn này cũng không nóng giận, cười ha hả tán thưởng Tần Cửu ca cái này sủng thú không tầm thường, liền 3-4 phẩm linh dược đều ghét bỏ không nguyện ăn, có thể thấy được bình thường Tần Cửu ca cho cái này gấu khuôn như gấu yêu thú ăn vật gì tốt. Cái này thời gian ngắn ta sẽ ở Đại Chu Hoàng Triều ở lại một đoạn thời gian, hy vọng Chiến Hoàng có khả năng an bài một chút. Tần Cửu ca nhàn nhạt uống rượu trong chén linh tiểu chậm rãi nói. Chính mình mấy ngày nay nhưng là muốn thật tốt quan sát một chút cái khí vận chi tử này, thuận tiện nhìn một chút có thể hay không làm điểm khí vận, đồng dạng hoàng dược hoàng thú hắn còn trướng mắt, điểm khí vận đối với hắn mới là đồ tốt. Không có vấn đề, không có vấn đề. Trên mặt Chu Chiến Hoàng mang theo thấy được vui mừng, chính hắn còn ước gì vị này tới từ thượng giới công tử thần bí tại nơi này ở thêm mấy ngày, dù cho muốn ở hắn cung điện đều có thể. Chu Chiến Hoàng thế nhưng là biết Tần Cửu ca khoảng thời gian này đối Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Hạ Hoàng Triều cái này hai cái Hoàng Triều lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Căn cứ hắn chỗ biết, hiện tại Đại Hạ Hoàng Triều liền là bởi vì sợ chính mình cùng tên này tới từ thượng giới công tử có liên hệ liền vội vàng hủy bỏ một bộ phận kế hoạch. Nhưng cái này không thể nói rõ hiện tại Đại Chu Hoàng Triều là an toàn, phải biết Đại Hạ Hoàng Triều tại thượng giới cũng là có thế lực sau lưng ủng hộ, phỏng chừng hiện tại bọn hắn không có động tĩnh liền là hướng lên giới bọn hắn thế lực sau lưng bẩm báo tin tức này. Nếu là đến thời điểm, Đại Hạ Hoàng Triều không những cầu tới thượng giới thế lực viện trợ, nếu là còn biết được mình cùng tên này tới từ thượng giới nam tử thần bí không có quan hệ, không chừng ngày hôm sau chính mình Đại Chu Hoàng Triều liền sẽ bị mấy cái Hoàng Triều liên thủ công phá. Đại Chu Hoàng Triều bọn hắn không có nhân hoàng cảnh giới cường giả đây là không may không cách nào thay đổi. Ngươi an bài cho ta một cái ở tại các ngươi Diệp Vương phủ bên cạnh phủ đệ là được rồi. Tần Cửu ca cười nhạt một cái nói. Đúng rồi. Ta muốn các ngươi Diệp Vương trên phủ phía dưới tất cả mọi người tin tức, đặc biệt là Diệp Vương thế tử Diệp Trần. Chu Chiến Hoàng nghe được Tần Cửu ca muốn chính mình Đại Chu Hoàng Triều tất cả mọi người tin tức, lại thêm Tần Cửu ca phải ở đến Diệp Vương phủ đệ bên cạnh trên tòa phủ đệ đi, trong lòng có rất lớn nghi hoặc. Bất quá, nếu là tên này công tử muốn làm, hắn tự nhiên sẽ làm tốt, dù sao mình tính mạng đều là Tần Cửu ca cứu, lại nói hắn cũng không nhận làm Diệp Thiên sẽ cùng cái này bối cảnh cường đại thượng giới công tử có cái gì va chạm. Nhưng mà nếu là cái kia Diệp Thiên thật cùng tên này thượng giới công tử có cái gì xung đột lời nói, chính mình khẳng định giết chết Diệp Thiên, cuối cùng mệnh của hắn cùng Đại Chu Hoàng Triều mệnh không so được. Chu Chiến Hoàng lập tức liền phân phó trong cung điện thị vệ cầm chính mình lệnh bài tiến đến tông nhân phủ hái lá vương làm phủ người tài liệu tin tức. Nghe nói, Chiến Hoàng gần nhất kẹp ở lại tại nửa bước nhân hoàng chi cảnh. Tần Cửu ca vừa mới lờ mờ nhìn xem vừa mới Đại Chu Chiến Hoàng làm những chuyện như vậy, quả nhiên là làm qua hoàng chủ người, tuyệt không thoát nghe đái thủy. Không gặp trở ngại, làm việc vẫn là rất dứt khoát. Ta chỗ này có một gốc hoàng dược có thể trợ Chiến Hoàng một chút sức lực. Tần Cửu ca nhàn nhạt nhìn Chu Chiến Hoàng nói. Muốn nghĩ người khác làm việc nhanh nhẹn, không thể chỉ cầu hung ác, còn muốn một điểm táo ngọn. Tất nhiên chính mình cái này táo ngọn có cho hay không cũng không đáng kể, nhưng một gốc hoàng dược mà thôi, đối với hắn mà nói cùng phổ thông linh dược không có gì khác biệt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 30, cơ không cơ duyên. Đa tạ công tử. Trong lòng Chu Chiến Hoàng rung động, chính mình liền dễ dàng như vậy liền có thể đạt được một gốc hoàng dược sao? Hắn vì sao vứt bỏ tính mạng cũng muốn tiến về Đông Hoang Hoang Cổ cấm địa, không phải là vì tìm kiếm một gốc hoàng dược tới đột phá cảnh giới trở thành nhân hoàng đi? Một gốc hoàng dược tại Thanh Vân giới có lẽ chỉ có cái nào trong cấm địa mới có, mà cái nào cấm địa không phải cựu tử nhất sinh địa phương, liền nói lần này, nếu không phải Tần Cựu Ca tại nơi đó, chính mình còn không phải muốn táng thân tại Hoang Cổ cấm địa. Chiến Hoàng không cần khách khí. Tần Cựu Ca khẽ cười một tiếng, thuận tay tại chính mình trong nhẫn chữ vật lấy ra một gốc toàn thân óng ánh gốc cây. Đây là Cửu Thiên Linh Ngọc dây leo, tại hoàng dược bên trong thuộc về dược hiệu nhất là ôn hòa cái kia một loại, có lẽ có thể thành công để Chiến Hoàng trở thành chân chính nhân hoàng. Tần Cửu Ca đem Cửu Thiên Linh Ngọc dây leo đặt ở không trung, cười nhạt nhìn Cơ Không. Cơ Không tuy nói bị mọi người xưng là Chiến Hoàng, nhưng mà hắn không phải chân chính nhân hoàng, chỉ là bởi vì hắn là Đại Chu Tiền Hoàng chủ, nguyên cớ ngoại giới liền tục xưng hắn làm Chiến Hoàng. Cơ Không nhìn tại không trung không ngừng vặn vẹo Cửu Thiên Linh Ngọc dây leo, trong lòng tràn đầy cảm thán. Đây chính là thượng giới đại thế lực đích hệ tử đệ quyết đoán, ở trong mắt chính mình khó thể thực hiện hoàng dược cứ như vậy bị Tần Cửu Ca đưa cho chính mình. Hơn nữa trọn vẹn không có một chút do dự, xem ra Tần Cửu Ca là thật trọn vẹn đem hoàng dược trở thành phổ thông linh dược. Đây là thân phận và địa vị chênh lệch thật lớn. Cứ như vậy, ta tại nơi này trước cung chúc Chiến Hoàng thành công đột phá nhân hoàng chi cảnh. Tần Cửu Ca nhàn nhạt cười cười, hoàng dược đối với hắn mà nói chính xác không phải vật gì tốt, không nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu à. Nhưng mà hắn trọn vẹn không thiếu. Tiên cổ Tần tộc là chân chính thái cổ tiên vực đỉnh phong chủng tộc, trong tộc không biết rõ có nhiều ít gieo trồng linh dược dược điển, thậm chí Tần tộc có cái trọn vẹn gieo trồng linh dược thế giới. Nơi đó là tiên cổ Tần tộc bồi dưỡng đủ loại hiếm có đẳng cấp cao linh dược thế giới, bên trong người ở toàn bộ đều là cho tiên cổ Tần tộc chiếu cố linh dược người. Hoàng dược tuy là thuộc về đẳng cấp cao linh dược, đối với đồng dạng Tần tộc người tới nói là rất khó lấy được, thế nhưng là đối với Tần Cửu Ca tới nói ăn nó liền là như chuyện thường ngày đồng dạng. U Cơ, chúng ta đi. Tần Cửu Ca nhìn xa xa cùng Cơ Tiên Nguyệt một chỗ đùa y thì chơi tuyệt mỹ nữ tử mỉm cười nói. Cái này loại gấu tiểu thánh linh con non rất là lấy nữ tử yêu thích, sở U Cơ mỗi lần thấy nó đều muốn ôm một cái, bất quá đều là bị một mặt ghét bỏ, cũng chỉ có sở U Cơ lấy ra theo chính mình nơi này muốn đến thượng cổ thần thạch thời điểm, y mới không tình nguyện để sở U Cơ ôm một thoáng. Y vừa nhìn thấy Tần Cửu Ca muốn đi, vội vã bay tới. Đặt mông ngồi tại Tần Cửu Ca vai bên cạnh bên trên, lấy ra chính mình chứa lấy thượng cổ thần thạch nhẫn chữ vật đế A Nha liền bắt đầu ăn lên. Ngươi cái không có lương tâm tên vô lại. Cơ Tiên Nguyệt một mặt u hoán nhìn chính mình vừa mới thế nhưng là cực kỳ nịnh nọt nó, muốn xoa bóp mặt của nó, thế nhưng là còn không có đợi đến thành công, Tần Cửu Ca vừa đến nó liền bay mất. Công chúa, ngày mai chúng ta gặp lại. Sở U Cơ cười tủm tỉm đối Cơ Tiên Nguyệt nói, nàng là nữ nhân. Tự nhiên cảm thụ được Cơ Tiên Nguyệt một ít tiểu tâm tư, bất quá nàng không nói. Rất nhanh, Tần Cửu Ca rời đi. Nhìn Tần Cửu Ca rời đi thân ảnh, Cơ Tiên Nguyệt cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thế nào ưa thích vị công tử này? Chu Chiến Hoàng cười khổ tới vô vô chính mình tại trong hoàng tộc thích nhất một tên tiểu bối. Nếu là người bình thường cho dù là những thánh địa này thánh tử, cháu gái của mình cũng trọn vẹn xứng được với. Thế nhưng là đối với vị này thượng giới công tử, phỏng chừng cháu gái của mình làm tiểu thiếp của hắn đều không đủ tư cách. Nào có. Diệp Vương Phủ. Ta là tu luyện chính mình trước đây tu luyện công pháp, vẫn là tu luyện tôn này 9 tầng cổ tháp phía trên công pháp. Diệp Vương Phủ một căn phòng bên trong. Diệp Trần ngồi tại trên giường của mình âm thầm suy tính, mình bây giờ muốn cân nhắc là muốn tu luyện công pháp gì. Hắn trước khi trùng sinh là tu luyện một quyển gọi là Thái Huyền Kinh công pháp, môn công pháp này căn cứ Diệp Trần phỏng đoán hẳn là thiên tôn sách cổ đồng dạng công pháp, chỉ cần mình dựa theo phía trên tới tu luyện lại dựa vào chính mình trước đây tu luyện qua nguyên nhân. Hắn có thể nhanh chóng mạnh lên. Thậm chí hắn có thể trong thời gian ngắn nhất xông lên nhân hoàng chi cảnh, lại dựa vào chính mình trước khi trùng sinh kinh nghiệm hắn, thiên tôn chi cảnh đối với hắn đều không khó. Đây là chỗ tốt, nhưng mà chỗ xấu cũng có, liền là tương lai thành tựu sẽ có nhất định hạn chế. Nếu là chính mình tu luyện 9 tầng phía trên cổ tháp thần bí cổ kinh lời nói, khuyết điểm liền là chính mình tiền kỳ tu luyện tuyệt đối không có tu luyện Thái Huyền Kinh tu luyện nhanh, cuối cùng Thái Huyền Kinh chính mình rất quen thuộc. Mà quyển này thần bí cổ kinh chính mình cũng là trọn vẹn chưa quen thuộc. Bởi vì thần bí 9 tầng phía trên cổ tháp công pháp là Diệp Trần về sau triệt để nắm giữ tôn này cổ tháp phía sau mới phát hiện công pháp. Khi đó, Diệp Trần liền cảm thấy đến quyển kia thần bí công pháp nhất định vượt qua thiên tôn sách cổ, chỉ bất quá thời điểm đó Diệp Trần công pháp căn cơ đã định hình, nếu là tùy tiện tu vi khẳng định sẽ hạ xuống. Hơn nữa Diệp Trần lúc ấy có lấy đại lượng cửu gia, Diệp Trần không dám đổi công pháp, nếu là tại chính hắn thực lực giảm xuống thời điểm bị chính mình cửu gia đuổi tới, vậy liền xong, Diệp Trần không dám đánh cược. Tu luyện trước đây công pháp trong lòng đều là không cam tâm. Diệp Trần cắn răng nói, quyển này thần bí 9 tầng phía trên cổ tháp công pháp nhất định nghịch thiên, chính mình nếu là kiếp này không thử nghiệm một thoáng, hắn cảm thấy hắn sẽ hối hận cả đời. Kiếp trước không có cơ hội, cả đời này chính mình nhất định phải tu, nếu không đều có lỗi với chính mình. Diệp Trần lại không suy tính, chính mình muốn tùy tâm, nếu không mình trong lòng cuối cùng sẽ hối hận. Cũng không biết cái Tần Cửu ca kia là lai lịch gì. Trong đầu Diệp Trần bỗng nhiên hiện lên Tần Cửu ca nhìn xem nét mặt của mình, trong lòng rất là phiền chán, loại cảm giác này tựa như chính mình bị Tần Cửu ca trọn vẹn nhìn thấu đồng dạng, đặc biệt khó chịu. Hắn hẳn không phải là cái gì thế lực lớn siêu cấp hoặc là đỉnh phong chủng tộc truyền nhân A. Diệp Trần ánh mắt ngưng trọng, trong đầu đột nhiên nghĩ đến, hắn kiếp trước cũng liền là sống lại phía trước tại Thái Cổ Tiên Vực tồn tại qua thời gian rất lâu, tự nhiên có nghe thấy một ít Thái Cổ Tiên Vực đỉnh phong thế lực. Những cái kia đỉnh phong thế lực tại Thái Cổ Tiên Vực liền là cấm kỵ đồng dạng tồn tại, nguyên cớ cũng bị người Thái Cổ Tiên Vực xưng là cấm kỵ thế lực. Nghe danh tự liền biết, những thế lực kia có cường đại cỡ nào đáng sợ, bọn hắn những cái kia cấm kỵ thế lực bên trong thậm chí có nấu qua mấy chục cái kỷ nguyên tồn tại, quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Diệp Trần cũng không tin tưởng cấm kỵ chủng tộc người nguyện ý tới cái thanh vân này tiểu thế giới, như NGKI này cấm kỵ chủng tộc mỗi người đều là rất cao ngạo, như loại này tiểu thế giới người khác căn bản không để vào mắt. Phòng trưng hắn cũng liền là đến từ thượng giới nào đó một hơi lớn một điểm thế lực. Trong lòng Diệp Trần lặng yên suy nghĩ, Thái Cổ Tiên Vực là có chút thượng giới đại thế lực truyền nhân ưa thích tới một ít hạ giới. Bọn hắn có mục đích đúng là tại hạ giới tìm kiếm một thoáng có cái gì cơ duyên tốt linh dược cái gì. Bất quá như loại này thế lực truyền nhân bình thường đều không phải cái kia đại thế lực dòng chính. Ngươi gặp qua cái kia một cái đại thế lực truyền thừa người muốn tự mình đi một cái hạ giới tìm kiếm đồ vật. Chương 31, cảnh giới phân chia. Bất kể nói thế nào, dù sao chính mình muốn đối với hắn vạn phần cẩn thận. Mắt của Diệp Trần nhắm lại, cái này gọi Tần Cửu ca nam tử đối với hắn ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Phàm là liên quan tới hắn sự tình liền không có một cái là cùng kiếp trước xứng đáng. Diệp Trần sau khi trùng sinh, rất rõ ràng minh bạch ưu thế của mình là cái gì. Là những cái kia kiếp trước hiện tại thời gian không có bị cướp đoạt cơ duyên, từng gốc đại dược, thậm chí dược hoàng, thậm chí một ít cường giả truyền thừa, những vật này thời gian bây giờ còn không có bị cướp đoạt. Mình có thể tiên cơ bắt được những cơ duyên này, cho chính mình gia tăng tương lai vùng dậy nội tình. Tương lai đường thật sự là quá khó đi, muốn trở thành cường giả, nhất thiết phải muốn thận trọng từng bước, vượt lên trước đạt được cơ duyên mới có khả năng trổ hết tài năng. Ngày mai giả dạng ăn mặc một thoáng lại tiến về phòng đấu giá A. Diệp Trần lúc đầu ngày mai muốn trực tiếp tiến về tiên đài phòng đấu giá, nhưng mà Diệp Trần báo lấy xong xuôi cẩn thận nguyên tắc liền bỏ đi ý nghĩ này. Hy vọng ngày mai hết thể thuận lợi, bắt được món bảo vật kia. Diệp Trần nằm trên giường, trong lòng yên lặng kế hoạch lấy tương lai dự định. Diệp Vương phủ bên cạnh một chỗ hào quý lầu các bên trên. Xây dựng tòa này người lầu các ngược lại có thể. Một chỗ trên đài cao, Tần Cửu ca đứng chắp tay. Nhàn nhạt nhìn về Diệp Vương phủ bên kia phương hướng, cái lầu các này vị trí cũng không tệ, có thể rất rõ ràng thấy được Diệp Vương phủ động tĩnh. Cái kia cơ không ngược lại biết làm sự tình. Tần Cửu ca mấy ngày nay là muốn thông qua một số việc chứng minh chính mình trong lòng suy đoán, cái khí vận chi tử này là cái gì lưu phái khí vận chi tử. Tuy là trong lòng của hắn đối cái này đã có 8-9 phần 10. Công tử, ta có một chuyện muốn hỏi. Sở U cơ không biết rõ lúc nào đứng ở Tần Cửu ca bên cạnh. Tỉ mỉ nhẹ tay nhẹ tại Tần Cửu ca vai bên cạnh bên trên khẽ bóp. Nói, có chuyện gì? Tần Cửu ca mỉm cười, cầm lấy chén rượu bên cạnh chậm rãi nhấp một miếng. Nhân hoàng chi cảnh bên trên là cái gì? Trong lòng Sở Hữu cơ đối cái này rất là hiếu kỳ, thanh vân giới người mạnh nhất cũng là mới nhân hoàng cảnh giới, nguyên cơ có phần lớn người là không biết rõ nhân hoàng chi cảnh bên trên cảnh giới. Tại thanh vân giới muốn phi thăng thượng giới kỳ thực nhân hoàng lục trọng trở lên liền có thể, nhưng mà cũng không có rất nhiều chủ động tiến về thượng giới nhân hoàng. Trừ phi bọn hắn sở thuộc thế lực tại thượng giới cũng có người. Bất quá, tại thanh vân giới nhân hoàng cường giả có nhiều ít vị, có thể tu đến nhân hoàng lục trọng có thể có 3 vị sao. Hơn nữa những người này đã sớm là mỗi người thánh địa đạo cung chấn áp khí vận lao tổ, không thánh địa đạo cung sinh tử tồn vong thời điểm không thể động. Nguyên cơ thượng giới cùng hạ giới có thật nhiều năm đều không có thượng giới phi thăng người. Đối lập, thượng giới người cũng sẽ không tùy tiện theo thượng giới xuống, bởi vì như vậy sẽ tổn thất thật nhiều tài nguyên. Bởi vậy hạ giới có thật nhiều người là không biết rõ thượng giới là chân thật tồn tại, loại trừ những thánh địa này đạo cung hoặc là thực lực đến nhân hoàng chi cảnh cường giả. Sở Hữu cơ từng tại vạn đạo thánh địa đạo pháp các dạo qua một đoạn thời gian. nhưng tại Vạn Đạo Thánh Địa đạo pháp các cũng không có cặn kẽ giới thiệu qua trên nhân hoàng cảnh giới, chính mình thánh chủ ngược lại nên biết, nhưng mà hắn đối cái này kiêng kỵ vạn phần. Nếu là hỏi người khác, phỏng chừng còn không có mình biết đến nhiều, trước đây là không có cơ hội biết, nhưng mà hiện tại bên cạnh mình liền có một cái tới từ thượng giới đại thế lực dòng chính truyền thừa người. Nguyên cớ bên cạnh mình công tử là trọn vẹn biết đến. Nhân hoàng cảnh bên trên sao? Tần Cửu Ca nhàn nhạt cười cười, nếu là Sở Hữu Cơ đi thượng giới, nàng sẽ phát trước nhân hoàng cảnh giới tại nơi đó là không thế nào đáng tiền. Tất nhiên tại những cái này ước vạn tinh thần giới bên trong bất luận cái nào tinh thần giới bên trong nhân hoàng đều là rất mạnh cường giả. Trên nhân hoàng là làm thiên tôn cảnh giới. Đến cảnh giới kia trăm vạn năm có thể không chết, đạo kiếp khó tiêu, có thể thấy được chứng một thời đại lên lên xuống xuống. Khi đó một giọt máu, một khối làn da, thậm chí một sợi tóc đều có thể tái sinh. Tần Cửu Ca nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, bình thản nói. Đến thiên tôn chi cảnh vậy thì không phải là nhân hoàng chi cảnh có thể so. Thiên tôn tại thái cổ tiên vực có thể gọi là cường giả, cho dù là tại cấm kỵ cổ tộc bên trong cũng là có thể đảm đương phần ngoài trưởng lão tồn tại. Thiên tôn chi cảnh bên trên là làm thần ma chi cảnh, cảnh giới này có hai loại phương pháp có thể đạt tới, loại phương pháp thứ nhất tục xưng ngày kia thần ma, yêu cầu thần cách. Loại phương pháp thứ hai liền tương đối khó, yêu cầu chính mình thiêu đốt thần ma chi đạo, khai sáng thuộc về mình thần cách, loại này được xưng là tiên thiên thần ma. Chỉ cần đến thần ma chi cảnh, vạn cổ khó diệt, đại đạo khó tiêu. Một chút ước nghị có thể ngậm ô vô số tinh thần giới, nghị hắn tên thật có thể bị hắn cảm nhận được. Tần Cửu Ca thản nhiên nói, kỳ thực còn có một loại khác thần ma là làm hồng mông thần ma, loại kia thần ma đưa tay ở giữa có thể hủy diệt vô số tinh thần, đại đạo đều muốn cho hắn nhường đường. Cái gọi đại đạo 3000 ta làm chu, chư thiên vạn giới ta vi tôn liền là hình dung dạng này thần ma. Bất quá loại này thần ma tại thái cổ tiên vực cũng là truyền thuyết. Chỉ là tại thông thả trong dòng sông lịch sử ghi chép qua loại này thần ma nhưng mà không biết rõ có người hay không đạt tới qua. Cũng liền không cần thiết cho Sở Hữu Cơ nói rõ. Công tử, thần ma chi cảnh bên trên là cảnh giới gì? Sở Hữu Cơ chính giữa nghe nghiêm túc, không nghĩ tới Tần Cửu Ca không nói, để ánh mắt của nàng tràn đầy ưu oán. Những cảnh giới này nàng liền nghe đều không có nghe nói qua, huống chi mỗi cái cảnh giới đạt tới phía sau có dạng gì thần thông, nàng đối những cái này một mực không biết. Tần Cửu Ca nghe vậy khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía phương xa, ánh mắt của hắn lúc này dường như xuyên thấu qua thời gian trường hà đồng dạng. Trên thần ma cảnh giới làm cổ thần cảnh, tiếp lấy làm đạo tôn chi cảnh. Cái này hai cái cảnh giới liền ta cũng không biết nhiều ít, yêu cầu chính mình đi cảm ngộ. Tần Cửu Ca cười nhạt một tiếng, cổ thần chi cảnh cho dù là thái cổ tiên vực cấm kỵ cổ tộc bên trong cũng không có nhiều ít tôn, bọn hắn tiên cổ tần tộc tại cấm kỵ cổ tộc bên trong đều là đỉnh phong. Nguyên cớ loại tồn tại này có nhiều ít trong lòng Tần Cửu Ca vẫn là có đếm được. Đạo tôn loại cảnh giới này có đại khủng bố, Tần Cửu Ca cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều, loại tồn tại này có thể xuyên thấu qua vạn cổ, truyền ngôn có thể chưa bao giờ đến đem ánh mắt quét vào trên thân người khác. Về phần lại bên trên có hay không có cảnh giới, Tần Cửu Ca cũng không biết, nhưng mà hắn phỏng trừng vẫn phải có. Đa tạ công tử cáo chi ưu cơ. Sở ưu cơ tâm tình bây giờ đặc biệt phức tạp, không nghĩ tới nhân hoàng chi cảnh còn có nhiều như vậy cảnh giới. Dựa theo dạng này tới nói, nhân hoàng đều là sâu kiến. Cũng không biết ta có thể hay không đột phá nhân hoàng chi cảnh. Sở Hữu Cơ nhẹ nhàng thở dài, nàng chỉ là thanh vân giới một cái thánh địa thánh nữ. Tại thanh vân giới, thân phận của nàng là tôn quý vạn phần, thiên phú càng là làm người tán thưởng. Nhưng mà nếu là cùng thái cổ tiên vực thiên tài yêu nghiệt so sánh khẳng định liền cặn bã đều không thừa. Đừng nản chí, chỉ cần ngươi đem ta đưa cho ngươi đạo kinh tu luyện tốt, tuy là không thể trở thành thái cổ tiên vực đỉnh cấp yêu nghiệt. Nhưng mà là đủ để trở thành lần mấy loại yêu nghiệt. Tần Cửu Ca nhẹ nhàng vuốt vuốt Sở Hữu Cơ đầu nhỏ, mình bây giờ cảm thấy bên cạnh có mấy cái gần có thể làm ấm giường, lùi có thể làm sự tình tuyệt sắc vẫn là thật không tệ, cũng không giống như đem nàng đả kích không có đạo tâm. Chương 32, Tiên Đài Đấu Giá Hội. Tất nhiên Tần Cửu Ca cũng chỉ là chuẩn bị đem Sở Hữu Cơ bồi dưỡng dạy dỗ thành tương tự thị nữ đồng dạng người. Mà muốn làm hắn Tần Cửu Ca thị nữ thiên phú cũng không thể thấp, nếu không không có tư cách này. Muốn nói đối với nàng động tâm, Tần Cửu Ca trọn vẹn không có lẽ là hắn thiên tính lương bạc a. Ta đưa cho ngươi đạo kinh thế nhưng là có thể tu luyện ra đạo thể cổ kinh, dạng này cổ kinh cho dù là tại thái cổ tiên vực cũng là không thể có nhiều cổ kinh. Tần Cửu Ca vuốt vuốt Sở Hữu Cơ khuôn mặt cười lấy khai thông, hắn nói không có sai, truyền cho thanh giao cùng Sở Hữu Cơ cổ kinh là rất không tệ, dù cho đồng dạng thiên tôn chủ tu cổ kinh đều phỏng chừng không có quyển này có thể tu ra đạo thể cổ kinh tốt. Đa tạ công tử. Mắt của Sở Hữu Cơ hơi hơi cong lên, trên mặt vui sướng không che giấu được. Nàng cũng biết chính mình công tử cho đạo kinh bất phàm, thế nhưng là không nghĩ tới như vậy phi phàm, nghĩ đến đây, Sở Hữu Cơ nhìn về phía Tần Cửu Ca ánh mắt càng nhu hòa ái mộ. Dạng này lại có thực lực lại có tướng mạo, ăn nói bối cảnh đều không phàm nam tử nơi đó tìm. Cùng mình bên người công tử so sánh, cái gì danh dương đông hoang thập đại yêu nghiệt thiên tài đều là phế vật, cái kia một cái có thể có công tử như vậy ưu tú. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Vương phủ. Thể chất không có mở ra thời điểm, quả nhiên chính mình tu luyện rất chậm. Diệp Trần hơi có điểm cười khổ nói, hiện tại thời đoạn chính mình bởi vì chính mình thể chất nguyên nhân ở chung quanh trong mắt của tất cả mọi người đều là đại danh đỉnh đỉnh phế vật. Mà chính xác, mình bây giờ thật là một tên không thể tu luyện phế vật. Bất quá, từ hôm nay trở đi, ta Diệp Trần chắc chắn viết thuộc về mình truyền kỳ. Diệp Trần vừa nghĩ tới chờ một lát chính mình liền có thể đem món bảo vật kia nắm bắt tới tay, liền cảm thấy hưng phấn. Món bảo vật này là có thể sớm đem chính mình đấu chiến thánh thể mở ra, dù cho chỉ có thể mở ra một phần nhỏ, nhưng bây giờ tình huống cũng là 10 điểm đủ dùng. Đợi đến qua một thời gian ngắn thần ma bí cảnh mở ra, chính mình lại bắt được tôn này thần bí 9 tầng cổ tháp phía sau liền có thể nhanh chóng khuyết trương. Diệp Trần nhìn một chút bên ngoài, vội vã mang vào giày đi ra Diệp Vương phủ. Một chỗ bí mật vị trí. May mắn kiếp trước chính mình lánh nạn thời điểm học được một tay dịch dung thuật. Diệp Trần vừa ý nhìn một chút dịch dung phía sau chính mình. Lúc trước hắn mới vào thái cổ tiên vực thời điểm, bởi vì hắn đoạt đến một ít thiên tài địa bảo tao ngộ thượng giới một nhà đại thế lực trưởng lao truy sát. Khi đó hắn vẫn còn tương đối nhỏ yếu, nguyên cớ Diệp Trần đặc biệt mua một quyển đặc biệt dạy dịch dung cổ kinh, chỉ cần bị đuổi giết, hắn liền dịch dung tới đào thoát cái kia đại thế lực truy nã. Ta loại này dịch dung phòng trừng thần phủ chi cảnh người đều nhìn không ra diện mạo của ta. Diệp Trần lúc này là một cái tròm dâu trắng hán, lúc nói chuyện âm thanh thô cùng. Nếu không phải ta thực lực bây giờ không được, nếu không cho dù là nhân hoàng cảnh giới cường giả tại ta dịch dung phía sau cũng nhìn không ra ta chân thực diện mạo. Diệp Trần đối cái này hơi chút đáng tiếc nhưng mà cũng không có biện pháp. Đồng dạng dịch dung cổ kinh cũng phải cần nhất định thực lực xem như cơ sở. Diệp Trần quyển cổ kinh này còn tính là tốt, muốn thực lực không mạnh, nhưng mà cũng là yêu cầu một chút thực lực. Hiện tại Diệp Trần không có thực lực cường đại như vậy, nguyên cớ chỉ có thể dịch dung đến không cho thần phủ người cảnh giới nhìn ra hắn là dịch dung. Bất quá. Trình độ này tại hạ giới bình thường đều là đủ dùng, hạ giới nhân hoàng không biết tung tích, thái hư cảnh giới đại năng đều là những thánh địa này đạo cung hoàng triều chi chủ đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Thần phủ cảnh giới tại nơi này đều là cường giả số 1, Diệp Trần có khả năng tại chính mình vẫn là linh luân chi cảnh thời điểm liền có thể dịch dung lừa qua thần phủ cường giả, không thể không nói khí vận chi tử này cường đại. Tiên đài phòng đấu giá ở vào Diệp Vương phủ bên phải, Diệp Trần chạy tới cũng không cần bao nhiêu thời gian. Một chỗ trong lầu cát, một tên tướng mạo vô cùng tuấn tú nam tử nhàn nhạt quan sát vừa mới Diệp Trần dịch dung vị trí, khóe miệng lộ ra một tia đạm mạc. Bên cạnh là một vị tuyệt mỹ đến nữ tử tại nhu hòa đến cho hắn xoa chân, động tác tuy chậm nhưng không mất lực đạo. Chúng ta xuống dưới đi một chút đi, một mực ở lại đây cũng là nhàm chán. Tân Cửu Ca sờ lên trong ngực đến y mỉm cười nói. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Diệp Trần này muốn làm gì? Là có cơ duyên sao? Ngượng ngùng, cơ duyên cái gì cùng ngươi nửa điểm vô duyên. Giao hẹ liền muốn có giao hẹ bộ dáng. Tiên đài phòng đấu giá. Đại Chu có vài chỗ phi thường chứ danh phòng đấu giá, trong đó có thanh danh chuyển xa tiên đài phòng đấu giá. Tiên đài phòng đấu giá là một nhà lịch sử lâu đời phòng đấu giá, bối cảnh thâm hậu, nghe nói còn có nhất định Đại Chu hoàng thất bối cảnh, tại Đại Chu không có người nào có khả năng tại nơi này náo sự. Nhà này phòng đấu giá qua rất nhiều có giá trị lại thực dụng đồ vật, nguyên cớ nhà này phòng đấu giá rất được Đại Chu hoàng triều thế gia vọng tộc yêu thích. Lần này tiên đài phòng đấu giá có một lần khai mạc, bởi vì tiên đài phòng đấu giá sớm đã đem muốn bán đồ vật làm thành danh sách sớm đưa vào Đại Chu hoàng triều mỗi cái đỉnh cấp quyền quý trên phủ. Nguyên cơ ưa thích trên danh sách này đồ vật môn Đại Chu quyền quý đã sớm chuẩn bị xong linh thạch, chuẩn bị trên đấu giá hội mua được mình thích tài nguyên vật phẩm. Nhìn, Vân Vương phủ người đến. Tiên đài phòng đấu giá cửa ra vào có một tôn dị thú kéo xe ngựa đứng ở chỗ không xa. Cái kia một tôn dị thú khí tức cực kỳ cường đại. Xem ra đều là một tôn thần phủ cảnh giới yêu thú. Tại Đại Chu hoàng triều dám dùng thần phủ cảnh giới yêu thú kéo xe ngựa tồn tại đều là Đại Chu đỉnh cấp quyền quý, lại nhìn dị thú phía trên xe ngựa có một đóa mây, người bên cạnh lập tức liền biết đây là Đại Chu hoàng triều Vân Vương phủ xe ngựa. Đại Chu Vân Vương cũng là Đại Chu hoàng triều một tên tiếng tăm lừng lẫy thái hư cảnh cường giả, không kém gì Đại Chu Diệp Vương. Nghe nói nha, cái này Vân Vương thế tử thế nhưng là Đại Chu nhất đẳng thiếu niên yêu nghiệt. Hiện tại không đủ 19 liền đã trở thành hóa thần thất trọng tồn tại. Một vị thân mang hoa lệ quần áo trung niên nhân sở lấy tròm dâu của mình tán thán nói, cái này Vân Vương hổ phụ không khuyến tử, con của hắn tu vi tại Đại Chu tất cả trong cùng thế hệ đều là đứng hàng đầu. Cũng không biết cái khác những cái kia vương phủ thế tử có thể hay không tới trước. Có người cảm thán nói, Đại Chu thế hệ này tại Thanh Vân giới vẫn là rất mạnh, không đề cập tới Đại Chu tiểu công chúa Cơ Tiên Nguyệt hiện tại đã là cản nguyên chi cảnh, liền nói Đại Chu còn có không ít thiếu niên cảnh giới hóa thần thiên tiêu, đủ để chứng minh thế hệ này Đại Chu thanh thiếu niên đồng lứa mãnh liệt cực kỳ. Vân Cản. Tại đứng tiên đài phòng đấu giá cách đó không xa, Diệp Trần mang theo điểm cừu hận nhìn dị thú phía trên xe ngựa một tên thiếu niên, ở trước Diệp Trần thế hắn đấu chiến thánh thể còn chưa mở ra thời điểm, cái này Vân Vương thế tử Vân Cản lại luôn là bắt nạt ngay lúc đó chính mình. Một thế này ta để ngươi biết cái gì gọi là thống khổ. Mắt của Diệp Trần meo lại nói. Hắn cũng không phải cái gì thiện nhân, cái gì có thù không báo, lấy ơn báo oán cái gì trong lòng của hắn hoàn toàn là không tồn tại, hắn là có thù tất báo tính cách. Hiện tại Diệp Trần muốn đùa chơi chết cái này Vân Vương thế tử Vân Cản hắn có rất nhiều thủ đoạn, không vội cái này một hồi, dù sao tại trong mắt Diệp Trần nhìn tới cái Vân Cản này liền là một người chết. Chờ hắn trước huyết trương một đoạn thời gian, kiếp trước cửu nhân có một cái tính toán một cái đều chạy không được. Chương 33, người nữ chủ. Ta đồ chơi. Nếu như ta không có nhớ lầm, lần này Vân Cản tới tiên đài phòng đấu giá nguyên nhân là vì cạnh tranh một cái công pháp. Diệp Trần nhẹ giọng lẩm bẩm, bộ công pháp kia hắn nhưng là biết Vân Cản là trí tại cần phải. Vậy lần này trước hết để ngươi xuất một chút máu. Diệp Trần nhìn Vân Cản phương hướng khinh thị một miệng nói, sau khi sống lại chính mình ngươi lấy cái gì cùng hắn đấu, hiện tại Vân Vương phủ tuy là còn không phải hắn có thể động. Vân Vương thái hư thực lực của cảnh giới đối với hắn bây giờ là không thể địch. Bất quá, Vân Càn vẫn là có thể chậm rãi động, như hắn loại này có thù tất báo tính cách chỉ cần có cơ hội liền sẽ trả thù hắn kiếp trước cựu nhân. Mà hiển nhiên Vân Càn là cái thứ nhất nhưng tuyệt đối không phải cao y củ ô y cu nở dê hắn muốn người báo thù. Tiên Nguyệt hiện tại có lẽ muốn đi qua đi. Trên mặt Diệp Trần mang theo vẻ vui mừng, kiếp trước cơ Tiên Nguyệt lần này tiên đài phòng đấu giá sẽ là tới. Cái bảo vật này ở kiếp trước liền là bị Tiên Nguyệt chụp xuống tới. Đời trước của hắn cũng là bởi vì Tiên Nguyệt nguyên nhân mới biết được cái bảo vật này là có thể hơi chút mở ra chính mình đấu chiến thánh thể. Chỉ bất quá khi đó Diệp Trần cũng không cần cơ Tiên Nguyệt món bảo vật kia. Nhưng lúc ấy trong lòng Diệp Trần đối chuyện này vẫn là canh cánh trong lòng. Hắn lúc đó liền suy nghĩ, nếu là chính mình đạt được món bảo vật này, sớm một chút mở ra chính mình đấu chiến thánh thể lời nói, khi đó chính mình có thể hay không càng mạnh. Đáp án là khẳng định sẽ. Dù sao mình sớm một chút tăng thực lực lên liền có thể đạt được càng nhiều cơ duyên, những cơ duyên này có thể nhẹ nhõm tăng lên chính hắn thực lực. Cái kia một kiện bảo vật lần đấu giá này giá cả có lẽ không cao hơn 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Trong lòng Diệp Trần âm thầm nghĩ tới, món này có thể mở ra hắn đấu chiến thánh thể bảo vật lần này giới người theo nên không nhìn ra. Nếu là kiếp trước những cái kia tại tiên đài đấu giá hội Đại Chu quyền quý nhìn ra đây là cái gì, khẳng định sẽ ở Đại Chu Hoàng Triều nhấc lên một trận gợn sóng. Nhưng lúc đó chính mình không có nghe được cái gì Đại Chu tiên đài đấu giá hội có bảo vật xuất hiện. Nguyên cớ món bảo vật này, chính mình là có năng lực tới tay, hắn chuẩn bị linh thạch vẫn là dư sức có thừa. Có lẽ phải vào trận. Mắt của Diệp Trần híp mắt nhìn tiên đài đấu giá hội bên ngoài quan to quý tộc hầu như đều đi vào phía sau nói khẽ. Như loại này phòng đấu giá đại bộ phận đều là Đại Chu đại nhân vật chuẩn bị, bởi vì cũng chỉ có bọn hắn mới có thể đủ mua nổi những vật này, bình dân bách tính cái kia mua nổi. Tiên đài trong phòng đấu giá là một cái to lớn lầu các, tận dưới đây tầng 1 là một chỗ rất cao ban công, đây là tiên đài đấu giá sư chô đứng lấy vị trí, ở trên đây tiến hành vật phẩm bán đấu giá. Lầu các bốn phía có không ít bao gian mỗi lần tầng 1 bao gian lại càng ít, đến lầu các tầng cao nhất chỉ là 10 nơi bao gian, cái này 10 nơi bao gian diện tích đều cực lớn, bên trong có thanh tú đẹp đẽ thị nữ cùng không ít linh quả, tầng lầu này tầng bao gian liền là đặc biệt vì Đại Chu Hoàng Triều đỉnh cấp quyền quý chuẩn bị. Mà những cái này bao gian mỗi cái xung quanh đều có linh trận, đây là vì phòng ngừa một ít người tham dò trong đó bao gian bên trong người, cũng là đối bao gian bên trong người riêng tư bảo vệ. Vị đại nhân này, ngươi là mở mấy tầng bao gian? Một tên tướng mạo thanh tú thiếu nữ mỉm cười đối Dịch Dung phía sau Diệp Trần hỏi, nàng là đặc biệt phụ trách tiếp dẫn những cái kia muốn mở một cái chính mình bao gian đại nhân vật thị nữ, vừa mới trước mặt mình vị này cường tráng thanh niên tự nhủ muốn mở bao gian. Mở tầng 3 bao gian. Diệp Trần hơi trầm ngâm phía sau từ tốn nói, mở ra bao gian cũng không phải hắn tham mộ hư vinh, mà là hắn muốn giảm thiểu một ít không cần thiết phiền toái. Chính mình chờ một chút muốn mua đồ vật nói quý cũng không đắt, bất quá nói tiện nghi cũng không rẻ. Diệp Trần thực lực bây giờ thật sự là quá mức nhỏ yếu, không nhắc tới hiện thần bí một điểm, nếu là bị người giết người cướp hàng liền không tốt. Tuy là loại tình huống này phi thường nhỏ, nhưng mà hắn không thể coi nhẹ. Hắn cực kỳ cẩn thận, đây là kiếp trước vô số máu kinh nghiệm cho hắn lưu lại quý giá tài phú. Nhưng mà cũng không thể quá mức nổi bật, chọn cái 7-8 tầng vậy cũng không được. Được rồi, xin ngài đi theo ta. Thị nữ ngòn ngọt cười, như loại này có khả năng chọn bao gian người, đồng dạng trong nhà đều là có chút tiền, nàng tự nhiên khuôn mặt tươi cười đối đãi.
Công tử ngươi tới cái phòng đấu giá này làm gì?
Sở Hữu Cơ mặt nhỏ mang theo nghi ngờ nhìn về phía Tần Cửu Ca, nàng thế nhưng là biết chính mình công tử giá trị bản thân là thâm hậu bao nhiêu, đừng nói loại này phòng đấu giá bán đấu giá đồ vật, coi như là thanh vân giới tất cả bảo vật tại nhà nàng công tử trước mặt, đánh giá kế công tử cũng chứng mắt. Nơi này có lẽ có một điểm đồ tốt.
Tần Cửu Ca lờ mờ nhìn xem Sở Hữu Cơ cười lấy, cái khí vận chi tử này Diệp Trần sáng sớm liền thay đổi bộ mặt chạy tới nơi này, cực kỳ hiển nhiên nơi này tất nhiên sẽ có đồ tốt. Có lẽ hắn chứng mắt, thế nhưng là không thể lưu cho ngươi.
Đột nhiên, có một cái tuấn tú nam tử tại tiên đài phòng đấu giá cửa ra vào hướng Tần Cửu Ca phất tay, trên mặt tràn đầy vui sướng.
Là Tiên Nguyệt.
Sở Hữu Cơ che miệng cười khẽ, cũng không biết vì sao cô gái nhỏ này đều là thích mặc bên trên y phục nam nhân, nàng cho là người khác nhìn không ra nàng là thân nữ như sao.
Công tử, ngươi,
sao lại tới đây?
Cơ Tiên Nguyệt vừa qua khỏi tới liếc mắt liền thấy được Tần Cửu Ca, không có cách nào Tần Cửu Ca cùng Sở Hữu Cơ tại nơi này thật sự là quá làm người khác chú ý.
Chạy tới Cơ Tiên Nguyệt con mắt cười cùng con mặt trăng đồng dạng nhìn Tần Cửu Ca.
Tới xem một chút có hay không có đồ tốt để ta nhặt một thoáng sót.
Tần Cửu Ca nhìn Cơ Tiên Nguyệt nhàn nhạt cười cười, đối với Cơ Tiên Nguyệt đối mặt chính mình thời gian thần tình trạng thái không đúng, hắn lại không phải người ngu tự nhiên có thể cảm thụ được.
Cơ Tiên Nguyệt này cũng không biết là lúc nào đối với mình trầm luân, phải biết cách bọn hắn nhận thức đến bây giờ còn chưa dài bao nhiêu thời gian.
Liền ái mộ chính mình.
Công tử cũng muốn đi vào sao?
Cơ Tiên Nguyệt lúc này tim đập nhảy rất nhanh, cũng không biết vì sao chỉ cần công tử đối với mình nói chuyện, chính mình tim đập liền sẽ gia tốc.
Công tử cùng ta đi vào chung A.
Trên mặt Cơ Tiên Nguyệt tràn đầy cao hứng nhìn về Tần Cửu Ca, Đại Chu bọn hắn hoàng tộc tại Đại Chu là cấp cao nhất quyền thế, nguyên cớ bọn hắn tại nơi này tiên đài phòng đấu giá cũng là cấp cao nhất bao gian.
Ở vào tiên đài lầu các 9 tầng số 1 bao gian, nơi này chính là đặc biệt làm Đại Chu hoàng thất chuẩn bị, tại Đại Chu ai cũng không thể tiến vào, dù cho tiên đài phòng đấu giá lại nhiều tiền cũng không được, đây là mặt mũi vấn đề.